Chương 478. Lấy lý phục người chương 478, lấy lý phục người học cung luận đạo bắt đầu, tất cả tu sĩ đều tụ tập tại trên quảng trường. Cái này học cung quảng trường rất lớn, nguyên bản là xem như vương khí đế lăng mặt tiền đến dùng. Hiện tại à, dù là không cần thắc không đại trận, cũng có thể nhẹ nhõm dung nạp vạn người ở đây tụ tập. Trên thực tế, nơi này tụ tập có 16.000 người, không sai biệt lắm thiên hạ tu giả có thể chạy tới đều tới. Lúc trước trong vài ngày, Ngũ Thần Sơn đệ tử có thể nói là khẩn trương cực kỳ, liền sợ có người náo sự làm loạn. Dù sao nhiều như vậy tu sĩ tụ tập, thật náo bắt đầu chính là việc chuyện lớn. Cũng may có lẽ là tất cả mọi người muốn nghe một chút Ngũ Thần Sơn cao nhân là thế nào giảng đạo, cộng đồng lợi ích nhất trí, không có náo ra cái gì yêu thiêu thân. Thế nhưng là tiếp xuống tình huống liền không đồng dạng. Giảng đạo bên trong, mắt trần có thể thấy sẽ có người ra làm khó dễ khiêu khích. Loại này tình huống dưới, Ngũ Thần Sơn muốn giảng nói mấy cái chỉ có thể nhao nhao đặt thành ăn ý, muốn lấy tử phụ chi bi thế tử vừa mới bắt đầu liền trấn áp toàn trường. Nhất định không thể để cho nhiễu loạn có náo lên khả năng. Tại quảng trường ở giữa, xây lên một tòa đài cao, giảng đạo người liền sẽ leo lên đài cao này đến kể ra tự mình chi đạo. Đầu tiên đăng tràng tự nhiên là Ngọc Bàn Tử, hắn là Ngũ Thần Sơn trưởng giáo, cũng là Ngũ Thần Sơn tu vi tối cao người, cần hắn đến chấn áp chẳng diện. Ngọc Bàn Tử đi vào đài cao này bên trên, hắn đảo mắt một tuần, thấy trung quanh còn có thấp giọng khẽ nói thanh âm, hắn liền nói: "Vần đạo Ngũ Thần Sơn Ngọc Bàn Tử, chư vị đồng đạo hữu lễ." Chư vị hoặc là nhận biết vần đạo hoặc là không biết, bất quá cái này dâu dịa, ta Ngũ Thần Sơn lần này giảng đạo nguyên bản chỉ tại hướng thiên hạ tuyên dương một chút chính xác tu hành ảo diệu, phòng ngừa một chút hướng đạo người nóng lòng cầu thành mà đi chênh lệch đi nhầm, lại hoặc là bởi vì suy nghĩ lung tung mà đi vào tà đạo. Ngọc Bàn Tử thanh âm to trung khí mười phần, cũng làm cho thanh âm này chuyển khắp toàn bộ quảng trường, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe được rõ ràng. Nhưng là Ngọc Bàn Tử rất ôn hòa, không có lấy loại phương thức này đến thị uy, hắn chỉ là dùng thanh âm của mình đem tất cả tạp âm áp xuống tới. Quả nhiên, chung quanh lập tức liền yên tĩnh trở lại. Chỉ là những cái kia lòng mang lén lút người quả nhiên là trở lấy đang giảng đạo thời điểm nổi lên. Trang diện này mới vừa vận an tĩnh lại, liền đã có người bỗng nhiên quái thanh hỏi thăm, chiếu vào Ngọc Bàn Tử trưởng giáo ý tứ này, ta vào tà đạo liền không có tiền đồ đúng không? Ngọc Bàn Tử cũng không tức giận, hắn ôn hòa nói ra, rất nhiều người đều sẽ bởi vì các loại nguyên nhân ngộ nhập tà đạo. Đây cũng là ta Ngũ Thần Sơn muốn tổ chức lần này học cung luận đạo nguyên nhân, nói cho mọi người cái gì là chính xác thực, cùng nên như thế nào sửa lại. Thế nhưng là lúc này thanh âm kia lại vang lên, nhưng vô luận như thế nào, các ngươi cho rằng là tà đạo đồ vật cũng là nhóm chúng ta vất vả rèn luyện ra được, nếu là ta không muốn thay đổi chính cũng không muốn từ bỏ lại nên như thế nào. Đây chính là thuần túy gây chuyện. Ngọc Bàn Tử còn chưa trả lời, phụ trách cái này học cung trị an bảo tiêu đầu lĩnh Hôi Âu Tử đã trong đám người tìm được mục tiêu, sau đó đột nhiên xuất thủ. Vậy cũng chỉ có mời ngươi rời đi nơi này. Hắn một tay hiện lên chảo trạm đột nhiên cầm ra, đầu ngón tay vậy mà nô ra năm đạo ngưng thực mà sắc bén phong nhận. Lấy cương khí vi cốt, chân khí tối uy, mãnh liệt khí lưu cũng theo đó mang theo, người kia trong lòng giật mình, sau đó trở tay một trường lên tiếp. Kia thủ trưởng đen như mực, nhất là lòng bàn tay càng là có sâu tử u quang ẩn hiện. Cái này hiển nhiên là một loại kịch độc vô cùng trừng pháp. Thế nhưng là Hôi Âu Tử Hôi Âu tay lại nâng cao một bước. Lòng bàn tay của hắn có cương khí bao trùm, không hề sợ hãi đặt ở đối phương độc trưởng bên trên, sau đó năm ngón tay phong nhận còn đem độc kia trưởng cho mở ra, khiến cho bên trong máu độc mạng lớn rò rỉ ra. Đám người thấy thế vội vàng lui lại, sợ dính vào những này máu độc. Ngươi, vậy mà phá ta trừng pháp. Người kia tức giận lại đau lòng hô to một tiếng. Hôi Âu Tử nhìn thấy người này tình huống ngược lại là trong lòng hơi ưu tư. Hắn đứng chắp tay nói, đây cũng là tà đạo kém chỗ. Nếu ngươi không tin Ngọc Bàn Tử trưởng giáo giảng đạo, kia tự động rời đi cũng được, làm gì ở đây dây dưa không bỏ. Đều là tán tu xuất thân, ta lại làm sao không biết ngươi tính toán. Là có người cho ngươi cho phép chỗ tốt ta. Thế nhưng là có chỗ tốt gì, có thể hòa hảo tốt lắng nghe Ngũ Thần Sơn trưởng giáo giảng đạo, biết mình đúng sai cùng phương so sánh. Coi như ngươi thiện cận như thế vì bản thân chi tư muốn phản đối, vậy cũng mời yên tĩnh ly khai, đừng ảnh hưởng chư vị đồng đạo lắng nghe Ngũ Thần Sơn dạy bảo. Những lời này nói đến cần thiết, càng là trực tiếp cổ động nguyên bản ngay tại cái này trong học cung học tập những tán tu kia, bọn hắn nhao nhao xác nhận, sau đó chen tới tựa hồ chuẩn bị đem người này cho đuổi đi ra. Người kia luôn cuống, hắn biết mình phạm vào chúng nộ, đội vàng hoảng hốt lui lại đi tới phía ngoài nhất. Một trận rối loạn lúc này mới chậm rãi lắng lại. Lúc này Ngọc Bàn Tử thanh âm mới tiếp tục vang lên nói, "Vần đạo biết rõ, lần này giảng đạo mọi người tất nhiên sẽ có rất nhiều nghi vấn, như thế nhóm chúng ta liền định vị lời quân tử được chứ? Mọi người lại nghe Vần đạo nói các loại Vần đạo nói xong nếu có nghi vấn, mỗi người đều có thể đưa ra một lần vấn đề." Đột nhiên nhìn lại, mỗi người một vấn đề giống như quá là ít ỏi. Thế nhưng là phải biết nơi này có 16.000 người a. Chỉ là từng cái trả lời vấn đề, vậy phải bao lâu? Ngọc Bàn Tử trung quy là chân thành quân tử. Nếu là hắn thật làm được mỗi người trả lời một vấn đề, như vậy vô luận lần này luận đạo kết cục như thế nào, cá nhân hắn thanh vọng đều sẽ trong nháy mắt đạt tới toàn bộ đại bành tu hành giới đỉnh phong. Đám người nghĩ minh bạch vấn đề này về sau, cũng là bị Ngọc Bàn Tử phong độ cho thật sâu đả động, sau đó nhao nhao yên tĩnh trở lại. Vương Khí thấy thế cho bên người đệ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hắn chuẩn bị sắp xếp người đem lần này giảng đạo nội dung đều ghi chép lại, đến thời điểm biên soạn một cái, chính là Huyền Chân Học Cung một phần trọng yếu tài liệu giảng dạy. Ngọc Bàn Tử dừng lại một chút, hắn liền bắt đầu nói, không phải hàng đạo. Tên, nhưng tên, không phải hàng tên. Ngọc Bàn Tử đi lên chính là nêu rõ những nét chính của vấn đề giảng chính rất nhiều tu hành trải nghiệm, nhất là mấy năm gần đây nhận Vương Khí dẫn dắt rất lớn, để hắn minh bạch thế gian vạn vật cũng không phải là nhất trần không thay đổi đạo lý. Cho nên hắn giảng đạo bên trong cũng nặng giảng thuật phương diện này nội dung. Hắn giảng giải rất nhiều âm dương ngũ hành tri thức, giảng rất nhiều luyện khí kiên kỵ, nhưng không có đem cụ thể phương pháp. Kỳ thật hắn đang kể ra chính xác tri thức cùng phải chú ý hạng mục công việc về sau, rất nhiều người liền đã đối với mình nghỉ ngơi công pháp rất có dẫn dắt. Thậm chí một số người cũng không khỏi ngao ngoe muốn động, muốn thử một chút trước đây chưa hề tiến hành qua cải biến. Ngọc Ban Tử giảng nửa ngày, bởi vì cũng không liên quan đến nội dung cụ thể cho nên vẫn là rất nhanh. Tương quan tri thức hắn cũng không có nói quá nhiều, bởi vì âm dương ngũ hành phương diện nội dung tại trường hợp này cuối cùng quá cơ sở. Dù sao học cung có cửa hàng sách, nơi này rất nhanh liền có thể mua được tương tự tài liệu giảng dạy thư tịch. Mà chân chính những người, chỉ cần một lần nói chuyện liền có thể để cho người ta tin phục. Ngọc Ban Tử giảng rất cơ sở, lại là mạnh như thác đổ nội dung, cho dù là những cái kia tu hành có thành tựu tu giả nghe, quay đầu thể nghiệm và quan sát một lần tự mình tu hành đường đều sẽ có loại rất có thu được cảm giác. Bọn hắn là thật cảm nhận được Ngọc Bàn Tử kia một mảnh khẩn thiết chi tâm, đồng thời cũng minh bạch dạng này Ngọc Bàn Tử đắc tội không nổi. Nếu là lúc này chất vấn, chỉ sợ sẽ là muốn cùng thiên hạ tán tu vi địch. Nói ở đây liền có thể dừng lại, chư vị nếu có nghi vấn có thể để. Tựa như lúc trước lời nói, một người chỉ có một lần đặt câu hỏi cơ hội. Toàn trường thoáng yên tĩnh, lập tức liền có tán tu bắt đầu nô nước tấp ngập lên tiếng. Đây đều là vốn là tại trong học cung học tập tán tu, bọn hắn cùng Ngọc Bàn Tử quen thuộc, biết rõ đó là cái rất dễ nói chuyện lao đạo sĩ. Ngọc Bàn Tử cũng là kiên nhẫn giải đáp. Hắn căn cơ cực dày, vấn đề gì thường thường không cần nghĩ ngợi dăm ba câu liền có thể giải đáp, cực kỳ hiệu suất cao. Có thể coi là như thế, nơi đây tụ tập tán tu không có một vạn cũng có 8 ngàn, bọn hắn mỗi người một vấn đề Ngọc Bàn Tử muốn đáp trả cái gì thời điểm đi. Ngọc Bàn Tử rất kiên nhẫn, cho dù là mãi cho đến trời tối cũng là như thế. Vương Ký nhìn một chút y nguyên có rất nhiều người tại nô nước tấp nập đặt câu hỏi, Ngọc Bàn Tử cũng là tại kiên nhẫn trả lời. Hắn minh bạch lần này luận đạo nhân vật chính là Ngọc Bàn Tử. Tu hành giả thể chất cường đại, mấy ngày không nghỉ ngơi không là vấn đề. Mà Ngọc Bàn Tử lần này giải đáp nghi vấn, sửng sốt một mực kéo dài 3 ngày lâu. 3 ngày 3 đêm, hắn làm một chút cũng không có nghỉ ngơi, cứ như vậy kiên nhẫn giải đáp mỗi người vấn đề. Kỳ thật rất nhiều trong lòng người vấn đề có thể là tái diễn, cho nên đang nghe nghi vấn của mình bị giải đáp về sau cũng không có hỏi lại. Nếu không cái này thời gian còn muốn tiếp tục kéo dài xuống dưới. Thật muốn trả lời tất cả tán tu vấn đề, chỉ sợ 10 ngày 10 đêm mới được. Mà tại Ngọc Bàn Tử kiên nhẫn từng cái trả lời về sau, bao quát chúng tiên môn ở bên trong, đám người đối với hắn đều bội phục. Đây là sự thực bị hắn nội tình cùng nhân phẩm chết phục. Tán tu càng là kích động, bọn hắn chưa từng gặp được như thế cẩn thận mà toàn diện chỉ điểm, chưa từng gặp được nguyện ý chỉ điểm bọn hắn người dẫn đường. Thật giống như năm đó Vương Khí mới vào Ngũ Thần Sơn, bọn hắn bây giờ đối Ngọc Bàn Tử cũng tràn đầy tình cảm quyết biết. Bọn hắn tự biết không có cơ hội bái nhập Ngọc Bàn Tử môn hạ, thế nhưng là trong lòng bọn họ cũng không khỏi tự chủ nguyện ý tại Ngọc Bàn Tử trước mặt chấp đệ tử lễ. Từ đó bên ngoài gặp người nói một câu cùng là Huyền Chân Học Cung nghe đạo khách đó chính là nhất là thể diện một chuyện. Lần này, Ngọc Bàn Tử thắng, dùng 3 ngày 3 đêm thời gian, hắn dùng sự kiên nhẫn của hắn cùng lòng dạ để làm khó dễ người dừng bước, thậm chí không dám đánh nhiều hắn giải đáp nghi vấn. Vương Kỳ yên lặng chính nhìn xem sư tôn thu hoạch to lớn danh vọng, trong lòng tự nhủ cái này lão đạo sĩ thật đúng là như là một tôn thuần hữu, càng là thả lâu dài thì càng thuần hậu di hương. Ngọc Bàn Tử kể xong, không có bất luận kẻ nào tái xuất nói giữ lại. Không phải là không muốn hỏi lại, mà là không dám hỏi nhiều. Giờ khắc này đám tán tu vậy mà hết sức yêu quý lấy vị này đôn hậu nhân từ Ngũ Thần Sơn trưởng giáo, sợ hắn mệt nhọc. Giảng đạo tạm thời bỏ dở, mọi người cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, dư vị một lát. Đám tán tu nhao nhao phân chấn cùng thôi, bọn hắn thậm chí đã tại Ngọc Bàn Tử không ngừng giải đáp nghi vấn bên trong chỉnh lý tốt suy nghĩ của mình, một chút đồ vật đã chậm rãi hình thành. Bọn hắn cảm thấy mình rất may mắn, sinh hoạt tại cái này có Ngũ Thần Sơn thời đại. Chúng tiên môn nhóm tâm tình coi như phức tạp. Một phương diện bọn hắn tại Ngọc Bàn Tử giảng đạo bên trong cũng là có thu hoạch. Nhưng một phương diện khác bọn hắn lại không hy vọng trông thấy những kiến thức này biến thành dễ như trở bàn tay chi vật. Cũng may những này đồ vật không liên quan đến bí pháp của bọn hắn truyền thừa, bọn hắn y nguyên có thể thông qua càng cao cấp hơn thuật pháp đến chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nghỉ ngơi nửa ngày, trên đài cao liền lại leo lên một người. Đám người chỉ gặp kia nữ quan lông mày nhạt như thu thủy, ngọc cơ bạn gió nhẹ. Ngọc Kỳ thần nữ, bây giờ đại bành quốc sư cũng là Ngọc Bản Tử đạo lữ tới nói. Ngọc Kỳ thần nữ thần sắc nhàn nhạt, nàng xem ra nhưng không có Ngọc Bản Tử dễ nói chuyện như vậy. Chỉ là đứng tại trên đài cao bình thản nói ra, vân đạo Ngũ Thần Sơn Ngọc Kỳ. Hôm nay là các ngươi giảng thuật thuật pháp một đạo sự đạo diệu, âm dương ngũ hành phong lôi đều sẽ liên quan đến, các ngươi một mực nghe kỹ là được. Nàng không có Ngọc Bàn Tử khách khí như vậy, tựa hồ cũng không có gì kiên nhẫn cho người ta giải đáp nghi vấn dáng vẻ. Đám người không dám thở mạnh, đội vàng lấy giấy bút chuẩn bị bắt đầu trích ghi. Mặc dù nhìn Ngọc Kỳ thần nữ tính tình không phải rất tốt, nhưng nàng cuối cùng cũng là tại chia sẻ tri thức. Sau đó Ngọc Kỳ thần nữ liền từ ngũ hành nhập môn cơ sở bắt đầu kéo dài đến phong lôi, lại giảng xuống âm dương. Nàng đồng dạng là chỉ nói cơ sở, chỉ nói các loại thuộc tính pháp thuật cơ bản đặc tính cùng biến hóa. Phen này từ từ nói đến. Rất nhiều tán tu tâm bên trong một mực khốn nhiều vấn đề liền đều một cái mở ra, bọn hắn thậm chí tại chỗ liền muốn minh bạch một chút bối rối bọn hắn thật lâu sự tình. Thế nhưng là những này đồ vật từ khác nhau góc độ đi xem liền sẽ có không đồng dạng lý giải, dù sao tiên môn bên trong nhìn Ngọc Kỳ thần nữ như vậy hời hợt mà nói không chỗ nào mà không bao lấy liền trong lòng không thoải mái, bọn hắn luôn cảm giác mình tông môn bí pháp truyền thừa mới là lợi hại nhất. Thế là Ngọc Kỳ thần nữ tại bỏ ra nửa ngày cùng một đêm thời gian hoàn thành tự mình diễn thuyết về sau, tán tu bên trong một mảnh yên tĩnh, ngược lại là kia trong tiên môn người liên tục phát biểu đặt câu hỏi, lộ ra có nhiều không cam lòng. Thoạt đầu Ngọc Kỳ thần nữ sẽ còn kiên nhẫn trả lời một chút. Thế nhưng là những vấn đề này cũng quá là nhiều một chút, Ngọc Kỳ thần nữ rất nhanh liền không kiên nhẫn. dứt khoát lợi rơi xuống đất một câu đối tới, các ngươi cảm thấy bần đạo nói đến không đúng, nên các ngươi tự mình truyền thừa tri thức chính xác nhất. Bần đạo chính là tử phụ tu vi, không chấp nhận với các ngươi. Tốt ra hỏa. Lời này ước chừng cũng chính là Ngọc Kỳ thần nữ có thể ngay thẳng như vậy nói ra. Đây chính là rõ ràng nói cho cái khác chất vấn người. Các ngươi có cái gì lập trường đến chất vấn nàng cái này tử phụ đại năng? Vừa rồi tất cả đưa ra vấn đề người trong nháy mắt rơi vào tình huống khó xử, thậm chí là trong âm thầm phát qua bực tức người chỉ cần bị người nghe được, đều cảm thấy hết sức xấu hổ. Niên đại này, tử phụ chính là chính nghĩa. Tại tuyệt đại đa số người không thể không đối mặt âm thần cảnh cái này trần nhà thời điểm, có thể đột phá tử phụ liền mang ý nghĩa chính xác. Tốt ra hỏa. Bọn hắn tuyệt đại đa số chỉ biết rõ Ngũ Thần Sơn Ngọc Bản tử trưởng giáo là tử phụ tu sĩ, thế nhưng là không ai nói qua vị này Ngọc Kỳ thần nữ cũng là tử phụ a. Trong tiên môn người triệt để loạn cả lên. Ngọc Kỳ thần nữ phen này tự nhận tu vi cho thiên hạ tiên môn mang tới xung kích trong nháy mắt vượt qua tại thuật pháp lý giải phương diện xung đột. Một môn song tử phụ, cái này tại trước mắt thời đại này tuyệt đối là một kiện vô cùng kinh người sự tình. Không nói những cái khác, chí ít tại tu hành giả trong lòng điều này đại biểu lấy Ngũ Thần Sơn truyền thừa chính là chính xác. Kế tiếp một câu thì là làm cho tất cả mọi người đều điên cuồng bắt đầu. Ngọc Kỳ thần nữ nhàn nhạt nói ra, ta Ngũ Thần Sơn đã nguyện ý khai sơn giảng đạo làm ra lớn như vậy chẳng diện đến, chỉ là âm thần tu vi tự nhiên là không cách nào leo lên đài cao này giảng đạo. Hiện tại ta nói xong, các ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Phía dưới lặng ngắt như tờ. Tốt ra hỏa, Ngũ Thần Sơn tham dự giảng đạo người đều là tử phụ tu sĩ. Đám người bên trong, Nhã Nhạn Phong Linh tử tựa hồ rất hưởng thụ giờ khắc này yên tĩnh, hắn nhìn bên cạnh đệ tử nói, ngươi nhìn, thời đại này chú định thuộc về Ngũ Thần Sơn, cũng sẽ thuộc về ngươi vương khí. Nhóm chúng ta không có biện pháp làm trái thời đại này trào lưu, chỉ có thể gia nhập vào. Miểu Tư tiên tử yên lặng đứng sau lưng Phong Linh tử, nàng giơ lên ngọc bài hỏi, sư tôn muốn đệ tử làm thế nào? Phong Linh tử nói, trước đây bọn hắn để cho ta làm cái này thanh thành trưởng giáo, nhưng thật ra là muốn đẩy ta ra để cho ta đến gần kia Nga Mi phong tiến. Cũng may kế hoạch của bọn hắn còn chưa kịp thực hành, Nga Mi liền tự mình không được. Bây giờ thiên hạ tu hành giới người mạnh nhất chính là Ngũ Thần Sơn, mà Ngũ Thần Sơn tương lai thuộc về vương khí. Ta cũng hy vọng ngươi có thể lưu tại bên cạnh hắn. Đây cũng là ta thanh thành sinh tồn chi đạo. Phụ thuộc vào cường giả, được chia một chút không gian sinh tồn. Miểu Tư tiên tử tâm tình trầm trọng gật gật đầu, nhưng không có bất luận cái gì tiếng nói văn tự hồi phục. Phong Linh tử thương tiếc nhìn xem nàng nói ra, ngươi cũng không cần quá có gánh vác, kia là cái ôn nhu người, chỉ cần tin tưởng hắn là đủ. Nàng cuối cùng vẫn là không có nói rõ cái gì, xem như lúc trước nói qua một lần kia về sau ăn ý đi. Chương 479. Thuộc về nhân hoàng thời đại chương 479, thuộc về nhân hoàng thời đại Ngọc Kỳ thần nữ giảng đạo xong, tiếp xuống liền đến phiên công thâu ý chí ra sân. Vị này tử phụ cấp bậc cơ quan sư nhàn nhạt hướng kia trên đài cao vừa đứng, cũng đã có một phen đại tông sư khí thế. Bần đạo Ngũ Thần Sơn thần cơ trúc hải thủ tọa công thâu ý địa chí, cho các vị giảng hạ gần nhất nhóm chúng ta Ngũ Thần Sơn mới sáng lập pháp văn hệ thống. Hắn mới mở miệng liền thẳng cắt chủ đề, căn bản liền không có bất luận cái gì làm nền. Cái gọi là pháp văn, có khác với phù văn, chính là một loại càng đơn giản hơn càng làm cơ sở hơn sở đơn giản ký hiệu. Nhóm chúng ta tin tưởng nó là cấu thành hết thảy phù văn, pháp thuật cơ sở, cho nên đem đơn độc phân chia ra đến tiến hành phân loại, tổng kết, lấy thuận tiện truyền bá để càng nhiều người nắm giữ. Hắn nói mà không có biểu cảm gì lấy một chút khiến cho mọi người đều hái hùng khiếp vía tri thức. Vũ Thần Sơn khai phát ra cái này hệ thống tới là muốn làm cái gì? Là muốn lật đổ toàn bộ đường kim tu hành hệ thống. Công Đầu Y Ý Chí cũng sẽ không để ý tới những người này, hắn bỏ ra một canh giờ thời gian nhanh chóng nói xong tự mình nội dung, liền im bặt mà dừng. Đám tán tu cố nhiên là vẫn chưa thỏa mãn. Đối với bọn hắn tới nói tri thức không có cái mới cũng phân chia, đều là mới. Mà tiên môn thế lực thì là như ngồi bàn trông, mai mới chờ đến lúc Công Đầu Y Ý Chí nói xong về sau liền muốn bắt đầu đặt câu hỏi. Ai biết rõ Công Đầu Y Ý Chí trực tiếp sụ mặt hừ lạnh một tiếng, bần đạo cũng không có công phu cùng các ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian. Trong thành Trường An không biết bao nhiêu hạng mục chờ lấy bần đạo ở cầm, cái này nhưng chỉ hoãn không được. Nếu như các ngươi có nghi vấn, cứ hỏi Huyền Chân Hoàng Đế bệ hạ tốt, hắn sẽ cho các ngươi giải đáp. Thoại âm rơi xuống, hắn dứt khoát lợi rơi xuống đất chạy. Vương Ký không nói nhìn xem Công Thâu Ý Ý Chí trực tiếp biến mất, bất đắc dĩ vừa buồn cười. Được rồi, vị này Công Thâu thủ tọa tính tình từ lần thứ nhất gặp mặt lên chính là như thế, hắn cũng chỉ có thể nuông chiều. Ở giữa không có bất kỳ nghỉ ngơi, Vương Ký liền người mặc một thân lộc lẫy màu lót đen viền vàng đạo bào đi tới trên đài cao. Bộ quần áo này là hắn cái này tu hành hoàng đế đặc hữu phục sức, lấy màu đen nổi bật tôn quý. Hắn đứng tại đài cao này bên trên, người chung quanh liền đều có một loại hoảng hốt cảm giác kỳ quái. Bởi vì bọn hắn nhớ kỹ, lúc trước Ngọc Kỳ thần nữ đã từng nói, không phải tử phụ không thể leo lên này đài cao. Không thể nào. Thanh thành tiên trong phái có người không thể tin nói một mình. Lần trước nhìn thấy Vương Khí thời điểm, thật sự là hắn là mười phần xuất chúng, nhưng tại bọn hắn xem ra cũng chính là phong tiến, phong linh tử cấp độ này. Nhưng là bây giờ, đây cũng quá nhanh a. Đến từ thuộc trung tiên môn thế lực cảm thấy Vương Khí hẳn là chỉ là lấy hoàng đế thân phận lên đài, đây là lệ riêng. Đến từ Thái Sơn tiên môn thế lực thì là đã triệt để tê. Bọn hắn kia tấm ảnh bất hiện sơn bất lộ thủy Ngũ Thần Sơn làm sao khoa trương như vậy? Càn Khôn Chính Đạo hắn biết không? Lần này giảng đạo bởi vì là Ngũ Thần Sơn tổ chức, Càn Khôn Chính Đạo cố ý ra dáng không có tới. Có lẽ bọn hắn ngạo mạn cho rằng, có hắn lần này tỏ thái độ, hẳn là cũng không có bao nhiêu tu hành môn phái đến đây tham gia mới đúng. Ý nghĩ của hắn không sai. Thái Sơn tu hành giới là chỉ có tâm sự mấy cái tiểu môn tiểu phái người đến. Những này tiểu môn tiểu phái vốn là tại Thái Sơn tu hành giới biên giới, bọn hắn tới đây cũng là căn cứ một bộ an ý tâm tính. Kết quả tốt ra hỏa, bọn hắn thấy được một cái thiên hạ bá chủ thức Ngũ Thần Sơn. Vương Khí đứng tại trên đài cao nhìn xem chung quanh những người này, đứng chắp tay, lộ ra nhàn nhã lại tự tin. Hắn nói, hiện tại nơi này có 17,433 người, nhìn tất cả mọi người đối ta Ngũ Thần Sơn phía trước mấy vị tiền bối giảng đạo rất hài lòng. Một chút đi qua, liền đem ở đây nhân số rõ ràng trong lòng. Đang giảng đạo quá trình bên trong, lại lần lượt có tu sĩ đến. Nhưng mà hắn thoại âm rơi xuống, lập tức liền nghe được có người hỏi thăm, Huyền Chân Hoàng Đế, xin hỏi lúc trước công tâu thủ tọa giảng chi đạo là có ý gì? Ngũ Thần Sơn là muốn triệt để lật đổ tiên tiến tu hành chi pháp sao? Vương Khí diễn thuyết bị đánh gãy, hắn dừng lại khẽ bước cảm nói, thôi được, trước cùng các ngươi nói một chút kia pháp văn hệ thống cũng tốt. Cái này hệ thống là chính chúng ta lục lọi ra tới đồ vật, còn không thành thủ. Các ngươi không cần vội vã mở miệng phản bác, bản này cũng không phải là cho tu giả chuẩn bị hệ thống, cái này vốn là ta muốn cho người bình thường tìm kiếm một cái có thể tiếp xúc tu hành chi thức đường tắt. Vương Khí thoại âm rơi xuống, lại gặp kịch liệt hơn hỏi thăm. Người tu hành trong mắt không có cái gì hoàng đế không hoàng đế, bọn hắn chỉ nhận thực lực cảnh giới cùng trong giới tu hành thanh vọng. Vương Khí cố nhiên là tại thế gian người người kính ngưỡng Huyền Chân Hoàng Đế, nhưng tại trong giới tu hành hắn chính là cái tiểu bối. Những người này mặt ngoài khách khí, trên thực tế lại không làm sao quá đem hắn để ở trong lòng. Bọn hắn y nguyên kịch liệt địa chất nghi lấy pháp văn hệ thống, cũng cho rằng hoàn toàn không cần thiết cố kỵ kia tuyệt đại đa số người bình thường. Kỳ thật đó cũng không phải bọn hắn khinh thị phàm nhân. Vương Khí thấy rất minh bạch, những người này là lo lắng cái này pháp văn hệ thống khuyết tán ra về sau, mỗi người đều rất dễ dàng liền có thể thu hoạch được tu hành con đường. Truyền thừa của bọn hắn sẽ có đoạn tuyệt phong hiểm. Đây là không thể điều hòa lợi ích quan hệ, Vương Khí cũng không có ý định điều hòa. Đối mặt phen này phân loạn chẳng cảnh, hắn đột nhiên giơ xuất thủ cánh tay, một tay trước người huy động. Giờ khắc này thân thể của hắn nguyên đỉnh núi cao sừng sững, trong chốc lát chỗ dương thả ra khí thế lập tức liền đem toàn trường thanh âm che đậy xuống dưới. Đám người lỗ tai trong nháy mắt mất thông, chung quanh bọn hắn tức thời tiến vào im ắng yên tĩnh trạng thái. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không phát ra được bất kỳ thanh âm nào, chỉ có thể ánh mắt mờ mịt mà phí công nhìn Vương Khí tại kia lăng không biết một cái đặc biệt ký tự. Kia là một đạo pháp văn, mười phần đơn giản, lại ẩn chứa một loại nào đó đại đạo chí lý. Tu vi không đủ người chỉ là nhìn một chút, liền sẽ mê thất tại triệt để trong yên tĩnh. Mà tu vi đến, thì là trong lòng tự nhiên tạo thành một cái tên là tịch ký tự. Trong lòng bọn họ đống nhiên sững sờ, liền minh bạch đây là Huyền Chân Hoàng Đế để bọn hắn im lặng. Từ phủ, bọn hắn không phát ra được bất kỳ thanh âm gì, nhưng trong lòng có một cái tiếng vang tại bọn hắn không cam lòng tâm tình bên trong ngoan cường mà trôi ra. Vương Khí là từ phủ, một cái làm tới hoàng đế từ phủ. Như vậy hắn liền không còn là phàm nhân hoàng đế, đồng thời cũng là tất cả tu hành giả hoàng đế. Lần trước có dạng này hoàng đế là cái gì thời điểm? Thượng cổ thời đại, lần lượt dẫn dắt đến nhân đạo tại phân loạn thượng cổ tiến hành từng tràng biến đổi cũng thắng được không gian sinh tồn nhân hoàng chí tôn. Vương Khí trước người ký tự, hoặc là nói là tịch văn từ thành hình đến lóe sáng lại đến chậm rãi biến mất, mọi người đã có thể tái phát xuất ra thanh âm, thế nhưng là toàn trường y nguyên một mảnh yên tĩnh. Tịch văn, đế từ Hàn Dạ đao pháp áo nghĩa vạn cổ đêm lạnh. Làm Vương Khí đối lại xâm nhập nghiên cứu một phen về sau, liền biết ra tự mình tịch văn. Đây là thiên tư cho phép, cũng là khí vận gia trì. Đây cũng là nhân hoàng vì thế, toàn thiên hạ tu chân giả đều đã nhận thức được trước mặt bọn hắn người chính là nhân hoàng. Vương Khí y nguyên đưa tay thả lỏng phía sau, thản nhiên tại trên đài cao bước đi thong thả hai bước, lúc này mới nói ra, vừa rồi cũng là pháp văn, là chấm chỗ minh ngộ, nắm giữ tịch văn. Pháp văn hệ thống mặc dù mới sáng tạo, nhưng ở chấm xem ra cái này thiên hạ vạn vật trăm sông đổ về một biển, nó điểm xuất phát tuy thấp, nhưng đến cao chỗ sâu đồng dạng có thể trực chỉ bản nguyên. Công đầu lão sư giảng hiệu là sáng lập chi cơ sở, chấm mới biểu thị tạm thời vì một cái mục tiêu đi, hy vọng chư vị đồng đạo có thể đồng tâm hiệp lực, cùng Ngũ Thần Sơn cùng người trong thiên hạ cùng nhau đem cái này pháp văn hệ thống cho hoàn thiện. Đáng người, bọn hắn có thể nói như thế nào đây? Tốt ra hỏa a. Công đầu ý chí nói xong thời điểm bọn hắn coi là cái này chỉ là một cái sáng lập thô lậu hệ thống. Không, liên thể hệ cũng không tính là hoàn chỉnh. Thế nhưng là cái này tại Vương Khí nơi này làm sao lại thành cái cuối cùng hình thái? Cũng tức là nói, đây là một cái chỉ có cơ sở cùng cuối cùng hình thái nhưng không có ở giữa quá trình hệ thống. Đương nhiên, một chút trong tiên môn người nhớ tới thượng cổ thậm chí thái cổ thời đại những cái kia cổ lao truyền thừa hình thành mới bắt đầu cố sự. Tựa hồ chính là những cái này sáng lập ra môn phái tổ sư đạt đến cảnh giới kia, sau đó lại quay đầu bù đắp một đầu hoàn chỉnh truyền thừa tấn thăng lộ tuyến đến cho đệ tử tu luyện. Nhìn như vậy lên, Vương Khí giống như chính là như vậy tình huống. Đột nhiên, bọn hắn ý thức được lần này luận đạo chân chính thời khắc đỉnh cao nhất tiến đến. Chỉ nghe Vương Khí tiếp tục nói ra, "Được rồi, công đầu lão sư đầu để dừng ở đây, tiếp xuống chấm muốn cùng mọi người nói một chút cái này nhân đạo, cái này công đức cùng công danh." Đám người một trận mờ mịt, cái này sự tình cùng tu hành có quan hệ gì? Vương Khí giảng đạo cũng là mở ra mặt khác, hắn chưa hề nói một đồng lớn, mà là trực tiếp gọi tới hai vị trưởng bối, Đan lão sư cùng Ngũ Quan lão sư mời tiến lên. Sớm đã bị thông qua khí đan khấu hoa cùng Ngũ Quan lão nhân đều là một bước đi tới dưới đại cao. Đan khấu hoa còn tốt, dù sao trong nội tâm nàng có ít đây là sớm muộn một tới. Ngũ Quan lão nhân liền kích động, hắn trước đây thế nhưng là cái đều chuẩn bị từ bỏ người tu hành, làm sao cũng không nghĩ tới tự mình còn có thể có trước mắt một khắc. Liền nghe Vương Khí nói ra, Đan khấu hoa Đan lão sư là Ngũ Thần Sơn duyên đan nhai thủ tọa, cũng là đại bành viện y học khởi đầu người. Nàng chuyên thừa y đạo vào thế tục, thành lập hoàn chỉnh vệ sinh hệ thống, khiến cho đại bành năm ngoái hài nhi tỷ lệ sống sót tăng lên tới 7 thành. Đây là cứu người vô số chi đại công đức. Chấm lục kỳ, ở đây nguyện tôn Đan khấu hoa vì nước chi ý thủ, nhìn Đan lão sư có thể tiếp tục phát triển y đạo tăng lên đại bành chữa bệnh hệ thống, để càng nhiều người có thể khỏe mạnh lâu dài sống sót. Đan Cấu Hoa sửng sốt một cái, sau đó học những cái kia triều đình quan viên cử động không mình hành lễ nói, nguyên do bệ hạ phân ưu. Tại nàng đáp ứng một sát na, liền tương đương với khế ước thành lập. Nàng trước đây mặc dù làm được không tệ, nhưng cuối cùng ý đạo phát triển tốc độ vẫn là quá chậm một chút, không phải chỉ là 3 năm có thể nhìn thấy hiệu quả. Vương Khí lúc này, kỳ thật xem như dự chi, nhưng đây là đáng giá. Trước đây đại bành người đồng đều tuổi thọ bất quá là 35 tuổi, hài nhi tỷ lệ sống sót bất quá 4 thành. Nếu là Đan Cấu Hoa có thể đem người này đồng đều tuổi thọ tăng lên tới 50 tuổi trở lên mà hài nhi tỷ lệ sống sót đạt tới 9 thành. Kia nàng chính là sống sờ sờ từ hàng đạo nhân. Mắt Trần có thể thấy có mảng lớn vương triều khí vận tụ hợp vào Đan Cấu Hoa trong thân thể, tiến tới từ trong thân thể của nàng lại tỏ khắp lộ ra. Nhưng cái này khí vận lộ ra lúc sau đã không phải lúc đầu khí vận, mà là một cỗ tấm vào ruột gan phương thảo dược hương. Đan Cấu Hoa cả một đời cùng thảo dược liên hệ, bây giờ liền giống như là đem những này thảo dược dư hương toàn bộ kích phát ra đến, hội tụ thành nàng đột phá tử phụ đại pháp lực. Ngoại nhân thấy người, Đan Cấu Hoa chính là tại cái này một mảnh tràn ngập mùi thuốc bên trong đống nhiên lung lay thân thể. Sau đó mi tâm của nàng đống nhiên có một đóa hư ảnh chi hoa nộ phóng mà ra, lại mà tiếp bám vào mi tâm của nàng tạo thành như là bất đồng dạng tồn tại. Thế nhưng là sau một khắc, vô tận nguyên khí lợi dụng nàng làm trung tâm bên trong kình thôn tu nạp. Tử phủ sơ thành lúc, tất nhiên là muốn hung hăng hấp thu một đợt thiên địa nguyên khí đến bổ sung kia chống rỗng tử phủ. Vương Khí thấy thế mỉm cười gật đầu, sau đó đống nhiên mở ra cái này học cùng cái nào đó chốt mở. Thoáng chốc, nồng đậm hư không nguyên khí trùng thiên hàng cọ rửa cái này toàn bộ quảng trường, cũng là tụ hợp vào đến Đan Cấu Hoa tử phủ bên trong. Như vậy, Ngũ Thần Sơn lại một tôn tử phủ đại năng như thế. Đám người đã sớm bị chấn động đến không biết làm sao, mà Vương Khí còn không cho bọn hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Ngũ Quan lão nhân nói, "Vạn Thọ Sơn Ngũ Quan lão nhân, là đại bành trưởng dân nuôi tầm sự tình, chuyển cày sâu cốt bấm chi pháp. Vẹn vẹn năm ngoái một năm liền làm kinh kỳ mẫu sinh ra tăng ba thành, đây là lợi tại thiên thu chi đại công đức. Ngũ Quan lão sư, chấp ở đây phong ngươi làm đại bành nông thủ, chính là ta đại bành tiếp tục mở đất ruộng tốt cách tân nông thực chi pháp." Ngũ Quan lão nhân vội vàng học theo đồng ý cái này đồng dạng cũng là dự chi. Dù sao hiện tại Ngũ Quan trang cày sâu quốc bấm chi pháp cũng chỉ là tại kinh kỳ địa khu triển khai. Thế nhưng là cái này đủ. Ngũ Quan lão nhân tích lũy cỡ nào thâm hậu, lại thêm cái này dự chi khí vận, hắn một nháy mắt liền tản ra như là nguy nga đại sơn khí tới. Lao thần minh bạch, sau đó chính là bệ hạ cúc cung tận tụy. Hắn đối Vương Khí là thật cảm kích, nếu không phải Vương Khí hắn lại thế nào khả năng tại gần đất xa trời còn thu hoạch được dạng này cơ hội. Cho nên hắn tại thành công tấn thăng tử phủ về sau liền không để ý hấp thu thiên địa nguyên khí vững chắc tử phủ trống rỗng, mà là trực tiếp hướng Vương Khí hiến chính trên trung tâm. Mặc dù hắn cũng là thuộc về Ngũ Thần Sơn, nhưng trong lòng của hắn vẫn minh bạch, Ngũ Thần Sơn là Ngũ Thần Sơn, Nhân Hoàng là Nhân Hoàng. Hắn đến chính là Nhân Hoàng khí vận che chở, như vậy hắn coi như hiệu trùng với Nhân Hoàng. Cũng may hai chuyện này tại cái này thời điểm đều cũng không xung đột. Bên cạnh xem lễ người đều đã muốn điên rồi. Bọn hắn là đến tham gia Ngũ Thần Sơn học cung luận đạo, nhưng kết quả Vương Khí lại đĩnh đạc cho bọn hắn hiện trường biểu diễn một cái làm như thế nào đột phá đến tử phủ. Tốt ra hỏa, hiện tại Ngũ Thần Sơn tử phủ đều có thể dây chuyển sản xuất bên trên xuống tới sao? Để hai vị trưởng bối tự hành xuống dưới củng cố tu vi, Vương Khí lúc này mới nói ra, chấm muốn giảng chi đạo bên cạnh là ở đây, chư vị cảm thấy như thế nào? Hắn không nói gì, nhưng trên thực tế lại cái gì đều nói. Một đám tiên môn trưởng lão, môn chủ vậy cũng là hâm mộ con mắt đều muốn đỏ lên. Bọn hắn kẹt tại âm thần cảnh trí ít cũng có 50 năm thời gian, loại kia con mắt nhìn chằm chằm trần nhà nhưng thủy chung khó mà đột phá cảm giác khiến bọn hắn tuyệt vọng. Nhưng là bây giờ bọn hắn nhìn thấy cái gì? Ngũ Thần Sơn, không, là Nhân Hoàng Lục Kỳ, lại có thể giúp người đột phá tử phủ. Mà lại đột phá tử phủ phương pháp hắn cứ như vậy rõ ràng biểu hiện ra, cho hắn làm sống, làm nhiều chút lợi quốc lợi dân sự tình, bọn hắn liền có thể có cơ hội tìm được phong thưởng trở thành tử phủ. Đan Cấu Hoa là ý thủ, Ngũ Quan lão nhân nông thủ, cái này còn không thể biểu hiện hết thảy sao? Đây là Ngũ Thần Sơn thời đại. Không, đây là trước mắt trên đài cao cái kia tuổi trẻ nhân hoàng thời đại. Lúc trước còn chỉ là Thanh Thành Tiên phái trưởng giáo Phong Linh Tử cho rằng như vậy, mà bây giờ đã là tất cả mọi người nghĩ như vậy. Chương 480. Hoàng đế phụ tá chương 480. Hoàng đế phụ tá lần này học cung luận đạo liền tại hoàn toàn yên tĩnh trong im lặng hạ màn, Vương Khí giảng đạo thời gian ngắn nhất, thế nhưng là hắn cho thế nhân này mang tới trùng kích lại là lớn nhất. Hắn tại chỗ tạo nên hoặc là nói là đã sắp phong hai tên tử phụ. Ý thủ Đan Cấu Hoa, nông thủ Ngũ Quan. Tình huống như vậy đủ để gây nên toàn thể tu sĩ suy nghĩ sâu xa. Cho người ta hoàng làm công làm việc, tham dự vào triều đình này cụ thể sự vụ bên trong đi, liền có thể có cơ hội đột phá tử phụ. Loại chuyện này phải thật tốt suy nghĩ một chút bọn hắn cũng không quyết định. Vương Khí đối với loại chuyện này thì là có chút lý giải, cũng không có cảm thấy cái này có cái gì. Bất quá coi như vậy, những này tu hành môn phái đều là nhịn không được tại cái này Huyền Chân Học Cung cùng Trường An phụ cận tạm thời trú đóng lại. Vô luận như thế nào đây đều là tử phụ cấp bậc giảng đạo, mà lại là liên tục 4 vị tử phụ cấp bậc giảng đạo, bọn hắn nhất định phải lưu lại hảo hảo sửa sang một chút là được. Ngược lại là ngoài ý muốn tạo thành Trường An giấy quý tình huống, trích lục, chỉnh lý tử phụ giảng pháp, đây đều là muốn giấy mực a. Bọn hắn phần lớn không thiếu tiền, liền trực tiếp lân cận mua được giấy mực bắt đầu trích lục. Nhất là Ngọc Bản Tử 3 ngày 3 đêm kia giải đáp nghi vấn, cái này nếu là toàn bộ chép lại, khá lắm, đây tuyệt đối là một thiên hồng thiên kỳ tác. Vương Khí thì là tại trong học cung gặp được một cái bây giờ hắn có chút sợ gặp người. Miểu Tư tiên tử thanh tú động lòng người đứng trước mặt của hắn, cặp mắt kia tựa hồ biết nói chuyện. Mà kỳ diệu là, Vương Khí vậy mà cũng từ nào sẽ nói chuyện trong ánh mắt lập tức liền đọc đã hiểu nàng lời muốn nói. Miểu Tư, ngươi lần này tới liền không đi đi. Vương Khí có chút vui vẻ hỏi. Hắn xác định chính mình đối với Miểu Tư có thể lưu lại hay là cảm thấy cao hứng, chuyện nam nữ cô nhiên xấu hổ, nhưng nếu là trong lòng của hắn vốn là tấm lòng rộng mở, cái kia có sao không có thể đối mặt. Miểu Tư tiên tử lặng lặng gật đầu, trạng thái tinh thần của nàng so Vương Khí trong tưởng tượng muốn càng cao thượng hơn, phản phất đã sớm nhìn thấu trong đó ảo diệu. Nàng nói, sư tôn để cho ta lưu tại bên cạnh ngươi, ta liền muốn hỏi một chút ngươi có cái gì làm việc cần ta làm sao. Vương Khí nhìn nàng cái kia sạch sẽ con mắt thanh tịnh, tựa hồ lại minh bạch nàng ý tứ. Yêu nhau cần hiểu nhau, nhưng hiểu nhau không cần yêu nhau, nàng chỉ cầu hiểu nhau liền có thể. Là như thế này. A Vương Khí nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó còn nói, ta nói qua ngươi là của ta phụ tá. Bây giờ trong triều vừa bạn còn chống chỗ ta phụ tá vị trí, cho nên ngươi tới làm có được hay không? Miểu Tư tiên tử nghe chút cái này, nàng nghề cũ a, cho nên hết sức vui mừng gật đầu. Vương Khí cao hứng, liền mang theo nàng hướng Vị Ương cung đi. Đi, dẫn ngươi đi nhìn một chút sau này đồng liêu. Miểu Tư không rõ ràng cho lắm, hay là không hiểu ra sao đất bị hắn lôi trở lại hoàng cung. Vị Ương cung nội ngự thư phòng, Khứ Tật vẫn là tìm mấy vị trọng thần thương nghị sự vụ. Lần này chủ yếu là lấy Đại Ti Nông cầm đầu một chút phụ trách tài phú quan biên, Khứ Tật ngay tại hướng bọn hắn hiểu rõ trước mắt đại bành tài lực tình huống. Đây thật là cái cần cù quân vương. Nói thật, nếu là tương lai đi kế thừa đại thống người không phải đi Tật, những đại thần này chỉ sợ cũng sẽ phải cảm thấy khó mà tiếp nhận. Đúng lúc này Vương Khí mang theo Miểu Tư tiên tử đẩy cửa vào, tất cả mọi người là một trận kinh ngạc sau đó nhao nhao chào. Đồng thời một đám quan chức vụng chộp ánh mắt ngay cả làm, nhìn xem Miểu Tư tiên tử cái kia tươi đẹp chiếu người tiểu nhan, trong lòng đều là nhao nhao lớn nói không tốt. Đương kim Nhiệm thị hoàng hậu là cái không có khả năng sinh dưỡng, chuyện này đã cơ hồ thành cả triều văn võ chung nhận thức, tại thái tử chuyên cần chính sự tài giỏi tình huống dưới, mọi người ngược lại là đều đối với chuyện này cảm thấy rất hài lòng, cảm thấy có thể một mực duy trì hiện trạng không thể tốt hơn. Nhưng bây giờ trong lòng bọn họ, biến số tới. Hoàng đế mang theo nàng này đến Vị Ương cung là có ý gì? Đây là muốn đặt vào hậu cung sao? Nếu là nàng này là cái có thể sinh nuôi con đồng thời sinh hạ dòng dõi, thái tử kia lục tìm vị trí còn có thể vững chắc sao? Khó được thiên hạ này hiện ra một bộ vui vẻ phồn bình chi cảnh tượng, bọn hắn thật sự là không muốn lại nhìn thấy có gì rung chuyển. Sau đó đỉnh lấy đám người bất đắc dĩ, hoang mang ánh mắt, Khứ Tật thấy được Miểu Tư ngược lại là vui mừng nói, "Miểu Tư cô, ngươi trở về à?" Miểu Tư gặp mỉm cười giơ lên trong tay ngọc bài, "Dân thư, nhỏ Khứ Tật trưởng thành." Khứ Tật một trận thẹn thùng, hắn đối với Miểu Tư giao lưu phương thức ngược lại là rất quen thuộc. Thế là hắn hỏi, "Lần này Miểu Tư cô tới liền không đi đi?" Miểu Tư gật đầu, sau đó trên ngọc bài văn tự lại biến, "Ta chính tìm ngươi thúc thúc lấy việc để hoạt động đâu." Khứ Tật thoải mái cười to nói, "Vậy coi như quá tốt rồi, ta thật cao hứng." Hắn cười đến ngây thơ. Tuổi nhỏ lúc trong tù lớn lên kinh lịch làm hắn hết sức chân quý bên người người đối tốt với hắn, cho nên hắn cũng hy vọng mỗi một cái người đối tốt với hắn đều có thể một mực giữ ở bên người. Hắn sẽ là cái cực nặng tình cảm tốt hoàng đế. Vương Khí mỉm cười gật đầu, "Đúng vậy à, ta chuẩn bị hay là để Miểu Tư làm trợ thủ của ta." Khứ Tật ngay từ đầu không có cảm thấy có cái gì, thế nhưng là sau đó hắn trong nháy mắt liền choáng váng. "Khá lắm, hoàng đế phụ tá là làm cái gì? Đó không phải là thừa tướng sao?" "Miểu Tư tiên tử làm thừa tướng? Này làm sao có thể?" Khứ Tật ngẩng đầu đối mặt Vương Khí cái kia một mặt vẻ mặt không sao cả, đột nhiên dùng sức vuốt vuốt gương mặt của mình. "Tốt ta, tại vị này thân thúc thúc trước mặt thật đúng là không có gì không thể. Nữ thừa tướng thế nào? Nếu không phải quần thần lúc trước dục vọng cầu sinh bạo tạc làm ra lựa chọn chính xác, hiện tại hắn thím cũng đã là nữ đại tướng quân." được rồi, thừa tướng liền thừa tướng đi." Khứ Tật đột nhiên bình tĩnh, thậm chí đang tiếp thụ thiết lập này đằng sau cảm thấy hắn Miểu Tư cô xinh đẹp như vậy bộ dáng ở bên người cho hắn phụ tá chính vụ, ngẫm lại cũng là một kiện thật thưởng thức vui vẻ mục đích sự tình đâu. Hắn nơi này là suy nghĩ thông, thế nhưng là những quan viên kia bọn họ sẽ phải nổ. "Khá lắm à, nguyên lai cô nương này không phải hoàng đế chuẩn bị cho mình mà là chuẩn bị cho bọn họ. Vậy hạ a, ngươi có thể hay không đừng hồ nháo như vậy?" Thế nhưng là Vương Khí khư khư cố chấp thời điểm bọn hắn lúc nào ngăn được qua. Hắn đã mang theo Miểu Tư đi tới một mặt mộng bức Trần Quân trước mặt nói ra, "Trần Khanh, đây chính là ta cho ngươi tìm người nối nghiệp. Tương tại Bá Lăng ấp coi ta phụ tá Miểu Tư tiên tử. Ngươi hẳn là biết đến mới đối." Trần Quân lúc đó cũng là choáng váng, đỉnh lấy ánh mắt chung quanh nói, "Miểu Tư cô nương tự nhiên là biết đến, thế nhưng là vị này Miểu Tư cô nương tư lịch tựa hồ không đủ để phục chúng." Nói đến cái này đại bành triều đình đám quan chức thật đúng là hèn mọn a, bọn hắn là một chút xíu cũng không dám cầm nữ tử sao có thể làm quan. Vấn đề như vậy đến nói thẳng phản đối. Ai bảo lúc trước Bạch Long tướng quân đem cái này cả triều văn võ đều cho thu phục đâu? Tư lịch a. Vương Khí nhàn nhạt nhìn Trần Quân một chút, thế là bình tĩnh nói, "Năm đó Miểu Tư quản lý Bá Lăng ấp thời điểm, thế nhưng là thái tử giải quyết rất nhiều phiền phức cùng nguy nan. Từ đó trở đi, ta liền biết nàng là một cái có thể tuyệt đối tín nhiệm người." Trần Quân trong nháy mắt sắc mặt thay đổi một lần. Lúc kia thái tử phiền phức là ai? Đúng vậy, chính là mẹ nhà hắn. Khá lắm, cái này nếu là nói thêm gì đi nữa, hắn cái này người của Trần gia có còn muốn sống hay không vậy? Đây cũng là Trần Quân khổ cực khổ bức địa phương, bởi vì đi qua một ít chuyện, hắn thực sự tại Vương Khí trước mặt gặp cả người đến. Thế là hắn quả quyết nhận sợ hãi, bất quá việc này bệ hạ một lời mà quyết liền có thể, vi thần không dám có ý kiến. Vương Khí thỏa mãn gật đầu. Thế nhưng là nhân đại ti nông lại như cũ không vui, hắn nói, đây tuyệt đối không được, thừa tướng chức cũng không phải đùa giỡn, nếu không phải tư lịch, năng lực song trọng quá cứng người tuyệt đối không thể đảm nhiệm, nếu không chính là đối với quốc gia không chịu trách nhiệm. Vương Khí nghe vậy động dung nói, đại ti nông nói được có lý. Dạng này, Miểu Tư, ngươi đi trước cho đại ti nông làm phụ tá đi. Trong triều này quan chức nhận mệnh hoàn toàn chính xác không có khả năng như thế tùy ý. Đại tin ông, hắn muốn cho chính mình một cái tát. Còn có, vị bệ hạ này, ngài cái này còn gọi không tùy ý. Miểu Tư toàn bộ hành trình tỉnh tỉnh nàng liền không có hiểu rõ Vương Khí đến cùng muốn gọi nàng làm cái gì. Mà lúc này Đại tin ông nội tâm đơn giản chính là muốn chết muốn chết. Hoàng đế đem nữ nhân của hắn xếp vào đến dưới tay mình, loại chuyện này hắn có thể tiếp sao? Thấy thế nào đều rất nguy hiểm a, cuối cùng vẫn là Khứ Tật Cơ Linh, hắn bỗng nhiên thông minh nói, phụ hoàng, không bằng cho Miểu Tư cô cô đơn độc thiết trí một cái chức quan đi. Thừa tướng coi như song Vương Khí bị nhắc nhở. Hoàn toàn chính xác, trực tiếp để Miểu Tư làm nữ thừa tướng áp lực là có chút lớn, nhưng hoàn toàn có thể thiết trí một cái không đáng chú ý lâm thời chức quan sau đó làm lấy những chuyện tương tự là được rồi thôi. Hắn thế là thay đổi ý nói như vậy Miểu Tư, chấm liền phong ngươi cái chưa hết bên trong trưởng sự chức quan tới làm. Chật 2000 thạch, chủ yếu phụ trách cho dự lam tất cả phát hướng ngự thư phòng tấu chương, đem phân loại, cũng phụ lên chính mình xử lý ý kiến, sau đó lại nộp ngự thư phòng ngự lãm. Miểu Tư nghe ngóng cảm thấy cái này giống như cũng không có gì à, thế là điểm điểm dứt khoát đáp ứng. Trung binh là tại thế gian hoạt động qua một đoạn thời gian, biết mình nếu là tiếp thừa tướng chức quan, đó là sẽ náo ra nhiều loạn lừa tới. Như vậy cũng tốt làm không đáng chú ý tiểu quan, làm tiếp chút đủ khả năng sự tình. Nàng rất hài lòng. Nàng cuối cùng không để ý đến một sự kiện. Đó chính là Vương Khí cho nàng quyết định bổng lộc. Người tu hành đối với bổng lộc chuyện này thật sự là không mất cảm. Thế nhưng là nghe được Vương Khí bổ nhiệm này, đám người thì là hai mặt nhìn nhau. Chật 2000 thạch, đây chính là cựu khanh cấp bậc bổng lộc. Lại thêm cái kia dự thẩm tấu chương làm việc. Khá lắm, đây chính là nội tướng a. Đại tin ông còn muốn phản đối, thế nhưng là hắn lúc trước đã phản đối qua một lần, hắn đến vì mình tiền đồ cân nhắc. Thế là chỉ có thể nhìn mắt tượng bùn một dạng Trần Quân, hy vọng hắn có thể đem tốt quan. Hắn trung quy là đối với Miểu Tư như thế một nữ tử đảm đương trọng đại như thế ý thức trách nhiệm đến không yên lòng. Chúng quan viên cáo lui, trong ngự thư phòng liền chỉ còn lại có Vương Khí, Miểu Tư, Khứ Tật cùng hai vị thái tử, thái sư, thái phó. Còn lại kỳ thật đều có thể xem như người mình, Bính Kỷ nhịn không được nói, vậy hạ, tiểu cô nương này thật có thể chủ trì đại cục. Vương Khí lười nhắc nhiều lời, trực tiếp đối với Miểu Tư đạo, Miểu Tư, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Góc độ này xảo trá. Miểu Tư nghe quả muốn mắt trợn trắng, nào có hỏi như vậy người ta nữ hài tử tuổi tác. Bất quá nàng hay là nâng lên ngọc bài đạo biểu hiện, bần đạo năm nay 30 có 6. Cô nương này kỳ thật không nhỏ. Bính Kỷ dâu ria đều hơi núp nhích một chút, hắn xem như minh bạch những người tu hành này niên kỷ liền không thể theo lẽ thường đến ước đoán. Đồng thời hắn cũng là đối với Vương Khí trả lời hắn vấn đề phương thức cảm thấy dở khóc dở cười. Nào có dạng này. Bất quá Vương Khí hay là giải thích một chút nói Bính Kỷ công, kỳ thật chân chính chủ trì đại cục hay là các ngươi cùng Khứ Tật a. Chấm để Miểu Tư làm cái này chưa hết bên trong trưởng sử dụng ý là để nàng thay các ngươi chia sẻ áp lực. Thừa tướng chức hủy bỏ là không thể tránh được mà như vậy nhiệm vụ nặng nề cũng nên rơi vào trên người một người. Hoàng đế nếu là có thể làm như Khứ Tật cũng không có gì, nếu là hậu thế hoàng đế vô năng. Các ngươi cũng nên suy tính một chút như thế nào bảo đảm chính vụ có thể thuận lợi tiếp tục làm tiếp. Khứ Tật một mặt như có điều suy nghĩ gật đầu. Hủy bỏ thừa tướng chức, Miểu Tư chưa hết bên trong trưởng sử cũng hiển nhiên không phải cái thường trực chức quan. Cũng tức là nói, thúc thúc của hắn Vương Khí là hy vọng bọn họ có thể từ thể chế đi lên giải quyết hủy bỏ thừa tướng chức đằng sau sinh ra quyền lợi chân không. Đây là Vương Khí cho hắn một lần khảo thí. Kết quả của nó như thế nào Vương Khí cũng căn bản không quan tâm, nhưng chân chính so đo, cũng không nghi ngờ sẽ lan đến gần về sau thiên thu vạn đại. Khứ Tật lập tức biểu lộ ngưng trọng, hắn biết mình nhất định phải cẩn thận đối đãi chuyện này. Bây giờ đại bành tam công cựu khanh quan chế hay là noi theo tiền triều. Thế nhưng là tiền triều quản lý nhân khẩu cùng địa vực nơi nào có bây giờ đại bành lớn. Mà đại bành bởi vì là lộc giấy nuôi quan, nó quan lại hệ thống kỳ thật 10 phần tinh giản. Dạng này tinh giản quan lại hệ thống, cũng thời gian dần qua không cách nào thỏa mãn đương kim cần. Không gặp cái này cả triều văn võ tuyến mép tóc đều càng ngày càng cao sao? Khứ Tật minh bạch sau đó đại bành cần một lần quan chế cải cách, mà Vương Khí đem trận cải cách này trách nhiệm phó thác đến trên người hắn. Nói đến càng điểm trực bạch, sự kiện lần này hắn đem đối với hậu thế quân vương trực tiếp phụ trách. Khứ Tật cảm giác áp lực lớn như núi. Vương Khí lại trấn an nói, việc này ngược lại là không cần sốt ruột, ngươi cần đối với triều đình chính vụ lại nhiều chút lý giải cùng quen thuộc, cũng muốn đối với thiên hạ này nhiều hơn một chút quen thuộc, lại tại chư vị ái khanh trợ giúp bên dưới từ từ suy nghĩ đi. Nặng. Khứ Tật nghiêm túc lĩnh mệnh. Sau đó Vương Khí nhìn xem Miểu Tư cười hỏi, ngươi còn có cái gì cần sao? Đúng rồi, ngươi tại Trường An ở nơi nào? Miểu Tư suy nghĩ một chút, nâng lên ngọc bài đạo, cho Miểu Tư một cái giường liền có thể, hiện tại Miểu Tư có thể bắt đầu công tác sao? Thật đúng là cái lôi lệ phong hành cô nương. Vương Khí thấy thế bất đắc dĩ, cuối cùng liền nói, cũng được, ngươi liền đi xây trường cung cùng A Mẫu ngủ cùng chỗ đi. A Mẫu rất thích ngươi, nàng khẳng định thật cao hứng. Miểu Tư tiên tử cũng là vui vẻ đáp ứng. Nói xong Vương Khí liền bước xuống Miểu Tư ở chỗ này chính mình đi. Sau đó chính là Miểu Tư hướng Bính Kỷ cùng Trần Quân thỉnh giáo chính vụ thời gian. Miểu Tư là người tu hành, trong lòng đối với mình chức vụ tầm quan trọng cái gì căn bản không có chút nào nhận biết, dù sao Vương Khí để nàng liền làm, liền giống như trước đây. Ngay từ đầu Bính Kỷ cùng Trần Quân hay là căn cứ ứng phó việc phải làm tâm tư mà đối đãi Miểu Tư bọn hắn tại xử lý chính vụ thời điểm để nàng ở bên cạnh nhìn liền tốt. Miểu Tư cũng vẫn thật là từ từ xem, có thể người tu hành năng lực tư duy mạnh bao nhiêu. Nàng nhìn một hồi đằng sau liền buồn bực ngán ngẩm, sau đó chính mình lật xem lên cái kia một chồng đã xử lý chính vụ. Người tu hành tại đầu não phương diện ưu thế, bắt đầu muốn ở trước mặt người đời bộc lộ tài năng. Chương 481. Hướng tiên nhân thăm dò chương 481, hướng tiên nhân thăm dò Miểu Tư tiên tử năng lực học tập cùng năng lực tư duy để Trần Quân cùng Bính Kỷ lần nữa nhớ lại bị Vương Khí chi phối sợ hãi. Bọn hắn mới thảo luận hai chuyện, Miểu Tư tiên tử liền đã đem lúc trước bọn hắn tất cả xử lý qua chính vụ đều xử lý một lần. Sau đó lại bắt đầu suy nghĩ những cái kia còn không có nhìn qua tấu chương. Kết quả chính là Khứ Tật cầm lấy tiếp theo bản tấu chương chuẩn bị cùng hai vị lao sư cùng một chỗ phê duyệt thời điểm, liền phát hiện phía dưới đã có một nhóm xinh đẹp chữ nhỏ viết lên một đoạn đặc biệt xử lý phương pháp. Đây là một phần dính đến phương Bắc sửa chữa lại mương nước cần thiết lao dịch sổ con, trên địa phương thỉnh cầu 5000 người lao dịch quy mô. Vậy được xinh đẹp chữ nhỏ trực tiếp viết, 4 người, một tuần có thể thành. Trần Quân lúc đó liền bất ức. Vị cô nương này, vậy hạ là để cho ngươi có thể tham lưu chính vụ, nhưng không có để cho ngươi loạn như vậy biết ta. Có thể hết lần này tới lần khác hắn không dám có bất kỳ chỉ trích. Năm đó thái tử tuổi nhỏ lúc, hắn không chỉ một lần đánh qua chủ ý xấu, thế nhưng là đều bị vị cô nương này lấy chính mình lôi đỉnh thủ đoạn cho ngăn cản xuống tới. Cho nên nếu nói Miểu Tư trong triều không có gì tư lịch có đúng hay không? Nàng đích xác không có người nào nhận biết, nhưng lại có thể đem hắn Trần Quân vững vàng giẫm tại dưới lòng bàn chân. Bầu không khí có chút xấu hổ, vẫn là đi nhức góc trước kịp phản ứng, lấy người trong nhà ngự khí hỏi, "Miểu Tư cô cô, ngươi chỗ này biết 4 người là ý gì?" Miểu Tư cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp đem ngọc bài đặt ở trước mặt bọn hắn. Đoạn này mương nước không dài, 4 tên tu sĩ bên trong có một vị biết bơi đi thuật pháp cũng đủ để đảm nhiệm. Khứ Tật, Bính Kỷ còn có Trần Quân thấy thế hiểu rõ. "A, nguyên lai là chỉ 4 cái tu sĩ a, đó không thành vấn đề." "Không có vấn đề mới là lạ. Loại này lao dịch là có thể để người tu hành đi làm." Khứ Tật kiên trì hỏi, cô, đây chính là người tu hành, bọn hắn nguyện ý đi làm bực này đảo mương nước việc nặng. Miểu Tư kỳ quái nhìn hắn một chút, trên ngọc bài biểu hiện, biết Huyền Chân Học cùng đại hội luận đạo sao. Đi điểm nhanh đầu nói tự nhiên là biết đến, bất quá đó là người tu hành thịnh sự, cùng ta triều đình cũng có quan hệ sao. Miểu Tư ngọc bài đáp lại, có quan hệ về sau người tu hành hẳn là có thể cho ngươi tùy tiện sai sự. Khứ Tật ba người hai mặt nhìn nhau. Khá lắm, nhìn bọn hắn vị kia bệ hạ lại cho bọn hắn náo động lên thật lớn vừa ra yêu thiêu thân a. Sai sử người tu hành đi đảo mương nước. Bọn hắn nguyện ý không? Dĩ vãng đương nhiên là không nguyện ý không cần nghĩ. Nhưng là bây giờ, khi Vương Khí nói cho bọn hắn là triều đình hiệu lực có thể chịu khí vận ra chỉ đằng sau, tâm tình của bọn hắn liền cũng thay đổi. Cho bách tính đảo mương nước. Cái này tình cảm tốt, cái này tương đương với miễn đi 5000 người lao dịch, còn có ban ơn cho một phương hàng xóm láng giềng. Chuyển đổi công đức có thể là bao nhiêu? Đây chính là lúc này những người tu hành đối với chuyện này phản ứng đầu tiên. Cho nên hiện tại lớn bằng triều đình việc khẩn cấp trước mắt chính là ra sân khấu một cái hoàn toàn mới công thường hệ thống, lấy khống chế lúc này càng ngày càng nhiều nguyện ý vì triều đình làm việc tu sĩ. Vương Khí vốn cho là mình có thể thư giãn một tí làm một chút chính mình sự tình. Kết quả không nghĩ tới mới từ ngự thư phòng đi ra liền bị sư nương vô tình tốn đi qua, cùng nàng cùng nhau thương nghị hệ thống này. Lúc này Vương Khí thật sự là hy vọng mình có thể có phân thân chi thuật a. Bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể cùng mấy người cùng một chỗ tham mưu lấy thành lập một cái hoàn toàn mới đức vận hệ thống. Hắn lấy tự thân đối với khí vận độ mẫn cảm đến đem công đức khí vận định lượng, đem vương triều khí vận xem như một loại vật ngang giá đến cấp cho những cái kia người làm việc. Dạng này đột nhiên xem xét là đang không ngừng hao tổn vương triều khí vận, dù là có cửu đỉnh, có vương khí người này hoàn tại, cũng sớm muộn sẽ có tiêu hao hết một ngày. Nhưng vấn đề là, cần triều đình thanh toán đức vận sự tình kỳ thật đều quan hệ đến quốc gia vận chuyển cùng bách tính phúc lợi sự tình. Bộ phận này chi tiêu đức vận chẳng mấy chốc sẽ tại sau này kiếm lại trở về, thậm chí còn có lợi nhuận. Cái này tương đương với để tán tu đi làm công làm việc là triều đình sáng tạo giá trị, mà triều đình thì là thanh toán có hạn trả thù lao. Cảm giác này tốt nhà tư bản a về phần định lượng vương triều khí vận thủ đoạn. Vương khí hay là để xem thiên kính xuất phát, hắn luyện chế ra một cái tứ cấm quan thiên kính, chỉ là cái này tứ cấm quan thiên kính công năng không còn là khám phá hư ảo, mà là đem lớp cấm chế thứ 4 đổi thành có thể vọng khí đồng thời biểu hiện số ghi. Cái này số ghi tiêu chuẩn thì hoàn toàn do Vương Khí chính mình đi suy nghĩ ký kết, dù sao không lệch mấy là được rồi. Hắn hao tốn hơn 1 tháng thời gian mới đưa hệ thống này dạy dỗ thành, sau đó liền để thần cơ biện trúc đệ tử đi đại lượng chế tạo đồng thời giao cho phụ quốc sư đến xử lý. Về sau người tu hành sự vụ, liền thống nhất do phụ quốc sư đến phụ trách. Triều đình phái phát hạ đến cần làm nhiệm vụ giao cho phụ quốc sư đến phân phái, mà các loại tu sĩ thì có thể tại phụ quốc sư lượng sức tiếp đi nhận chức vụ. Hoàn thành nhiệm vụ thì thu hoạch được tương ứng đức vận hoặc là công vân. Dù sao cũng không phải là tất cả nhiệm vụ có thể thu hoạch được đức vận mà Vương Khí kê tập chỗ ở chỗ. Dùng đức vận cùng công vân đều có thể hối đoái vật phẩm. Công vân hối đoái phần lớn là chút hàng thông thường, mà đồ tốt thì là chỉ có thể do đức vận hối đoái thu hoạch được. Cái này có thể đem bộ phận này sói mòn khí vận lại lấy loại phương thức này tiến hành thu về. Định ra quy tắc cùng phương pháp, Vương Khí cuối cùng là có thể buông lỏng một hơi. Hắn thấy nếu như hệ thống này có thể một mực kiên trì vận chuyển xuống dưới, lớn như vậy bành đế quốc sớm muộn có một ngày sẽ trở thành trong lòng hắn tu chân vương triều. Tương lai như thế nào cuối cùng vẫn là muốn nhìn hậu bối phải chăng cố gắng. Hắn bây giờ chỉ có thể trước đem những quy tắc này định tốt, đến tiếp sau như thế nào phát triển. Có lẽ hắn một ngày nào đó đối với đây hết thảy đều đã mất đi hứng thú, liền căn bản lười nhắc hỏi nhiều nữa nha. Tại giao phó song phương diện này sự tình đằng sau, Vương Khí cuối cùng là đưa ra không đến đòi làm một chút chính mình sự tình. Hắn tại đột phá đến tử phụ đằng sau thật là có thiên đầu vạn tự việc cần hoàn thành. Đầu tiên, hắn nhất định phải đối với cái kia Nga Mi tiên phái sự tình làm một chút điều tra, cái này cực kỳ trọng yếu. Những tiên nhân kia đã giáng lâm một đoạn thời gian, không ai biết bọn hắn cụ thể đang làm cái gì. Hắn bố trí ám tử gió tiến cũng không biết có thể hay không có hiệu quả. Thứ yếu, hắn còn phải muốn đi yêu ma giới một nhóm. Tiến về yêu ma giới hàng phục đao binh ma bản thể là chính hắn trong lòng hạn định hư không thăm dò điều kiện trước tiên, đây là đang trong lòng của hắn nhất định phải đi làm sự tình, thậm chí ưu tiên cấp còn muốn càng cao một chút. Lần nữa, thì là hư không thăm dò một chút công tác chuẩn bị muốn trước khai triển đi lên, đây đều là ngũ thần núi tương lai đại kế, không thể buông tha. Hắn ở trong lòng suy nghĩ một chút. Dựa theo ý nghĩ của hắn, yêu ma giới là nhất định phải đi ưu tiên cấp thậm chí cao hơn một chút. Thế nhưng là đối với thế giới này tới nói, không thể nghi ngờ là Nga Mi tiên tự sự tình trước phải giải quyết. Những cái kia hạ phàm tới tiên nhân, đến tột cùng là đang làm gì? Vương Khí suy nghĩ một chút, đi trước Công Thâu Y Ý Chí nơi đó nhìn một chút vệ tinh nhân tạo nghiên cứu phát minh tiến độ. Hắn đem chuyện nào giao cho Công Thâu Y Ý Chí thật là lại chính xác bất quá. Hắn nhìn thấy cái gì? Vị này thần cơ biện trúc thủ tọa lại là suy một ra ba, lấy đại lượng nhị cấm quan tiên kính tụ tập lại tạo thành kính trận, từ đó cực lớn hạn độ gia tăng cái này kính trận quan sát phạm vi. Vương Khí thử một chút, cái này do 300 mai nhị cấm quan tiên kính tạo thành kính trận tình lình có thể nhìn thấy bên ngoài 10 vạn dặm địa phương, thậm chí so với bị hắn từng cường hóa 16 cấm thật ánh sáng quan tiên kính đều mạnh hơn. Như vậy hắn 16 cấm thật ánh sáng quan tiên kính lại thêm cái này kính trận đâu? Khá lắm, hiệu quả trực tiếp lần nữa gấp bội. Bên ngoài 200 ngàn dặm, lấy hư không nguyên khí khu động, liền có thể trực tiếp nhìn thấy thiên ngoại chi cảnh tượng. Cảm giác cứ như vậy khi một cái lục cơ dạ đạ cũng thật không tệ bộ dáng. Nhưng cái này tại Công Thâu Ý Chí suy nghĩ bên trong thậm chí còn không có triệt để hoàn thành. Trong lòng của hắn hoàn toàn hình thái, hẳn là lại muốn cho cái này kính trận cùng 16 cấm thật ánh sáng quan tiên kính phối hợp một cái chu thiên tinh đấu đại trận nền móng. Cái này nền móng bên trên chu thiên tinh đấu đại trận cũng không cần hoàn toàn thể, cụ thể như thế nào hắn còn tại suy nghĩ, đến lúc đó sẽ còn để Vương Khí đến tự mình chế tạo cái này nền móng. Bởi vì trên đời này tạm thời chỉ có Vương Khí một người có thể bố trí hoàn toàn phiên bản chính phản chu thiên tinh đấu đại trận, hoặc là xưng là hỗn nguyên tinh đấu đại trận càng thêm chuẩn xác một chút. Hắn tương đương là nắm giữ chân chính hạch tâm kỹ thuật. Nguyên bản kỹ thuật phương diện là toàn bộ nhờ Công Thâu Ý Chí hiện tại Vương Khí chính mình trở thành cái này hạch tâm. Hắn lấy lực lượng một người, đem ngũ thần núi hiện tại có thể nhìn thấy hạn mức cao nhất lần nữa cất cao rất nhiều. Dưới loại tình huống này, Vương Khí bỗng nhiên đưa ra một cái đề nghị. Họ Công Thâu lão sư, không bằng chúng ta lấy cái này kính trận đến quan sát một chút cái kia lơ lửng tiên tự đi. Công Thâu Ý Chí nghe vậy thần sắc chính là biến đổi, sau đó ngữ khí cẩn thận nói, ngươi có thể nghĩ tốt. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Trước đây cái này tiên tự bên trên tiên nhân mặc dù lâm sự tình cũng không có ảnh hưởng đến chúng ta đối với bọn họ giáng lâm mục đích cũng hoàn toàn không biết. Nếu như ngươi tiến hành lần này điều tra, liền muốn làm tốt cùng bên kia triệt để vạch mặt chuẩn bị. Liền ngay cả không để ý đến chuyện bên ngoài Công Thâu Ý Chí đều cân nhắc đến vấn đề này, có thể thấy được tương tự suy nghĩ tại ngũ thần núi những cao tầng này bên trong đã phát sinh rất nhiều lần. Vương Khí nghe vậy thì là ra mặt hơi nhúc nhích một chút, sau đó nói, chính là bởi vì chúng ta không biết bọn hắn muốn làm gì, cho nên mới muốn điều tra một chút ta. Nếu là bọn họ ngay tại nhằm vào chúng ta tiến hành một ít muốn mạng kế hoạch, mà chúng ta bây giờ mặc kệ không hỏi, các loại sự đáo lâm đầu liền hối hận thì đã muộn. Về phần triệt để trở mặt, vậy liền lật đi, đó là chuyện sớm hay muộn. Hắn nói, dưới ánh mắt ý thức phiết hướng về phía Huyền Chân Học Cung bên kia. Nơi đó đang có hơn vạn tu sĩ hội tụ, nếu là thật sự có chuyện gì, có lẽ chính là tốt nhất giải quyết thời cơ. Trong lòng của hắn đối với đi trước yêu ma giới hay là trước giải quyết lơ lửng tiên tự vấn đề đắn đo bất định, cũng cần lần này dò xét đưa cho hắn xung làm phán đoán căn cứ. Công Thâu Ý Chí nghĩ nghĩ, liền nói, đã ngươi đã quyết ý, vậy cũng chỉ có thể dạng này. Bất quá trước đó hay là thông báo một chút Mây Trắng con tổ sư tương đối tốt. Thông báo một chút Mây Trắng con tổ sư làm gì? Công Thâu Ý Chí không có nói rõ. Thế nhưng là người biết đều hiểu. Vị này luôn luôn thỉnh thoảng thở dài thở ngắn cảm khái giải khang tổ sư đi sớm Mây Trắng con tổ sư còn có thể có làm được cái gì? Thời khắc mấu chốt ngậm chuyển sinh bảo đan đi tự bảo a. Dù sao nàng đã sớm muốn chuyển thế làm lại nếu là thuận tiện còn có thể cho ngũ thần núi diệt đi một cái đại địch. Đợt này kiếm lời lật ra có được hay không? Chính là Vương Khí cảm thấy cái này có chút không quá nhân đạo, dù sao Mây Trắng con là nhà bọn hắn tổ sư tới, nào có để tổ sư như thế đi tặng. Rằng không chừng người ta nguyên thần có hy vọng đâu. Mặc dù có vững tâm chuẩn bị ở sau, Vương Khí hay là quyết định tận lực có thể làm cho Mây Trắng con tổ sư tự mình lựa chọn nhân sinh tương đối tốt. Khả ái như vậy Mây Trắng con tổ sư nếu là bạo đến khắp nơi đều là, cũng quá khó coi một chút. Khi hết thảy đều xử trí thỏa đáng, Vương Khí liền một thân một mình ngồi tại trong tinh thất. Hắn không có tùy tiện vận dụng kính trận, cái này hướng Công Thâu Ý Chí hoàn toàn mới kỹ thuật còn tại giai đoạn thí nghiệm, vạn nhất thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích coi như không xong. Hắn trực tiếp lấy 16 cấm thật ánh sáng quan tiên kính triển khai thao tác. Kỳ thật bây giờ tấm bảo kính này đã triệt để siêu thoát nguyên bản quan tiên kính phạm chủ. Vương Khí cảm thấy nếu để cho nó một lần nữa mệnh danh, có thể xưng là Thái Hư thần kính càng thêm thỏa đáng. Hắn đầu tiên là thi triển Thái Hư thần kính quan trắc Nga Mi khí vận. Thoáng chốc, cái kia trên núi Nga Mi nguyên bản nguyên khí núi bốc lên liền phát sinh một chút biến hóa. Chỉ gặp cái kia nguyên bản phong quang sáng rỡ núi Nga Mi lập tức biến thành hoang sơn dã lĩnh, mà cái kia nguyên bản biển mây thịnh cảnh cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ thấy bầu trời có một cái lỗ đen thật lớn phảng phất muốn đem hết thảy đều hút vào đi vào. Vương Khí bị đột nhiên xuất hiện tại cái này Thái Hư thần kính bên trong cảnh tượng cho kinh ngạc một chút. Bất quá bởi vì có dị vãng tại khe hở thiếu bên trong kinh lịch, hắn phán đoán cái này Thái Hư thần kính trông được đến có thể là một loại nào đó tương lai khả năng phát sinh hình ảnh. Khá lắm, cái này Thái Hư thần kính bị thăng cấp về sau giống như nhiều rất nhiều lại nhại công năng a. Cho nên phần này cảnh tượng bên trong những bộ phận khác hắn hoàn toàn không thèm để ý, chỉ có Hoang Vu Nga Mi trên kim đỉnh, một cái kia lỗ đen to lớn làm hắn hết sức để bụng. Nơi đó, hẳn là tiên tự vị trí đi. Sau đó hắn ngừng vọng khí công năng, trong mặt kính này cảnh tượng liền lập tức khôi phục bình thường. Hắn bắt đầu lấy Thái Hư thần kính nhanh chóng tìm kiếm toàn bộ trên núi Nga Mi bên dưới. Điều tra từ xung quanh bắt đầu. Trên núi Nga Mi yên tĩnh, hắn lấy ở cao ra lệnh thị giác một đường quét tới, ngược lại là phát hiện không ít môn phái khác thám tử, nhưng không có nhìn thấy Nga Mi tiên phái người của mình. Cũng đối, hiện tại Nga Mi tiên phái lại còn có thể có mấy người. Nhưng từ hướng này cũng có thể nhìn ra được, Nga Mi tiên phái, chỉ ít cái kia tiên tự phía trên người gần như không sau đó có việc đến động. Sau đó Vương Khí liền bắt đầu đem ánh mắt rời về phía cái kia tiên tự phía trên. Lơ lửng tiên tự, tồn tại ở một loại thập phần cường đại đại trận hồ sơn. Trận pháp này cơ hồ là tại Vương Khí ánh mắt ném đi trước tiên liền vận tác đứng lên, sau đó phảng phất có một đạo màu vàng cầu nối xuất hiện tại trong hình ảnh. Đương nhiên, cái này màu vàng cầu nối phảng phất vượt qua hư không, muốn trực kích mà đến. Bực này phản kích thủ đoạn, quả nhiên là có tiên gia chi năng. Nếu là năm đó Nga Mi tiên phái có thể như vậy tự nhiên khống chế kim tiểu này, tiêu diệt vạn tà ma quật thời điểm làm sao đến mức bỏ ra hy sinh lớn như vậy. Vương Khí hừ lạnh một tiếng, tùy ý kim tiểu này hướng về thân thể hắn đánh tới. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không thật đón đỡ đạo lực lượng này, mà là duỗi ra mang theo bao tay tay phải, nên đón tiếp lấy. Trích tinh thủ. Kim tiểu lực lượng mãnh liệt đến tràn vào hắn trích tinh trong tay, làm hắn đại ngũ hành kết giới không ngừng dao động. Vương Khí cảm nhận được nguồn lực lượng này khổng lồ, cũng là ý thức được lần này nguy cơ. Nếu là hắn đại ngũ hành kết giới không cách nào duy trì, như vậy hắn trích tinh bao tay liền sẽ tùy theo bạo chết. Đến lúc đó trong đó lực lượng kinh khủng liền sẽ đem hắn thân thể cũng cùng nhau xé nát đi. Đổi lại là dĩ vãng hắn đương nhiên sẽ không có biện pháp. Nhưng bây giờ hắn đã tử phủ. Đại ngũ hành kết giới đồng dạng đã tại tử phủ bên trong hóa thành pháp lực của hắn, bây giờ ở thời điểm này hắn liền cùng nhau thi triển đi ra, đem ra chỉ tại trích tinh bao tay bên trên cùng nhau tác dụng. Cho đến lúc này, hắn trích tinh thủ mới thật sự là ý nghĩa phát huy trong lòng hắn toàn bộ uy năng. Song trọng đại ngũ hành kết giới điệt ra ra cố giới không gian, chính là vững vàng đem kim tiểu kia năng lượng cho toàn bộ đã dung nạp đi vào. Giống. Hắn phảng phất nghe được tay ném chúng truyền đến một tiếng cự thú gào thét. Hoặc, cái kia tựa như là đầu kia bị hắn quên mất không sai biệt lắm thái cổ cự yêu. Lúc trước hắn còn dành thời gian thỉnh thoảng đùa một chút, về sau cái này thái cổ cự yêu liền trở nên vô luận như thế nào cũng không nguyện ý ngẩng đầu. Mà bây giờ, tại kim tiểu này năng lượng oanh kích bên dưới nó tựa hồ rốt cục ngủ không nổi nữa. Vương Khí rất ngạc nhiên, cái này thái cổ cự yêu phải chăng có thể hấp thu hết kim tiểu này năng lượng? Chương 482. Thật chỉ là thăm dò một chút chương 482, thật chỉ là thăm dò một chút kim tiểu năng lượng đã rơi vào trích tinh trong không gian, Vương Khí ý niệm lập tức truy tìm đi lên. Đã thấy cố này kim tiểu năng lượng tại trích tinh trong không gian tàn phá bừa bãi, tựa hồ có linh tính, tả xung hữu đột không ngừng mà trùng kích đại ngũ hành kết giới bên dưới, phảng phất cái kia rắn ngậm đuôi không gian căn bản không có khả năng đối với nó sinh ra hiệu quả. Vương Khí minh bạch, cái này tất nhiên là bởi vì chính mình đại ngũ hành kết giới còn không có khả năng triệt để ngăn cách đối phương đối với đạo này năng lượng điều khiển bố trí. Ngay tại hắn tiền não thời điểm, cái kia bị hắn quên đi thái cổ cự yêu tình. Thái cổ cự yêu phảng phất thấy được thiên địch. Sau đó không quan tâm một chút nào tới, vậy mà đem kim tiểu kia năng lượng toàn bộ nuốt vào trong bụng. Vương Khí kinh ngạc, cái này thái cổ cự yêu cũng quá sinh lạnh không kỵ đi. Hắn chính hoài nghi kim tiểu kia năng lượng có lẽ là cái kia tiểu tiên giới bên trong cái gọi là tiên khí tạo thành đâu, kết quả cái này thái cổ cự yêu liền đem nó cho một ngụm nuốt. Sau đó, quả nhiên, kim tiểu này năng lượng không phải tùy tiện nuốt. Thái cổ cự yêu trong cơ thể cũng không ngừng nở rộ quang mang màu vàng, sau đó trên người nó huyết nhục một chút xíu vỡ nát xuống tới. Lại là rơi xuống đất hóa thành khói xanh, sau đó tạo thành từng luồng nồng đậm thiên địa nguyên khí. Khá lắm, đây là kim tiểu năng lượng cùng thái cổ cự yêu sinh ra trung hòa hiệu ứng. Vương Khí nhìn xem trích tinh trong không gian tựa hồ còn có thể cứng chắc một chút thái cổ cự yêu, lúc này lại lần nữa đem thái hư thần kính nhắm ngay cái kia lơ lửng tiên tự. Liên tiếp lấy chiếu. Cái kia lơ lửng tiên tự quả nhiên bên trên bị mây mù chỗ lồng trụ, nhưng là tại thái hư thần kính chiếu xuống lại là một chút xíu đất bị phân tích, khám phá. Kim tiểu tạm thời không tiếp tục xuất hiện, giống như đối phương cần một cái hồi khí thời gian. Vương Khí cảm thấy cái này rất có ý tứ. Có lẽ đối phương công kích như vậy là không thể tùy tiện lấy ra. Hắn bắt đầu điên cuồng thăm dò. Mắt thấy tầng kia mê vụ liền bị khám phá, đột nhiên kim tiểu kia tái hiện. Kim tiểu lần nữa vượt qua hư không đi vào Vương Khí trước mặt, Vương Khí cũng là lúc này đưa tay phải ra muốn đem chi bắt. Thế nhưng là kim tiểu kia lần này thế mà phản phất có ý thức, muốn lách qua hắn bắt. Vương Khí căn bản liền không có cho nó cơ hội. Trích tinh tay ưu việt chỗ ngay tại ở, nó có thể bị dung nhập vào cận thân bắt công phu bên trong đi thi triển. Dưới chân hắn một đệm, liền trong nháy mắt đi tới kim tiểu này bên cạnh, trực tiếp đem cho một chút nắm vào trong tay. Nó còn dễ dỗi lấy muốn thoát đi, thế nhưng là Vương Khí lợi dụng tiên phong huyền thân quyết chăm chú đội kịp, đồng thời đem ôm đùm vào trích tinh trong không gian. Lần này Vương Khí cảm giác được một cách rõ ràng, kim tiểu này là có bản thân ý thức, hoặc là nói, đây là kim tiểu là có người lấy nguyên thần khống chế. Nguyên thần khống chế kim tiểu, mà lại xa như thế khoảng cách khống chế, tất nhiên là tiên nhân thủ đoạn. Chỉ là cái này nguyên thần khống chế kim tiểu tựa hồ không phải linh hoạt như vậy, a Vương Khí có thể rõ ràng cảm giác được kim tiểu tại phá không mà đến thời điểm bỗng nhiên liền biến chậm chạp, phản phất nhận lấy trùng điểm trở ngại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía đỉnh đầu cái kia tụ tán ly hợp vân khí, đột nhiên hiểu rõ ra. Rõ ràng hắn là sân nhà tác chiến. Trường An là đế đô, chính là vương triều khí vận hội tụ nơi hạch tâm. Đây đối với người bình thường tới nói nhìn không thấy sợ không được vương triều khí vận có làm được cái gì. Đối với người tu hành tới nói tác dụng liền lớn đi. Bây giờ thậm chí có thể ngăn cách, trì trệ tiên nhân nguyên thần. Vậy còn bởi vì đối phương là tiên nhân, hắn còn nhớ đến lúc trước nhiễm sở nguyên thần muốn đi vào Trường An lại trực tiếp bị bắn ra tới sự tình. Vương khí đột nhiên có một cái khắc sâu nhận biết. Tại Trường An. Hoặc là nói tại toàn bộ cựu đỉnh chấn áp đại bành thiên hạ đều hẳn là hắn sân nhà. Trương An mặc dù là đế đô, là khí vận hội tụ chỗ, nhưng hắn là nhân hoàng, càng hẳn là cái này khí vận người chấp trưởng. Cho nên chỉ cần là đại bành cảnh nội, hắn nên là không cố kỵ gì mới đối. Nga Mi Sơn giống nhau là đại bành cảnh nội, là thời cổ Lương Châu sở thuộc. Mà Lương Châu đỉnh cũng tại hắn nơi này đâu. Hắn kinh ngạc bật cười, lại là nhận thức được chỗ này lơ lửng tiên tự trên thực chất suy yếu. Đột nhiên hắn cảm thấy mình giống như có thể thử nhìn một chút có thể hay không đem làm ra. Vương Khí quyết định muốn bắt đầu giày vò. Đương nhiên, đầu tiên xem hắn đầu kia ô yếm thái cổ cự yêu có hay không giải quyết cái kia đợt thứ hai kim tiểu năng lượng. Ân, giống như thái cổ cự yêu trở nên nửa chết nửa sống bộ dáng a. Cái này thái cổ cự yêu chính là lo liệu thiên địa mới bắt đầu trọc khí sở sinh, là thế giới thành hình lúc tương đương cực đoan một mặt. Mà cái kia tiên khí có thể cùng thái cổ cự yêu thân thể lẫn nhau trung hòa ra nồng đậm thiên địa nguyên khí, chẳng phải là nói tiên khí này kỳ thật chính là thanh khí. Vương Khí suy đoán, liền lần nữa cầm thái hư thần kính bắt đầu chiếu xạ cái kia lơ lửng tiên tự. Hắn đại khả ái còn có thể chịu được, các ngươi ngược lại là lại đến một phát a. Nhưng lần này lơ lửng tiên tự bên kia không có phản ứng. Thậm chí Vương Khí thái hư thần kính trong lúc nhất thời đều không có soi sáng vị trí của nó. Trốn đi. Vương Khí hơi kinh ngạc. Hắn cơ hồ nhịn không được liền muốn lại đến Thục Sơn đi cái kia trên núi Nga Mi tìm hiểu một phen. Thế nhưng là sau đó hắn ý thức đến dạng này không được. Tuy nói đại bành cương vực nội đều là hắn sân nhà, có thể cuối cùng không bằng Trường An nơi này tiện lợi. Nguyên thần của đối phương tại Trường An lại nhận trung điểm hạn chế, tại địa phương khác coi như không nhất định bị hạn chế đến lợi hại như vậy. Thái hư thần kính hoán đổi hình thức, lấy khám phá hư ảo chi năng đi tìm cái này lơ lửng tiên tự vị trí. Nhưng mà thái hư thần kính vậy mà không có soi sáng ra tung tích của nó. Nhìn đối phương tất nhiên lại là thi triển tiên gia diệu pháp tiến hành ẩn nấp. Vương Khí đầu góc nhất chuyển, liền lại lấy thái hư thần kính tra na Nga Mi phụ cận thiên địa nguyên khí. Kết quả thiên địa nguyên khí 10 phần bình thản, thậm chí nguyên bản lơ lửng tiên tự rút hút Nga Mi nguyên khí dấu hiệu đều không có ở đây. Cũng tức là nói, cái này lơ lửng tiên tự vì ẩn tàng tự thân thậm chí đều ngừng đối với trung quanh thiên địa nguyên khí rút ra. Làm sao lại có loại đối phương sợ Vương Khí nồng đậm đã thị cảm a? Vương Khí là gan lập tức đi lên, được một tức lại muốn tiến một thước nói chính là hắn đám người này. Bất quá hắn vẫn lo lắng đây là đối phương dẫn dụ hắn rời đi Trường An thủ đoạn, liền hay là cẩn thận lấy thái hư thần kính đến tiến hành quan sát. Chỉ là khác biệt chính là, hắn tử phủ bên trong ngồi ngay ngắn âm thần mở mắt, sau đó hắn tiến nhập tuyệt đối lý trí trạng thái phía dưới. Ý thức triệt để dung nhập thái hư thần kính, sau đó cái này thái hư thần kính liền phảng phất thay thế ánh mắt của hắn, đem hắn ánh mắt bắn ra đến cái kia trên núi Nga Mi. Đạo ánh mắt này, nhìn liền không còn là phong cảnh, không còn là nguyên khí đi hướng, thậm chí cũng không phải khí vận, mà là nhân quả. Mà lần đầu tiên, hắn đoán không phải tự thân nhân quả, mà là thiên địa này nhân quả. Sau đó hắn liền thấy Nga Mi phương hướng kia, một cái cự đại vòng xoáy màu máu là ở chỗ này, đây là cả vùng đại địa vô số nhân quả sợi tơ vặn bẹo dây dưa hội tụ mà thành. Giống như là cái không gì sánh được rõ ràng tiêu chí vật, nói cho Vương Khí nơi này có đồ hư hỏng. Sau đó Vương Khí đem ánh mắt hướng vòng xoáy kia ném đi, hắn muốn nhìn một chút cái kia nhân quả trong vòng xoáy tồn tại. Hình ảnh biến ảo, trong vòng xoáy lơ lửng tiên tự hiện hiện. Vậy mà lúc này lơ lửng tiên tự bị những nhân quả này khuyết đại đến một mảnh huyết sắc, phản phất ma vực. Đây là nhân quả. Không, nói một cách chính xác hơn đây là nghiệp lực. Mà tại cái này sâu nặng nghiệp lực bên trong, Vương Khí còn cảm nhận được một loại nồng đậm chán ghét, đến từ thiên địa chán ghét. Vương Khí đã hiểu, đây là thiên địa ý chí chán ghét mà bứt bỏ, nhưng lại tựa hồ không thể làm gì. Thiên địa không làm gì được cái này lơ lửng tiên tự cùng trong đó tiên nhân, có thể tiên nhân kia giống như cũng ra không được. Ngẫm lại cũng là, cái kia tiên tự là cưỡng ép rút ra nguyên khí cung cấp nuôi dưỡng tiểu tiên giới, có thể thấy được hết thảy mấu chốt cũng hẳn là đều tại cái kia tiên tự phía trên đi. Vương Khí gậy một chút chung quanh nơi này nhân quả sợi tơ, sau đó tự nói giống như nói, dạng này ta nhưng nhìn không rõ, vẫn là phải đổi chủng thị giác mới được. Sau một khắc, hắn không nhìn nữa nhân quả, mà là nhìn thực cảnh. Nhất Tân tiểu nói tại lục chín thư ba thủ phát, chỉ thấy cái này nguyên bản không có vật gì trên bầu trời xuất hiện lần nữa một cái như ẩn như hiện bạn mèo hình dáng, phản phất tất cả gió, không khí đều vòng quanh chỗ này mà đi, đến mức tia sáng chết xạ đều xuất hiện vấn đề. Khá lắm, đây chính là thiên ý đang cho hắn chỉ đường đâu. Cái này đảo lơ lửng đích thật là cải biến vị trí, tọa độ không thay đổi, lại là thăng lên đến không trung. Chỉ là coi như vậy, Vương Khí thái hư thần kính ý nguyên không cách nào nhìn tới qua. Nhưng mà lúc này, cái này đảo lơ lửng chung quanh khí hậu lại là bỗng nhiên đại biến, tùy theo mây phong bạo tập mà sấm sét vang dội. Đã thấy cái kia lôi đỉnh xẹt qua lơ lửng tiên tự, liền có từng đạo gợn sóng thoáng hiện, tựa hồ là cái kia tiên tự đang lấy trận pháp ngăn cản lôi đỉnh đánh kích. Vương Khí trong nháy mắt liền hiểu rõ, đây là thiên địa tại hướng hắn biểu thị làm như thế nào phá giải cái này lơ lửng tiên tự phương pháp. Thiên địa ý chí chính thực sự hy vọng Vương Khí đi làm thứ gì. Nghĩ đến nơi này, Vương Khí đột nhiên đưa tin công thâu ý địa chí đạo, công thâu lão sư, chuẩn bị kỹ càng ngươi kính trận. Còn có, để học cung tất cả hư không cấp linh đại trận cũng bắt đầu tích xúc nguyên khí, chúng ta muốn tới một đợt lợi hại. Ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Công thâu ý địa chí kinh ngạc hỏi. Vương Khí gật đầu nói, bọn hắn đang sợ ta, cho nên ta nhất định phải thừa dịp bọn hắn còn sợ ta thời điểm làm bài việc. Ý nghĩ của hắn chính là như thế đơn giản rõ ràng. Công thâu ý địa chí minh bạch, Vương Khí đây là muốn chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Hắn sau đó nói, ta đại khái minh bạch ý tứ của ngươi, thế nhưng là Huyền Chân học cung bố trí có 133 cái hư không cấp linh đại trận, chúng ta chưa bao giờ cân nhắc qua muốn đem lực lượng của bọn chúng tụ lại, hiện tại làm tiếp bố trí tuyệt đối không kịp, mà lại cũng không có đại quy mô như vậy nguyên khí truyền thâu phương thức. Vương Khí lại là quyết tâm đã định, hắn cảm thấy đó là cái cơ hội, tham dò cái gì coi như xong, nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất hội tụ lực lượng lớn nhất đến tiến hành một đợt đả kích. Cho nên hắn hỏi, có thể để tử phụ tu sĩ đến làm cho này chút lực lượng trung chuyển, lấy người đến truyền thâu nguyên khí, hoặc là có thể thực hiện. Công thâu ý chí nhãn tình sáng lên, sau đó lại nói không chỉ là như vậy, còn có thể để các đệ tử cũng gia nhập vào, cộng đồng ra một phần lực. Mọi người vốn là đồng căn đồng nguyên truyền thừa, hẳn là có thể đủ cử đi tác dụng đi. Vương Khí nặng nề mà gật đầu, nếu như là dạng này cũng quá tốt. Vương Khí không có lập tức tiến hành cái kia siêu cấp đả kích, hắn chỉ là lấy Thái Hư thần kính một mực chiếu vào vùng trời kia, bảo đảm cái kia lơ lửng tiên tự từ đầu đến cuối tại trong tầm mắt của hắn. Hắn liền lớn như vậy liệt liệt tiến hành lấy giám thị, cũng là nói cho phía trên kia tiên nhân, hắn vẫn đang ngó chừng nơi này. Ba ngày, cái này một chằm chằm chính là ba ngày thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, Vũ Thần Sơn chúng đệ tử thì là toàn bộ động viên đứng lên. Cơ hồ tất cả đệ tử đều đi tới Huyền Chân học cung, sau đó phân bố đến cái kia mỗi một cái trận pháp thiết điểm đi lên, quen thuộc lấy trận pháp này, cũng là vì bọn hắn thủ tịch đệ tử Vương Khí việc cần phải làm chuẩn bị. Thừa không nguyên khí không ngừng mà hội tụ nhập những đệ tử này thân thể, bọn hắn đem thân thể của mình làm một cái quá độ dùng vật chứa, lại chuyển cho thượng tầng âm thần trưởng lão. Âm thần trưởng lão lấy âm thần thao túng nguyên khí có thể có được càng mạnh lực khống chế, sau đó lại hội tụ đến thượng cấp thiết điểm tử phụ đại năng trên thân. Cái này từng tầng hội tụ, tử phụ đại năng tử phụ bên trong đều tràn ngập phảng phất vô tận nguyên khí. Bọn hắn chính là tiết lưu khí đem những này hư không nguyên khí đã định số lượng vương thức lại toàn bộ hội tụ đến vương khí trong thân thể. Ngũ Thần Sơn tử phụ đại năng, trừ tọa trấn tàng kinh đỉnh mây trắng con tổ sư không có tới bên ngoài, mặt khác đều tới. Ngọc Ban Tử, Ngọc Kỳ thần nữ, Minh Ngọc tiên cơ, Công Thâu Y Địa Chí, Đan Cấu Hoa, Ngũ Quan lão nhân. Lục đại tử phụ đến cho vương khí đương tiết lưu phiệt đây là cỡ nào đội hình mặt bài. Mà vương khí thân thể thì là xung làm cuối cùng máy lọc đem những nguyên khí này đều hội tụ đến đỉnh đầu đã bố trí thỏa đáng kính trận phía trên. Đơn thuần thái hư thần kính đều đã không thể thừa nhận được đại quy mô như vậy nguyên khí hội tụ, nhất định phải lấy kính trận là dựa vào mới được. Cái này kính trận tấm gương mặc dù đều là nhị cấm quan tiên kính, thế nhưng là tạo thành kính trận đằng sau hiệu quả cũng có thể cực hạn tăng cường. Chỉ là chiếu xạ phạm vi thậm chí càng vượt qua thái hư thần kính. Mà tại biết sau đó phải làm cái gì thời điểm, thần cơ trúc hải các đệ tử đã trong 3 ngày qua lại khẩn cấp luyện chế được gần 200 mai nhị cấm quan tiên kính, cuối cùng tạo thành 500 quy mô. Cả ngọn núi, tất cả hư không cấp linh đại trận, tất cả ngũ thần sơn đệ tử, tất cả âm thần trưởng lão, còn có tất cả tử phụ lại năng. Toàn bộ lực lượng đều hội tụ đến vương khí trên thân, sau đó lại hóa thành cựu thiên viêm dương thần lôi pháp lực lượng chuyển thâu đến cái kia kính trong trận thái hư thần kính bên trên. Cái này thái hư thần kính lại đem lực lượng bức xạ ra. Sau đó, toàn bộ kính trận liền cũng bắt đầu tràn đầy lên cựu thiên viêm dương thần lôi lực lượng. Vương khí duy trì lấy cái này chuyển vận, cho đến hắn cảm giác đến toàn bộ kính trong trận hội tụ lực lượng đã xu hướng tại bão hòa. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía tây nam bầu trời, ngựa khí kiên nghị nói, được hay không được, liền nhìn xem một chút. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy đỉnh đầu hắn kính trận bỗng nhiên phóng xuất ra vô cùng kinh khủng hào quang lôi đỉnh, trực tiếp vạch phá bầu trời tại Trường An trên không bay qua, sau đó hướng tây nam trên núi Nga Mi không trực kích mà đi. Dọc đường không khí bị trực tiếp đánh xuyên điện ly, căn bản không có khả năng trở ngại đến đạo này khủng bố lôi đỉnh mảy may. Tất cả còn tại Huyền Chân học cung tu sĩ nhìn thấy màn này chính là nhao nhao có loại khó mà ngôn ngữ cảm giác. Bọn hắn tu hành giới, lúc nào đã phát triển đến loại trình độ này? Trước đây bọn họ đích xác là có chỗ phát giác Ngũ Thần Sơn ngay tại chuẩn bị một ít chuyện, có thể làm sao cũng không nghĩ tới bọn hắn chuẩn bị sự tình vậy mà như thế kinh người. Như vậy một kích này hiệu quả đâu? Lôi đỉnh bạch phá bầu trời, trong chốc lát toàn bộ Tây Nam Bầu Thiên Đô tràn đầy lôi đỉnh, phảng phất một mảnh đặc biệt dáng mây. Oanh! Sau đó lôi thanh mới truyền đến, lại là đường đường chính chính như là đại đạo luân âm. Tất cả nghe được thanh âm này người đều là tâm thần chấn động, vô ý thức nhìn về hướng Vị Ương cung phương hướng, bọn hắn không giải thích được đều cảm thấy là bọn hắn bị kia Huyền Chân Tiên Tử tức giận. Chương 483. Lại đến thăm dò một chút chương 483, lại đến thăm dò một chút hội tụ Ngũ Thần Sơn tất cả lực lượng cùng trí tuệ lôi đỉnh rốt cục đánh tới trên núi Nga Mi chống không tòa kia phủ không tiên tự bên trên. Một sát na này, nguyên bản biến mất thân hình phủ không tiên tự tại một trận kịch liệt trận pháp ba động bên trong lại hiện lộ ra. Nó đã không cách nào duy trì ở thân, toàn bộ nó lực lượng đều bị dùng để ngăn cản đạo này kinh khủng thần lôi. Phủ không tiên tự bên trên gợn sóng không ngừng, cũng là không ngừng sụp đổ, biểu hiện ra nó không cách nào chân chính ngăn cản lực lượng đáng sợ này. Đối với phủ không tiên tự tới nói, nó tới quá đột ngột cũng quá mãnh liệt. Thân ở phương thế giới này, phủ không tiên tự gặp toàn bộ thiên địa lý, khiến cho cái kia tiên tự bên trên tiên nhân thậm chí đều không thể nhìn thấy Nga Mi Sơn bên ngoài hết thảy. Đây mới là lần này công kích rõ ràng đã náo động lên động tĩnh lớn như vậy, có thể phủ không tiên tự hay là sự đáo lâm đầu mới phát hiện nguyên nhân. Thế nhưng là cái kia tiên tự phòng ngự đại trận trung quy là thượng giới sản phẩm, tại song phương kịch liệt lẫn nhau tiêu hao một phen đằng sau, nó y nguyên đứng vững. Thất bại. Vương Khí hơi có chút hề bại. Rõ ràng hắn đều đã cảm thấy đối phương đại trận lung lay sắp đổ, thế nhưng là hắn bên này đã một hơi tiêu hao hết tất cả lực lượng. Hư không cấp linh đại trận khuyết điểm lớn nhất chính là lực lượng hội tụ tốc độ quá chậm, bọn hắn đã không có 3 ngày thời gian lại đi một lần nữa triệu tập lực lượng. Nhưng mà hắn hề bại chưa kết thúc, ngay sau đó lại là ngạc nhiên phát hiện xung quanh có đại lượng thiên địa nguyên khí ngay tại hướng cái này Huyền Chân học cung trên thân mọi người hội tụ tới. Những nguyên khí này giống như là một trận thật lớn triều tịch, Huyền Chân học cung chính là tại triều tịch này đỉnh núi. Vương Khí ngạc nhiên sau khi bội vàng lấy Thái Hư thần kính quan sát thiên địa này nguyên khí biến hóa, liền phát hiện hắn lúc trước lấy ra hoành kích phủ không tiên tự nguyên khí cùng cái kia phủ không tiên tự pháp trận hao tổn sau tản mát nguyên khí đều tại lấy thủy triều chi thế hướng bắc vào tới. Đây là thiên ý hiện hiện, không gì sánh được rõ ràng thiên ý, thậm chí đã bỏ đi từ một nơi bí mật gần đó không để lại dấu vết trợ rút. Cái này tương đương với rõ ràng đứng bên. Vương Khí con mắt đột nhiên mở to một chút, sau đó đối với các vị đồng môn nói thiên ý tại ta, chúng ta một lần nữa. Nặng. Đám người lớn tiếng đồng ý, sau đó cắn răng lần nữa bắt đầu cùng nhau điều phối lên thiên địa nguyên khí. Thiên địa nguyên khí lấy càng thêm khổng lồ mà mau lẹ phương thức tụ tập, vương khí thân thể cũng lần nữa bắt đầu xung làm một cái loại bỏ điều tiết tác dụng. Khổng lồ thiên địa nguyên khí cọ rửa qua hắn thân thể, làm hắn có chút khó có thể chịu đựng. Đây cũng không phải là trước kia dùng 3 ngày thời gian từ từ hội tụ nguyên khí, mà là một lát tụ lại. Thế gian này trừ hắn lấy Hỗn Nguyên Tinh Đấu Đại Trận mở tử phủ mà có thể tiếp nhận dạng này thể lượng nguyên khí cọ rửa, những người khác dù là Ngọc Bản Tử đều không thể lấy bản thân xung làm cái này trọng yếu nhất đầu cuối điều tiết phiệt. Không, còn có một người có thể xung làm vương khí khu vực giám sóc. Nhiễm Giảo cảm nhận được vương khí gian nan, nàng một chút phi thân mà ra, sau đó thân hóa hình rồng quấn quanh ở trên người hắn. Nồng đậm nguyên khí liền từ vương khí trong thân thể chuyển tới, vợ chồng hai người hai thể một lòng, cùng nhau lo liệu nắm trong tay những thiên địa nguyên khí này. Đừng nhìn Nhiễm Giảo hình rồng chỉ là long bảo, có thể thân thể của nàng lại tự nhiên có thể tiếp nhận khổng lồ mênh mông thiên địa nguyên khí. Hai người là song tu đạo lữ, thậm chí khi bọn hắn lấy phương pháp song tu đến cộng đồng cân đối những thiên địa nguyên khí này thời điểm, chỗ cho thấy hiệu suất cao cũng không phải đơn giản một cộng một có thể miêu tả. Kính trận rất nhanh lần nữa bổ sung năng lượng, nguyên khí hội tụ, lôi đình lập lòe. Quá trình này kéo dài một canh giờ. Tại trong vòng một canh giờ này, mỗi một cái ngũ thần sơn môn đồ đều đem chính mình mỗi một phần chân khí cho dùng ra, đồng thời cực lực luyện hóa tụ đến thiên địa nguyên khí, lại thua đưa cho cấp trên của chính mình. Quá trình này rất gian nan, thân thể vẫn luôn ở vào chống giống trạng thái. Thế nhưng là mỗi một người đệ tử đều kiên trì được. Cũng không phải là những đệ tử này đều là tâm trí kiên định như vậy, ưu tú như vậy, mà là tại hoàn cảnh lớn này bên dưới, tâm tình của bọn hắn dần dần lâm vào một loại muốn vì tông môn kính dâng hết thể của nhiệt. Tất cả mọi người tại kiên trì, bọn hắn tự nhiên cũng muốn kiên trì. Tất cả mọi người đang cắn răng kính dâng, bọn hắn nếu là không làm về sau còn nào có mặt mũi gặp người. Có lẽ đây cũng là từ chúng hiệu ứng, nhưng vô luận như thế nào giờ này khắc này Ngũ Thần Sơn từ trưởng giáo trưởng lao cho tới phổ thông môn nhân đệ tử đều bị ghép lại ở cùng nhau, hướng cái nào đó bọn hắn tồn tại bí ẩn khởi xướng khiêu chiến. Không sai, bọn hắn tuyệt đại bộ phận người thậm chí không biết mình khiêu chiến là cái gì. Chỉ là nhìn thấy trong tông môn trưởng đối cùng đồng môn đều đang cắn răng kiên trì, bọn hắn cũng liền kiên trì. Đây cũng là vương khí ưa thích Ngũ Thần Sơn, một cái có được nồng đậm nhà cảm giác tu hành một phái. Hội tụ lực lượng lần nữa oanh kích cái kia phủ không tiên tự trận pháp. Nói thật, lần này oanh kích uy lực cùng quy mô cũng không thể cùng lần thứ nhất đánh đồng. Dù sao lần kia công kích là trọn vẹn chuẩn bị 3 ngày kết quả. Thế nhưng là lần này cựu thiên viêm dương thần lôi bên trên, lại là hội tụ Ngũ Thần Sơn các tu sĩ cường đại tín niệm. Tại bọn hắn cắn răng kiên trì lấy vượt qua thân thể không ngừng suy yếu đem luyện hóa chân khí liên tục không ngừng hướng dâng lễ cho lúc, phần này kiên trì liền cũng liền tùy theo cùng nhau truyền tới vương khí trong thân thể. Vương khí thân thể liền như thế gánh chịu lấy đám người kiên trì, lại đem nguồn lực lượng này hóa thành cung cấp mà đưa ra ngoài. Lại nhìn phù không tiên tự, nó trận pháp là tiên gia đại trận, rất mạnh không có tâm bệnh. Thế nhưng là nó cũng phải có khôi phục thời gian. Có lẽ có khả năng, nó căn bản không có cách nào bình thường chữa trị. Cho nên khi đợt thứ hai thế công oanh kích tới thời điểm, trận pháp kia phòng ngự cũng chỉ là thoáng một trận, liền lập tức phá toái. Phá toái trận pháp lực lượng tứ tán ra, sau đó vương khí cũng nhìn thấy cái kia phù không tiên tự bên trên tình huống. Đột nhiên từng cái, hắn thấy được cái này tiên tự bên trên vậy mà bài bố lấy lít nha lít nhít ngân giáp khôi lỗi. Vương khí đột nhiên ý thức được, đối phương là muốn lấy loại này tiên gia thủ pháp luyện chế ngân giáp khôi lỗi đến ý đồ làm những gì đi. Khó trách đối với Ngũ Thần Sơn tồn tại chẳng quan tâm, nguyên lai là ám xoa xoa ở nơi đó bạo binh á phát hiện này để vương khí có chút cảnh giác, sau đó lập tức thừa dịp đạo này cực hạn lôi đỉnh chưa tiêu tán, từ nguyên bản muốn xuyên qua toàn bộ tiên tự biến thành như là dệt lưới bình thường bao phủ tại toàn bộ tiên tự mặt ngoài. Một sát na này, những này ngân giáp khôi lỗi gặp tính hủy diệt đả kích. Cùng lúc đó, bởi vì mọi người tín niệm hội tụ, đến mức lần này công kích khiến cho toàn thể Ngũ Thần Sơn trên dưới đều may mắn có thể mắt thấy. Bọn hắn chẳng khác gì là tận mắt nhìn đến vương khí dùng lực lượng của mình đem nhiều như vậy nhìn rất nguy hiểm ngân giáp khôi lỗi cho toàn bộ phá hủy. Cũng cùng một chỗ nhìn nói tại tiên tự chính giữa, một cái toàn thân bốc lên xích kim quang mang láo giả tức hồn hển ngửa mặt lên trời giận dữ mắng mỏ. Cùng đồ. Sao dám? Bọn hắn phảng phất cùng một chỗ nghe được thanh âm này. Cái này phảng phất là đối phương một lần tinh thần công kích, để bọn hắn có chút khó chịu. Tinh thần công kích này cũng quá mạnh. Bây giờ Ngũ Thần Sơn đệ tử nhân số ước chừng tại 600 tả hữu, nhiều đệ tử như vậy vậy mà cùng một chỗ có loại bị áp chế cảm giác. Sau đó trước mắt bọn hắn hình ảnh toàn bộ biến mất, tất cả mọi người bị tinh thần công kích này dư ba cho quét ngã. Vương khí lung lay thân thể kém chút ngã sắp xuống, cũng may hắn tự thân lực lượng tâm linh quần quần không dứt, chỉ là vội vàng không kịp chuẩn bị không có chuẩn bị thôi. Nhưng mà bên cạnh hắn bạch quang lóe lên, Nhiễm Giảo liền hiện lộ thân hình có chút khí phấn điền ứng nói, "A khí, người kia thế mà hù dọa chúng ta." Vương khí lúc này ánh mắt một lập đạo, "Vậy đơn giản, chúng ta làm hắn đi." Hắn lúc này liền muốn xuất phát. Đứa trẻ bị vứt bỏ. Ngọc Bàn Tử bỗng nhiên gọi hắn lại. Vương khí nhìn một chút chính mình sư tôn, lại nhìn một chút xung quanh đông lệch ra tây đổ đồng môn. Tâm tình của hắn thoáng nặng nề một chút, sau đó nói, "Yên tâm đi sư tôn, ta đi trước tìm hiểu một chút tình huống sẽ không chính diện cứng đối cứng. Thú hồ tại cái này lớn bành thiên hạ, ta có quốc vận hộ thể hoàn toàn không cần lo lắng." Ngọc Bàn Tử nặng nề mà gật đầu nói, "Như thế đại địch không gì sánh được cẩn thận, ta sẽ ở xác định tất cả mọi người không ngại đằng sau liền tới tìm ngươi. Không nghĩ tới lao đạo cả đời cầu tiên, cuối cùng lại muốn cùng tiên nhân là địch." Vương Ký bất đắc dĩ trấn an cười một tiếng, sau đó cùng Nhiễm Giảo thả người bay lượn. "Nào chỉ là muốn cùng tiên nhân là địch, về sau cái này tiên lộ cũng cơ bản muốn tuyệt tích đi." Hắn âm thầm cảm khái, khống chế cuồng phong cũng không lâu lắm liền tới đến cái kia Nga Mi Sơn bên ngoài nơi nào đó. Kỳ thật nơi này đã có không ít bản địa người tu hành đang kinh dị thò đầu ra quan sát. Vừa rồi hai lần siêu viễn cự ly đả kích làm bọn hắn cảm giác hết sức không chân thực, mà lúc này đối với xuất hiện cùng trên không vương khí thì là đều cất một loại tương đối cảnh giác tâm tư. Bọn hắn cấp độ quá thấp, thậm chí đều không có đi tham gia Huyền Chân Học Cung giảng đạo, cũng không có đảm lượng đi tham dự lúc trước lấy Ma Liên Quân. Bây giờ thế mà cũng không nhận ra vương khí cái này thiên mệnh nhân hoàng. Cũng không lâu lắm, Nhiễm Giảo cũng ngự phong mà đến. Nàng tốc độ phi hành đã rất nhanh, thậm chí đồng dạng tu vi lời nói vương khí thật đúng là không xác định chính mình có phải hay không có Nhiễm Giảo nhanh. Chân Long huyết mạch chính là bá đạo như vậy. Ngay sau đó mới là bọn hắn người hầu trung thành nhất Tử Nhi. Nàng bây giờ đã không cách nào làm cuối cùng tính quyết định lực lượng tồn tại, nhưng còn có thể làm tay chân. Vương khí ngẩng đầu nhìn cái kia hiển lộ tung tích tiên tự dưới đáy, suy nghĩ một chút, trước liên hệ một chút lúc trước bố trí ám tử. Phong Tiến, ngươi còn tại tiên tự bên trên sao? Hắn hỏi. Một lát sau, trả lời tới, chuyện gì, ta hiện tại không thích hợp cùng ngươi nhiều lời. Vương khí nghĩ nghĩ nói ra, chính là nhắc nhở ngươi lo lắng một chút, chờ chút có thể sẽ có chút lớn động tĩnh. Cái gì? Lần này bên kia trả lời lập tức, chỉ là vương khí đã không tiếp tục để ý, mà là thả người ngược lên, không ngừng mà tiếp cận cái kia phủ không tiên tự. Chúng ta muốn trực tiếp như vậy đánh vào đi. Nhiễm Giảo đi theo bên cạnh Ma Quyền sát trưởng, chỉ là sau đó lại có chút do dự địa đạo, có thể cái này giống như không phải ý kiến hay. Vương khí gật đầu nói, dĩ nhiên không phải ý kiến hay, ta không xác định cái này tiền tự phía trên tiên nhân là không là thật không cách nào tùy ý xuất thủ. Cẩn thận một chút, vẫn là phải có chỗ thăm dò mới tốt. Lúc này cái này tiên tự trận pháp sụp đổ, chính là tốt nhất thử thời cơ. Thoại âm rơi xuống, hắn đã đi tới cái này phủ không tiên tự trên không đứng ứng. Xa xa nhìn xem cái này tiên tự tình huống, sau đó đưa tay phải ra đến. Trích tinh không gian bỗng nhiên mở ra, chỉ gặp vô tận quang ảnh từ đó trôi ra, sau đó một tiếng giống to gào thét. Thái cổ cự yêu cứ như vậy bị hắn một thanh ném đi ra. Khá lắm, hắn đây là cầm thái cổ cự yêu tới làm thử quân cờ a. Nguyên bản cái này phóng thích thái cổ cự yêu cách làm khẳng định xem như đại nghiệp lực, nhưng vấn đề là hắn nhét vào phủ không tiên tự phía trên. Ân, lão thiên gia xem xét cái này. Cái kia không sao, tiếp tục đi. Thái cổ cự yêu giống giận rơi xuống. Khá lắm, nó lúc trước bị dày vò một đợt về sau chính yên lặng liếm láp vết thương chuẩn bị nên đón vương khí đợt tiếp theo dày vào đâu, kết quả cái này bị ném đi ra. Bên ngoài tự do không khí làm nó có chút hưng phấn, nó bắt đầu kịch liệt hấp thu chúng quanh thiên địa nguyên khí bổ sung chính mình tiêu hao. Ngay tại lúc này, cái kia tiên tự bên trên lập tức lại là một đạo kim tiểu hào quang đột nhiên đánh ra. Vương khí trong lòng căng thẳng, trong lòng tự nhủ quả nhiên còn có chuẩn bị ở sau, đồng thời cũng là lần thứ nhất như vậy, hy vọng vậy quá cổ cự yêu có thể chịu đựng, cũng đừng cứ như vậy treo à. Đụng. Thái cổ cự yêu thật vất vả lại mọc ra đầu lập tức bị tạc đến nát bét, sau đó thân thể cao lớn kia cứ như vậy như là thiên thạch một dạng vô lực đập xuống đánh vào phủ không tiên tự bên trên, khiến cho cái này tiên tự bỗng nhiên hơi dao động một chút. Đã chết rồi sao? Vương khí liếc một cái. Nguyên lai cái kia khẳng định là chết, nhưng cái này thái cổ cự yêu chết nhiều lần như vậy, trọng điểm hay là thân thể của nó. Hắn hiện tại lo lắng chính là cái kia tiên tự bên trên có tồn tại hay không lấy cái gì thiết trí có thể ngăn cản cái này thái cổ cự yêu tái sinh, hoặc là nói là tân sinh. Rất tốt, không có. Hiển nhiên cái này tiên tự bên trên tiên nhân cũng không nhận ra thái cổ cự yêu loại này thái cổ thời đại hắc ám cùng lòng tộc tranh đoạt thiên địa nhân vật chính sinh vật khủng bố. Đừng nói cho hắn, đối phương là đem xem như hắn triệu hoán thú đi. Ha ha. Vương khí lui về sau một khoảng cách, xa xa chờ đợi cái này thái cổ cự yêu một lần nữa đứng lên. Quả nhiên, cái kia khổng lồ thi thể bỗng nhiên lại bỗng lúc đích, sau đó bụng nó vậy mà bỗng nhiên rời đi một đường vết rách, nhanh chóng mọc ra răng trở thành một tấm không gì sánh được miệng lớn. Mà nó trước ngực hai nơi cơ bắp hội tụ chỗ thì là mọc ra một đôi mắt. Giống. Nó đột nhiên phát ra kinh khủng gào thét, rung động chung quanh hết thể sinh mệnh gen chỗ sâu. Đã từng thế giới này đỉnh chuỗi thực vật tồn tại kinh khủng, lại trở về. Vương khí nhìn cũng là kinh thán không thôi. Loại sinh mạng này kéo dài năng lực, thật là đáng sợ. Thế nhưng là coi như vậy, Vương khí hay là thấy được cái này thái cổ cự yêu suy yếu. Nó không tiếp tục dài một khoảng hoàn chỉnh đầu lâu đi ra, mà là trực tiếp tại thân thể của mình trên thân thể hóa sinh con mắt cùng miệng. Ý vị này, thân thể của nó cũng đã hết sức yếu ớt. Nhưng là coi như nó đã hết sức yếu ớt, tại cái này phủ không tiên tự bên trên đứng lên lần nữa sau liền tiến vào một loại cực hạn nóng nảy trạng thái. Nó tựa hồ nhìn hết thảy chung quanh đều không vừa mắt, bắt đầu không ngừng mà đánh nện, phản phất muốn đem cái này phủ không tiên tự triệt để phá hư. Thế là Nga Mi tiên phái tại cái này phủ không tiên tự số trước ngàn năm kiến trúc đều gặp nghiêm trọng phá hư. Ở trong quá trình này, không ít kiến trúc mảnh vỡ từ phủ không tiên tự bên trên vương xuống đến. Mà kỳ quái là, những mảnh vỡ này rơi xuống đằng sau vậy mà lập tức liền hóa thành thanh khí tiêu tán tại bên trong thế giới này. Vương khí trong não trong nháy mắt liền có cái phỏng đoán. Cái này phủ không tiên tự, sẽ không phải vốn là đến từ tiên giới đi. Thái cổ cự yêu như cũ tại trắng trận phá hư, nhưng nó bản thân thể thì là mắt trần có thể thấy tại suy yếu. Nó tại cái này phủ không tiên tự bên trên không chiếm được bất luận cái gì bổ sung. Hoặc là nói, cái này phủ không tiên tự bên trên hết thể đối với nó tới nói đều là độc dược. Vương khí cứ như vậy bất động thanh sắc nhìn xem. Hắn cảm thấy tiên tự bên trên người cũng tại khắc chế nhẫn lại, hắn liền tuyệt đối sẽ không ra tay trước. Tiên nhân thủ đoạn hoàn toàn không biết, hắn nhất định phải đem cái này tiên nhân thủ đoạn cả đám đều bước đi ra mới được. Chương 484. Chương 484, thử liền lật ra nhìn xem thái cổ cự yêu tại phủ không tiên tự bên trên tàn phá bừa bãi, vương khí cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, còn lấy ra thái hư thần kính không chút kiêng kỵ làm người buồn nôn. Ai bảo cái này tiên nhân nhìn lo lắng trùng điệp không thể ra tay. Vậy hắn liền có thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn không có lấy Thái Hư thần kính trực tiếp đối với cái này phụ không tiên tự nơi nào đó độc thủ, mà là lấy một đạo tinh túy thiên địa nguyên khí chiếu xạ đến thái cổ cự yêu trên thân, để nó thân thể hấp thu, khôi phục nó hao tổn, sau đó để nó huyên náo càng vui mừng. Nó phá hủy tất cả mặt đất kiến trúc, mắt thấy là phải đẩy ra đổ cái kia phụ không tiên tự thượng trung tâm ngọn núi. Rốt cục, ở trong đó tiên nhân ngồi không yên. Ngọn núi một chỗ hang động mở ra, lại có mấy không rõ ngân giáp khôi lỗi từ đó chui ra. Bọn chúng liều lĩnh hướng thái cổ cự yêu trên thân sông, triển khai trên thân sắc bén lưỡi dao, tựa như là muốn đem thái cổ cự yêu chia cắt một dạng. Giống. Thái cổ cự yêu thống khổ gào thét. Bởi vậy một lần, Vương Khí cũng coi là chân chính thấy được những này ngân giáp khôi lỗi sức chiến đấu. Không gì sánh được mau lẹ dứt khoát, nó lưỡi dao thậm chí có thể cắt ra thái cổ cự yêu ra. Hắn suy nghĩ một chút nhà mình Ngũ Thần Sơn những đệ tử kia, phát hiện chỉ sợ chỉ có mấy vị trưởng giáo hoặc là trưởng lão đệ tử thân truyền mới có thể chắc thắng, mà các luyện khí cảnh đệ tử gặp chỉ sợ đều sẽ cực kỳ phiền phức. Cũng tức là nói, loại này ngân giáp khôi lỗi nếu là giải ra, sợ rằng sẽ đối với toàn bộ lớn bành tu hành giới đời mới tạo thành tuyệt tự thức đả kích. Liền xem như âm thần cường giả, tại loại khôi lỗi này vây quét bên dưới cũng sẽ lực bất tòng tâm đi. Cũng chính là bởi vậy, Vương Khí hay là không nóng nảy. Hắn tin tưởng nơi này tiên nhân trừ những pháo hôi này thức ngân giáp khôi lỗi bên ngoài khẳng định còn có khác chuẩn bị. Nếu không cái này tiên nhân lấy cái gì cùng thế giới này những người tu hành, nhất là Ngũ Thần Sơn những người tu hành tranh đoạt. Cơ quan khôi lỗi bị quản chế tại vật liệu, mạnh hơn khôi lỗi sư nếu là không có đầy đủ tài liệu tốt cũng vô pháp chế tạo ra đỉnh cấp khôi lỗi. Nhưng tương tự tại tự thân không tiện thời điểm điều khiển khôi lỗi làm thay, cái này cũng đích thật là một loại hữu hiệu có thể được phương án. Cái này tiên nhân chiếm cứ cái này tiết tự, có được Nga Mi tiên phái mấy ngàn năm tích lũy, không có đạo lý đụng không ra đầy đủ xuất sắc vật liệu. Vương Khí chắc cọ sát một chút. A, giống như trước lúc này Nga Mi tiên phái vừa đánh cược hết thảy đánh một trận diệt ma chi chiến tới, sẽ không phải tất cả có thể sử dụng đồ vật đều tại lần kia thời điểm dùng gần hết rồi đi. Vương Khí nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên cảm giác được chuyện này rất có thể. Dù sao từ nhân tính góc độ cân nhắc, một lông mày đạo nhân lúc trước tự tin có thể bằng vào tự mình giải quyết vấn đề, lại thế nào khả năng nghĩ đến muốn thỉnh tiên dưới người phàm. Nga Mi tiên phái đem tự thân đỉnh cấp tài nguyên toàn bộ hao hết là không thể nào, nhưng này tiên nhân có thể dùng chuẩn bị ở sau không nhiều ngược lại là xác suất lớn sự kiện. Nghĩ tới đây, Vương Khí thì càng vui vẻ. Hắn thậm chí không ngừng mà lấy kính quang thiêu động vậy quá cổ cự yêu tiếp tục làm ở mỹ. Ngân giáp khôi lỗi mặc dù rất mạnh, nhưng tại thái cổ cự yêu trước mặt còn chưa đủ nhìn. Ước chừng Vương Khí làm sự tình quá không thoải mái người, hắn chỗ trong chờ mong biến hóa rốt cuộc đến. Bên trong ngọn núi kia bỗng nhiên bay ra một người, nhìn cũng không nhìn vậy quá cổ cự yêu, chỉ là nhìn về phía bầu trời Vương Khí đạo, vô sỉ tiểu nhi, ngươi vẫn là trước sau như một cuồng vọng. Vương Khí xem xét người này, lại chính là cái kia một lông mày đạo nhân. Chỉ là một lông mày đạo nhân lúc trước không phải đã bản thân bị trọng thương dầu hết đèn tắt sao? Lúc đó vô luận là hắn hay là Ngọc Bàn Tử đều liệu định lão đạo này là sống không được bao lâu cho nên mới muốn cho hắn một cái thể diện. Nhưng là bây giờ, lão đạo này lại còn sống. Vương Khí không nói hai lời, đi lên liền đối với cái kia một lông mày đạo nhân xa xa một chỉ. U Minh thần phủ liền trên không trung ầm vang trở xuống. Gặp mặt trước thả một chiêu thăm dò một chút, vạn nhất thành đâu. Đã thấy cái kia một lông mày đạo nhân đối mặt loại tình huống này lại là đưa tay lấy lòng bàn tay nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt đặt tại cái kia U Minh thần phủ trên lưỡi búa. Bang một tiếng này vang vọng nghe có thể điểm đều không nhẹ. Thế nhưng là U Minh thần phủ không có thể tại ép tiến dù là một phần. Đối phương vậy mà bằng vào một đôi tay không tiếp nhận U Minh thần phủ. Mặc dù nói từ khi Vương Khí học được U Minh thần phủ một chiêu này thuật pháp đằng sau liền làm sao kiến công qua, cần phải biết rằng lấy hắn bây giờ tu vi pháp lực đến thi triển U Minh thần phủ, trực tiếp đem ngọn núi bổ ra cũng có thể. Có thể cái này một lông mày đạo nhân sửng sốt đón đỡ lần này, hơn nữa còn không có một tia chân khí cùng cương khí ba động dáng vẻ. Vương Khí thấy thế bỗng nhiên hiểu rõ, hắn nói, ngươi sẽ không phải là bị cải tạo thành khôi lỗi đi. Quá trình này hẳn là rất thống khổ đi. Hắn hỏi cái này nói thời điểm ngữ khí có chút quái dị, tựa như là còn mang theo chút mong đợi bộ dáng. Một lông mày đạo nhân hừ lạnh một tiếng nói, trơ mắt nhìn thân thể của mình bị xé ra, nội tạng bị lấy ra lại để vào các loại linh tài bổ sung. Thống khổ như vậy, ngươi rất nhanh cũng sẽ cảm nhận được. Vương Khí nghe không hiểu bình tĩnh, gật đầu nói, đã như vậy, vậy liền để cho ta nhìn xem ngươi thống khổ có bao nhiêu. Thoại âm rơi xuống, trong cặp mắt của hắn thống khổ văn rõ ràng hiện, sau đó một chút liền đổi tới. Đổi lại là Di Vãng, căn cơ thâm hậu một lông mày đạo nhân chắc chắn sẽ không tùy tiện bị cái này thống khổ nhìn chăm chú ảnh hưởng, dù là có chỗ ảnh hưởng cũng sẽ rất nhanh vượt qua. Nhưng là bây giờ, hắn đã trải qua vì đó phấn đấu cả đời Nga Mi tiên phái tại trong tay mình sụp đổ, hiện tại còn đã trải qua trơ mắt nhìn mình bị cải tạo thành khối lỗi. Trong lòng của hắn đã tràn đầy thống khổ cùng tiêu hận. Nếu không có hắn trên lý luận hiện tại còn tính là còn sống, chỉ sợ sớm đã muốn biến thành ác linh đi. Nói thật, Vương Khí thật đúng là không sợ địch nhân đoán hận hắn. Bởi vì loại này cực đoan cảm xúc, thường thường cũng mang ý nghĩa là nó tâm linh sơ hở. Thế là lúc này hao tốn không biết bao nhiêu đỉnh cấp vật liệu bị cải tạo thành khôi lỗi một lông mày đạo nhân, tại chịu một phát thống khổ nhìn chăm chú đằng sau, lại là không nói tiếng nào một đầu bại xuống dưới. Thân thể của hắn đã không phải là nhân thể cho nên biểu hiện thống khổ phương thức cũng biến thành hoàn toàn khác biệt. Hắn không có liền hô hấp phổi, cho nên hắn không phát ra được mất khống chế hò hét, hắn chỉ là tại cực đoan thống khổ bên dưới đã mất đi đối với mình thân thể khống chế. Thống khổ nhìn chăm chú, đem hắn ở sâu trong nội tâm tất cả không muốn nhớ lại lên đồ vật đều cho đào móc đi ra, hơn nữa còn là tại phóng đại cảm xúc tình huống dưới tại trong đầu hắn tuần hoàn phát ra. Ngã lộn chồng vó xuống một lông mày đạo nhân cứ như vậy thẳng tắp mà rơi vào phía dưới ngân giáp trong đám khôi lỗi. Sau đó bị nóng nảy thái cổ cự yêu một chút nghiền ép lan qua. Thái cổ cự yêu vì thoát khỏi những phiền phức kia ngân giáp khối lỗi, lúc này ngay tại phủ không tiên tự bên trên lăn lộn đầy đất đâu. Nó cứng rắn thân thể trên mặt đất lăn qua, thật sự chính là nghiền nát không ít ngân giáp khối lỗi. Hiện tại thuận tiện lại đem một lông mày đạo nhân cho ép. Vâng. Nhưng mà sau một khắc, vậy quá cổ cự yêu trên thân thể chợt bộc phát ra mạng lớn huyết đủ, một cái hố thịt bị tạc đi ra. Đồng thời một lông mày đạo nhân từ cái kia hố thịt bên trong bay bắn ra, biểu hiện trên mặt dữ tợn nói, ta sẽ không lại cho ngươi lần tiếp theo cơ hội. Vương khí thấy thế chấn động trong lòng, khí thế kia có chút dọa người a, hắn suy nghĩ một chút, vội vàng muốn lấy Trích Tinh lòng bàn tay cản một chút. Nếu là đối phương có thể trực tiếp tiến vào hắn Trích Tinh trong không gian, như vậy hắn tự tin liền xem như nguyên bản tử phủ cường giả, hắn cũng có thể lấy đại ngũ hành kết giới đem vây khốn. Sau đó đang suy nghĩ làm sao đem nó giải quyết triệt để. Nhưng điều hắn không nghĩ tới chính là, cái kia một lông mày đạo nhân vậy mà hưu một chút ở bên cạnh hắn sượt qua người, sau đó vừa đưa ra đến hậu phương quan chiến nhiễm rảo cùng Tử Nhi bên người. Ta sẽ để cho ngươi cũng cảm nhận được mất đi hết thảy thống khổ. Một lông mày đạo nhân tựa hồ khắc sâu ý thức được nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều thiết lập, cho nên hắn nói đồng thời đã đưa tay ép xuống, muốn đem vương khí mang tới nữ nhân này đầu cho bóp xuống tới. Hắn dùng sức ép. Ân. Giống như có vấn đề gì, thế mà không có ép động. Hắn lại dùng lực. Kết quả khá lắm, nhiễm rảo nhìn như yếu đuối không xương tay ngọc nhỏ dài cứ như vậy khoác lên trên cổ tay của hắn, sau đó đông nhiên dùng sức. Giang giác cái này bị cải tạo thành khôi lỗi tài liệu cổ tay cứ như vậy nát ra. Nhiễm rảo tại Long tộc tuyệt đối là thuộc về loại kiêm lịch hướng trưởng thành điển hình. Nàng hình thái rồng yếu đến có thể, nhưng hình dạng người liền mạnh đến mức đáng sợ. Giống như đem nhân loại nhu nhược của phái nữ đều cho hình thái rồng, mà Long tộc cường hành đều cho hình dạng người bên dưới. Một lông mày đạo nhân bị cải tạo thành khôi lỗi, bản thân pháp lực thì tương đương với đi hơn phân nửa. Hắn có thể dựa vào khôi lỗi thân thể cường đại hoành hành nhất thời. Nhưng nếu như gặp cường hãn hơn tồn tại cũng chỉ có thể luống cuống. Thật giống như lúc này nhiễm rảo trực tiếp lấy huyết nhục chi khu treo lên đánh hắn, bóp nát cổ tay của hắn đằng sau, nhiễm rảo lập tức siết quả đấm liền muốn đập tới. Cũng may một lông mày đạo nhân tốc độ rất nhanh, khôi lỗi này chi thân có thể nói là đem các hạng thuộc tính đều kéo đầy. Hắn lập tức bỏ chính mình một cánh tay, sau đó xoay người một cái trốn đến Tử Nhi sau lưng, đồng thời còn lại một bàn tay giữ lại Tử Nhi cổ nói dừng tay cho ta. Vương khí cùng nhiễm rảo thật sự ngừng lại, hắn nhìn xem tù binh Tử Nhi một lông mày đạo nhân thở dài một tiếng nói thật không nghĩ tới, khí vận suy sụp đối với ngươi dạng này tu giả vậy mà lại tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Một lông mày đạo nhân lúc đó chính là giật mình, chẳng lẽ trong tay hắn nha hoàn này bộ dáng tiểu cô nương cũng rất ghê gớm. Sau đó hắn đã nhìn thấy tiểu cô nương này bỗng nhiên đem đầu quay lại. Phải biết một lông mày đạo nhân lúc này ngay tại Tử Nhi phía sau à, Tử Nhi đây là trở tại đem đầu trực tiếp vòng vo 180 độ. Làm cho người kinh dị chính là, Tử Nhi đầu quay tới đằng sau, lúc này liền hướng một lông mày đạo nhân trên khuôn mặt hung hăng cắn một cái. Một sát na này, một lông mày đạo nhân trước mắt chỉ thấy một đôi đại kim nha tại trong tầm mắt cấp tốc phóng đại. Sau đó hắn liền cái gì cũng không biết. Bởi vì hắn cả khuôn mặt đều bị Tử Nhi một ngụm cho gặm xuống tới. Phi 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 Tử Nhi một trận le lưỡi, nàng đích xác là cắn miệng không tốt lắm đồ vật. Cái này một lông mày đạo nhân đầu căn bản không phải huyết đủ. Trừ ra ngoài ý muốn, trong đó xương cốt, đại não loại hình sớm đã bị thay thế thành khôi lỗi tạo vật. Mà cái kia bị cắn mở trong đầu, Vương Ký liền thấy một cái bị tầng tầng phong ấn bao quanh nho nhỏ âm thần. Một lông mày đạo nhân còn dư lại, cũng chính là như thế một cái âm thần thể. Vương Ký thấy thế khẽ than thở một tiếng, sau đó không để ý cái kia âm thần kinh hoàng, hắn đem phong ấn kia âm thần linh cầu cho hái được đi ra. Nghiêm chỉnh mà nói, đây xem như trí năng khôi lỗi một loại đi. Có được bản thân ý thức khôi lỗi, chỉ là cái này chủ tài quá mức xa xỉ một chút, lại muốn tu sĩ âm thần đến làm trung tâm. Vương Ký nghĩ nghĩ, chính là tại cái này linh cầu bên trên lại thực hiện phong ấn, đem tầng tầng bao trùm đứng lên. Mặc dù chướng mắt loại tồn tại này, nhưng hắn hay là chuẩn bị đem mang về để công thâu ý chí hảo hảo mà nghiên cứu một phen. Mà bây giờ, vậy quá cổ cự yêu tại lăn xuống cái kia mảng lớn ngân giáp khôi lỗi đằng sau, rốt cục hướng trung ương ngọn núi mà đi. Nó tựa hồ có loại bản năng cảm giác, biết hướng chỗ nào tàn phá bừa bãi tốt hơn. Mà bên trong ngọn núi kia tiên nhân nếu là lại không động thủ, tòa này phụ không tiên tự sẽ phải bị thái cổ cự yêu phá hủy đâu. Vương Khí rất chờ mong tiên nhân kia có thể xuất thủ. Mặc dù bởi như vậy hắn đại bảo bối khẳng định đến chơi xong, nhưng hắn cũng có thể nhờ vào đó xem xét cái này tiên nhân hư thực. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, bên trong ngọn núi kia tiên nhân quả nhiên động thủ. Hắn cũng là không thể không động thủ, lại kéo dài thêm chỉ có thể để tình huống trở nên càng hỏng bét. Đã thấy bên trong ngọn núi kia nơi nào đó, trong lúc đột nhiên xuất hiện một đôi to lớn không gì so sánh được bàn tay lớn màu vàng nóng, lại là đẩy cái này thái cổ cự yêu một đường ngã xuống ra, một mực trượt đến phủ không tiên tự bên dưới. Vương Ký đột nhiên ý thức được một việc, đối phương đây là muốn đem thái cổ cự yêu đẩy tới phủ không tiên tự mà không phải trực tiếp giải quyết nó. Cũng tức là nói, đối phương rất lo lắng thái cổ cự yêu chết tại cái này phủ không tiên tự bên trên sẽ tạo thành cái gì ảnh hưởng tồi tệ. Dưới loại tình huống này, Vương Ký quyết định thật nhanh quay đầu đối với Tử Nhi nói đừng để cự yêu rơi xuống. Tử Nhi nghe vậy lập tức hóa thân trăm trượng cự xà, hoang cổ đại xà. Kinh khủng thể lượng hoàn toàn không kém hơn thái cổ cự yêu, mà Tử Nhi đại xà chi thể cũng là gắt gao chống đỡ vậy quá cổ cự yêu thân thể không để cho nó rơi xuống, cho đến cái kia bàn tay màu vàng nóng bất đắc dĩ tàn đi. Hắn rất suy yếu. Vương Khí trong nháy mắt ý thức được điểm này. Sau đó cũng là một bước đi tới cái này phủ không tiên tự bên trên, đối với cái kia nóng này hướng hắn rôi ra móng đuốt thái cổ cự yêu bỗng nhiên trừng mắt liếc. Kinh hãi nhìn chăm chú. Thái cổ cự yêu lúc này bị vô biên sợ hãi chỗ chi phối, nó vậy đơn giản tư duy chỗ nào có thể ngăn cản được Vương Khí lúc này thần thông. Nó phảng phất bị hoảng sợ hiệu con bản năng thoát đi Vương Khí trước mặt, một đường hướng ngọn núi kia đánh tới. Quá trình này, vậy mà không có bị bất kỳ trở ngại nào, phản phất tiên nhân kia đã triệt để kỹ cùng. Mà thái cổ cự yêu cũng là hung hăng đụng phải trung ương trên ngọn núi. Oeng! Một tiếng này bạo hưởng kinh thiên động địa, ở ngoài dự liệu mà vang dội. Tiên tự trung ương ngọn núi bị trực tiếp chặn ngang đụng gãy, mà từ cái kia chỗ đứt thì là phun ra không gì sánh được nồng đậm chí thanh chi khí. Tại cái này chí thanh chi khí cọ rửa phía dưới, thái cổ cự yêu thân thể trực tiếp tán loạn ra, cùng thanh khí trung hòa, trở thành hải lượng thiên địa nguyên khí. Mà phù không tiên tự cũng là bởi vì lần này va chạm, toàn bộ nghiêng, sau đó bắt đầu hướng mặt đất trở xuống. Nó tựa hồ triệt để đã mất đi tiếp tục lơ lửng năng lực. Vương Khí thấy cảnh này trong lòng giật mình. Nếu để cho cái này phù không tiên tự va chạm mặt đất, chỉ sợ rất lớn một cái phạm vi bên trong sinh thái đều muốn bị hủy diệt đi. Cũng may lúc này sư tôn của hắn tới. Ngọc Bàn Tử nhìn xem cái kia khuynh đảo phù không tiên tự, chính là một mặt bất đắc dĩ, đứa trẻ bị vứt bỏ, ngươi nói chỉ là thăm dò một chút. Vương Khí thì là vô tội mặt nói đúng vậy a, ta thử nó liền là ra, trách ta lạc. Trong lòng của hắn cũng không nhẹ nhõm, thiên nhân kia còn ở phía trên. Chương 485. Cùng thiên khiển đoạt đầu người chương 485, cùng thiên khiển đoạt đầu người Ngọc Bàn Tử tới chậm một chút, nhưng còn tính là kịp thời. Cùng hắn cùng đi thì là Ngọc Kỳ thần nữ cùng Minh Ngọc tiên cơ. Hai vị này tiên tử tuy là thân nữ nhi, nhưng tại Ngũ Thần Sơn bên trên lại là ít có khả năng đặc biệt sát phạt chinh chiến tử phủ. Vương Khí không chần chờ chút nào, đối với cái kia tử cựu thiên rơi xuống lơ lửng tiên tự nói mọi người cùng nhau thi pháp, chúng ta đem cái này tiên tự cho nổ. Cản là ngăn không được nhưng nổ thành mảnh vỡ chí ít có thể lấy giảm bớt một chút đối với đại địa thương tích. Hướng thập vạn đại sơn phương hướng kia đánh, đừng để nó mảnh vỡ rơi vào nhân khẩu đông đúc khu. Hắn lại bổ sung một câu. Một đám Ngũ Thần Sơn tử phủ lập tức bận rộn, Ngọc Kỳ thần nữ trực tiếp một đầu viêm long ấn pháp. Minh Ngọc tiên cơ thì là một tay bàn long ấn pháp. Ngọc Bàn Tử trong lòng hơi động, vậy mà rơi xuống đất triệu hoán ra một đầu thể lượng không thua tại viêm long cùng bàn long thổ long. Vương Khí thấy thế cũng là có chỗ phát giác, đây khả năng là Ngọc Bàn Tử đến tử phủ cảnh đằng sau tại nham trụ pháp kinh trên cơ sở sáng tạo cái mới địa long ấn pháp. Đến một chút, còn thiếu kim long cùng mộc long. Vương Khí cùng Ngọc Bàn Tử liếc nhau một cái, liền minh bạch vị này là muốn nếm thử gom góp ngũ hành thần long. Đó là cái rất rất không tệ ý nghĩ, nói không chừng còn có thể diễn hóa xuất rất nhiều biến hóa đến. Bất quá đáng tiếc hiện tại thiếu kim hành cùng mộc hành, đây là Ngũ Thần Sơn truyền thống yếu thế hai cái thuộc loại thuật pháp. Bất quá bây giờ có Ngũ Quan lão nhân cùng Minh Ngọc tiên cơ đằng sau, có lẽ liền có bù đắp hy vọng. Mà coi như như vậy, ba đầu pháp thuật trường long đánh vào cái kia rơi xuống lơ lửng tiên tự bên trên, hay là bạo phát ra cực mạnh lực phá hoại. Nhất là viêm long cùng bàn long giao hội, đưa tới kịch liệt bạo tạc. Bèn, bọn chúng một đầu chui tại tiên tự trên bệ, trực tiếp nổ rất cái kia tiên tự gần một phần tư thể tích. Mà lúc này đây Ngọc Bàn Tử điệu long mới khoan thai tới chậm. Nó là từ mặt đất dọc theo hướng lên, như vậy bỗng nhiên một chút trùng kích, lại là để cái kia tiên tự quay cuồng rơi xuống xu thế bỗng nhiên một trận. Địa long trùng kích lại thêm lúc trước viêm long cùng bàn long lẫn nhau sờ bạo tạc, cái này lơ lửng tiên tự lại là từ đó vỡ ra, lại là trực tiếp xé rách thành hai nửa. Lúc này Vương Khí lại lấy Thái Hư thần kính thi triển Cửu Thiên Viêm Dương thần lôi, chính là lập tức liền có đạo lôi quang đánh ra, tại ầm vang tiếng vang bên trong đánh nát nửa bên phù đảo mảnh vỡ, thế nhưng là đang oanh kích khác nửa bên mảnh vỡ thời điểm thì là nhận lấy một tầng kim quang trở ngại. Chính là cái kia, chúng ta cùng một chỗ công kích. Hắn trong nháy mắt mục tiêu xác định mục tiêu. Đám người liền lần nữa thi triển pháp thuật. Trong quá trình này mấy người đều là lần thứ nhất cảm nhận được Thụ Thiên Quyến là một loại dạng gì cảm thụ. Vô luận bọn hắn tiêu hao bao nhiêu chân khí, xung quanh luôn luôn có nồng đậm thiên địa nguyên khí bao vây lấy bọn hắn, làm bọn hắn hoàn toàn không cần phải lo lắng hao tổn. Lấy tử phủ nguyên khí luyện hóa năng lực, cơ hồ là mấy hơi thở ở giữa liền có thể sẽ tiêu hao đều bù đắp lại. Giờ khắc này bọn hắn tùy ý phú phí, cũng không biết về sau còn có thể không lại có cơ hội như vậy. Tiên nhân xuất thủ lần nữa, kim quang bao trùm khối kia tiên tự mảnh vỡ chặn lại đám người pháp thuật oanh tạc, cuối cùng rơi vào mặt đất. Oeng! Đất rung núi chuyển, sóng xung kích thậm chí liên lụy bên ngoài mấy chục dặm. Còn tốt bên cạnh hoang tàn vắng vẻ. Vương Khí cùng chư vị trưởng bối cùng nhau rơi xuống đám mây tìm tới đi. Đã đánh thành bộ dáng này, như vậy đương nhiên muốn đuổi tận giết tuyệt tài đi. Bọn hắn thở hào hển đi tới cái này tiên tự mảnh vỡ bên cạnh. Liên tục đại pháp lực chuyển vận đã khiến cho bọn hắn tinh thần càng ngày càng mỏi mệt. Dù sao không phải người nào cũng giống như Vương Khí dạng này kinh lịch bắt đầu nộ. Tu vi càng cao, bắt đầu nộ sát suất càng thấp. Mà nói theo một cách khác, bắt đầu nộ đằng sau loại lực lượng tâm linh kia quần quần không dứt trạng thái đã coi như là nguyên thần cảnh một ít năng lực. Lúc này tiên tự mảnh vỡ đã tại rơi xuống đất va chạm bên dưới lại vỡ vụn thành rất nhiều phiến. Rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được tiên nhân kia chỗ. Những mảnh vỡ kia bại lộ ở trong không khí đều đang nhanh chóng tiêu tán, mà chỉ có một khối khá lớn mảnh vỡ y nguyên vững chắc. Bọn hắn liền biết tiên nhân kia tất nhiên giấu ở chỗ nào. Lại đến. Lần này là Ngọc Bàn Tử ra lệnh. Mặc dù là người thành thật, có thể khởi xướng hung ác đến tuyệt không mập mờ. Hắn lần nữa thi triển địa long ấn pháp từ trên đại địa triệu hắn lên một đầu thổ long. Mà Minh Ngọc Tiên Cơ cùng Ngọc Kỳ thần nữ thấy thế thì là hiểu rõ gật đầu, đồng dạng thi triển ra bản long ấn pháp cùng viêm long ấn pháp. Vương Khí nhìn một chút, sau đó trong lòng hơi động thi triển ra một môn hắn trước kia học qua một môn đao pháp, cô hồng kinh vũ đao. Ân, nguyên lai có thể là kiếm pháp tới. Kim hành thuật pháp muốn nói có cũng có, nhưng là thường thấy nhất hay là ngự đao, ngự kiếm chi pháp. Vương Khí đối với kim hành thuật pháp không hiểu nhiều, thế nhưng là tại đao pháp một đạo bên trên hắn hay là rất tự tin. Hắn một chút liền nghĩ tới cô hồng kinh vũ đao áo nghĩa đao chức vũ, liền đỗng nhiên ý thức được chỗ này vị đao chức vũ nếu là vận dụng được tốt, thế nhưng là quá có sáng tạo tính. Trước kia hắn là tu vi không đủ không có cách nào làm nhiều như vậy tao thao tác, nhưng là hiện tại hắn đã là tử phụ tu vi nha. Thế là ở trước mặt của hắn đao cương quần quận như vũ mật dệt. Hắn dĩ vãng đối với đao chức vũ sáng tạo tính vận dụng là bệnh vỏ kiếm, mà bây giờ thì là bệnh đao rồng. Đao dệt như rồng. Bản thân hắn đao ý kinh người, có đỉnh cấp sát đạo đao ý, mà những này sát đạo đao ý dung nhập đao cương trung hậu, một cách tự nhiên liền tách ra có được cực hạn lực phá hoại đao mang. Sau đó những này hình lượng đao mang theo đao cương cùng nhau bệnh lên đến, liền thành một đầu to lớn đao quang trường long. Kim hành chính là kiên quyết, lúc này đao quang trường long chính là kiên quyết hội tụ, tự nhiên có kim hành. Ba người khác đều thấy thế đều là có chút mừng rỡ cười một tiếng, biết Ngũ Thần Sơn lại ra một môn chí ít tuyệt thế cấp bậc ngự đao chi pháp. Chính là Song Minh Ngọc Tiên Cơ có chút hai thán. Nàng rất ưa thích môn đao pháp này, thậm chí cảm giác trong đó thông lên kiếm lý. Chỉ là nàng rõ ràng am hiểu là kiếm đạo, chẳng lẽ cũng muốn đi ngược lại cầm đao mới có thể học được môn này ngự đao chi pháp. Bây giờ Ngũ Long pháp thuật chỉ còn lại có một hành chưa đến, chỉ có thể coi là lưu lại chút tiếp nối đi. Nếu là gom góp ngũ hành, đám người cùng một chỗ hợp lực thi triển ngũ hành thương sát thuật. Vậy coi như là tử phụ cấp bậc hợp kích chi pháp, đây cũng là lúc này ở trận đám người nhìn thấy Ngũ Thần Sơn lưng. Nhìn các ngươi thiếu người, liên đệ bản quân đến tham gia náo nhiệt đi. Đông Dương, Vương Khí bên người truyền đến một cái bất cần đời thanh âm, hắn ngạc nhiên nhìn lại, cũng đã nhìn thấy một đầu hùng tráng không gì sánh được một long ầm vang mà lên, lấy dương nhanh múa vút chi thế tụ hợp vào cái khác tứ long thế công bên trong. Mà nó cùng nó tứ long so ra, thân thể này liền có vẻ hơi béo. Nhiễm thúc thúc, sao ngươi lại tới đây? Vương Khí kinh ngạc hỏi. Nhiễm Giảo ở bên nhìn xem, trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất. Nhiễm Sở Khả một mực chú ý đến nữ nhi của mình thần sắc đâu, thấy vậy đắc ý khẽ vuốt tròm râu của mình nói ngươi cùng Giảo Nhi đều tại đây, ta làm sao có thể không đến? Vốn là không muốn để ý tới thế giới này như thế nào, bất quá nếu là hai người các ngươi hải tử ý nguyện, như vậy bản quân tự nhiên nên hết sức giúp đỡ. Ngọc Ban Tử, Ngọc Kỳ thần nữ cùng Minh Ngọc Tiên Cơ nhìn nhau, sau đó ý thức được đây chính là Nhiễm Giảo cha đẻ, Vân Mộc Long Quân. Nhiễm Sở thì là minh bạch tâm tư của bọn hắn, trực tiếp hô, đừng phân tâm, trước đối phó cái này tiên nhân hạ phàm mới là chính sự. Đám người vội vàng lại hướng cái kia Ngũ Long thuật pháp nhìn lại. Đã thấy ngũ hành chi long đan vào một chỗ, đã tại một ít thần diệu phối hợp phía dưới ẩn ẩn có ngũ hành tương khắc tương sinh cảm giác. Rõ ràng còn không có dẫn đạo, bọn chúng vậy mà chính mình liền lên phản ứng. Ngọc Ban Tử kinh ngạc nói một câu. Nhiễm Sở thì là một mặt bình tĩnh nói, đó là bởi vì cực hạn ngũ hành chi pháp, vốn là càng gần sát ngũ hành bản nguyên ảo diệu. Bây giờ cái này Ngũ Long thuật pháp bởi vì đều là tính công kích pháp thuật, cho nên biểu hiện ra hiệu quả cũng sẽ là lẫn nhau không ngừng tương sinh mà tạo thành uy lực cực kỳ tăng cường. Bởi vì pháp thuật mạnh đến nhất định giới hạn, đến mức bản thân cũng đủ để sinh ra nhất định phối hợp cùng diễn hóa. Vương Khí nghe rõ Nhiễm Sở ý tứ, đồng thời cũng suy đoán đây là bởi vì tất cả mọi người dùng chính là Ngũ Thần Sơn nhất hệ pháp thuật, lúc này mới có thể tùy tiện làm đến bước này. Đương nhiên, nếu là muốn hỏi Long Quân làm sao lại Ngũ Thần Sơn nhất hệ pháp thuật, chỉ có thể nói tại Ngũ Thần Sơn pháp thuật hệ thống một lần nữa quật khởi trong quá trình, vị này Long Quân làm ra qua cực kỳ trọng yếu công hiến. Khối kia tiên tự mảnh vỡ tại Ngũ Long thuật pháp tàn phá bừa bãi phía dưới rốt cục duy trì không nổi nữa, cái này năm loại hình rồng thuật pháp không ngừng tương sinh, lại là như là cối xay khổng lồ bình thường không ngừng mà làm hao mòn lấy cái kia tiên tự trong mảnh vỡ tiên nhân pháp lực, giống như có thể vĩnh cửu duy trì một dạng. Đây chính là pháp thuật hiện lên ngũ hành luân chuyển chi thế chỗ cường đại. Ngũ hành chi luân một khi thành hình, nó lẫn nhau ở giữa không ngừng tương sinh, đối ngoại lại luôn có thể lấy tương khắc thuộc tính tiến hành cực hạn sát thương. Nhiễm Sở thấy vậy khẽ bước cằm nói, không thể không nói, tu sĩ nhân loại sức sáng tạo chính là cường đại. Lần trước nhìn thấy tương tự sáng ý hay là tại 2000 năm trước, chỉ tiếc người kia không có để lại truyền thừa. Hắn tựa hồ là đang tán dương. Sau đó lại nhìn xem cái kia nhìn còn muốn làm hao mòn một hồi Ngũ Long pháp thuật nói các ngươi nhất định rất kỳ quái cái này tiên nhân vì cái gì còn không ra đi. Vương Khí bọn người là gật đầu. Hắn nói, đó là bởi vì hắn không dám ra đến a. Vừa ra tới, không có cái kia tiên giới mảnh vỡ đến che lấp khí tức của hắn, lấy hắn cái này một thân nghiệp lực tất nhiên phải bị thiết khiển. Mà thiết khiển, cần phải so bản quân năm đó hóa rồng lúc gặp phải lôi kiếp khủng bố nhiều. Nhiễm Sở giống như nói một loại rất đáng sợ đồ vật. Chỉ là bây giờ người tu hành cấp độ quá thấp, căn bản không có cơ hội đi tiếp xúc cao cấp như vậy đồ chơi. Bất quá đối với lúc trước lời nói Vương Khí lại nghe ra hương vị, hắn hỏi, nguyên lai cái này lơ lửng tiên tự chính là tiên giới mảnh vỡ sao? Tiên giới vỡ nát đằng sau là có thể đến hạ giới tới. Nhiễm Sở gật đầu nói, lúc kia nghe nói bạn năm trước thời điểm thế nhưng là tốt một phen tu hành tình thế, đột nhiên trời giáng sao chổi, đến không hết thượng giới bảo bối từ trên trời giáng xuống. Vì thế mọi người còn hoan hô một lúc lâu. Thế nhưng là thoáng qua bọn hắn liền phát hiện dị thường, những bảo bối này đến rơi xuống không phải ban ân, mà là nói cho bọn hắn một sự kiện, tiên giới đã hủy, con đường phía trước đã đứt. Vương Khí nghe làm như trạng, cái này lơ lửng tiên tự tất nhiên cũng là lúc đó từ thượng giới đến rơi xuống, sau đó lại không biết trải qua xử lý như thế nào trở thành tiểu tiên giới dùng để rút ra thiên địa nguyên khí công cụ. Các ngươi cùng đồ, thật coi bản tiên không dám ra tay sao? Cái kia Ngũ Long pháp thuật vây quét bên trong, truyền đến một cái có chút thanh sắc bên trong nhậm thanh âm. Vương Khí lúc đó còn có chút kinh hãi, suy nghĩ cái này tiên nhân là không phải còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Thế nhưng là Nhiễm Sở đã cười nhạo nói, ngươi là có thể tự xưng tiên nhân, cũng đừng coi là bản quân không biết, ngươi tối đa cũng chính là cái dương thần tu vi mà thôi. Ta đoán kia cái gọi là tiểu tiên giới, kỳ thật căn bản chính là một đám các ngươi dạng này tiên nhân bình thường tụ tập lại chỗ tránh nạn đi. Nhiễm Sở lời nói cực điểm xem thường. Ngươi nói bậy. Tiên nhân kia thanh âm liền có vẻ hơi cảm xúc kịch liệt. Nhiễm Sở còn nói, đến tột cùng ai nói bậy đâu. Vương Khí lúc này cũng đột nhiên nhớ tới cái kia thần lộc công chúa. Nàng tựa hồ đối với cha mình nhân hoàng đế hồng hướng đi cũng là hủy mạc như thâm. Vương Khí tiện như có thâm ý nói tựa như là dạng này. Liền ta biết loại kia cường giả, lại làm không được tại tiểu tiên giới kéo dài hơi tàn loại chuyện này. Cái này coi như đâm ống thở. Cũng vừa lúc vào lúc này, cái kia cuối cùng lấy bộ phận tiên tự núi đá vỡ nát, lộ ra bên trong cái kia giận dâu tóc dựng lên mà toàn thân hiện ra kim hồng quang mang lão giả. Đây chính là Dương Thần dáng vẻ sao? Vương Khí cảm thấy, cái này cùng hắn lấy âm thần tu luyện vận chuyển chân khí thời điểm bộ dáng có chút giống A Tính Toán, mặc kệ hắn. Nếu xuất hiện, như vậy thì làm hắn. Ngay tại lúc hắn muốn động thủ thời điểm, Nhiễm Sở lại kéo lại hắn nói an tâm chớ đợi, chuyện kế tiếp ngươi nhìn xem liền có thể. Vương Khí ngoài ý muốn, nhưng mà sau một khắc, hắn liền kinh dị ngẩng lên đầu nhìn trời. Ở giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen kia kỳ thật chính là một mảng lớn xoay tròn cự long thật dày mây đen tạo thành. Mà trong mây đen điện quang nhảy nhót, hủy diệt hết thể lực lượng đang lấy cực đoan tốc độ khủng khiếp ngưng tụ. Vương Khí đồng dạng đang chú ý cái này tiên nhân trên mặt thần sắc. Đó là nhanh chóng từ hoảng sợ đến tuyệt vọng, sau đó lại đến quyết tuyệt chuyển biến. Biết rõ hẳn phải chết, cho nên muốn phải làm những gì sao? Vương Khí ý thức được điểm này. Đối phương ở ngoài sáng biết đối mặt thiên khiển mà tuyệt vọng tình huống dưới, hy vọng nhất làm sẽ là cái gì? Không có gì bất ngờ xảy ra chính là kéo người xuống nước a. Giờ khắc này Vương Khí tủng nhiên giật mình, sau đó hai mắt hiện hiện kinh hãi văn. Nếu cái này tiên nhân sợ hãi như vậy lấy đỉnh đầu thiên khiển, như vậy thì để hắn trở nên càng sợ hãi một chút đi. Kinh hãi văn ánh vào tiên nhân kia trong hai con người, khiến cho trong cặp mắt của hắn phảng phất cũng có đạo này kinh hãi văn một dạng. Hắn toàn bộ thân thể tại chỗ ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn tại đối mặt Vương Khí thời điểm vậy mà cũng cảm thấy loại kia đối mặt thiên khiển lúc đại khủng bố. Tư duy trong nháy mắt hỗn loạn, khiến cho hắn trong lúc nhất thời tiến nhập trạng thái đờ đẫn. Ngay lúc này, Vương Khí nhất cắn răng, một mình thi triển ngũ hành thương sát thuật hướng cái kia sừng sốt tiên nhân ném đi cái ngũ hành luân chuyển chi quận đi qua. Tiên hạ thủ bị cường, thiên khiển kia còn không biết muốn áp thủ bao lâu đâu, nếu để cho cái này tiên nhân biết rõ hẳn phải chết mà nổi điên hướng bọn hắn công kích, hắn cũng không có nắm chắc có thể chịu đựng được. Nhưng mà cũng không biết có phải trùng hợp hay không, nhưng vào lúc này thiên khiển kia đã hoàn thành áp thủ, giữa trời chính là một đạo tính hủy diệt kéo căng đến cực hạn lôi đình ảnh kích xuống. Oanh! Tiên nhân kia thân thể bỗng nhiên run rẩy một chút, sau đó đầu toàn bộ rơi xuống, sau đó toàn thân tùy theo phiêu tán thành chôn phấn. Hắn ngay cả một đạo tiên khiển đều không có chống đỡ. Chờ chút, vừa rồi giết chết hắn chính là trời khiển hay là ngươi? Nhiễm Sở mộng, nếu như hắn không có nhìn lầm, vừa rồi tựa như là tiên nhân kia kịp thời khôi phục thanh tỉnh sau đó cắn răng ngạnh kháng lần này thiên khiển. Thế nhưng là ngay trong nháy mắt này, Vương Khí ngũ hành phi luân cũng tới, một chút đem tiên nhân kia đầu cho cắt xuống. Nhìn tựa như là Vương Khí tiến hành một lần hoàn mỹ bổ đao lấy đi đầu người. Khả Nhiễm Sở chính là không xác thực tin vừa rồi một khắc này có phải hay không tiên nhân kia vốn là nhịn không được cái kia đạo thiên khiển. Nếu như một kích cuối cùng thật là bị Vương Khí lấy đi đầu người, chuyện kia liền vi diệu. Chương 486. Phong tiến trung cuộc chương 486, phong tiến trung cuộc cuối cùng là kết thúc. Vương Khí thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn mới mặc kệ chính mình có phải hay không đoạt thiên khiển đầu người, dù sao khi hắn nhìn thấy bầu trời mây đen cũng bắt đầu tán đi thời điểm, đã cảm thấy tâm tình đã thoải mái rất nhiều. Đây là trong lòng rời ra một khối đá lớn bố trí. Chỉ là Nhiễm Sở tức giận nói ra, cái này cao hứng. Ngươi bây giờ có thể nói là triệt để đắc tội tiểu tiên giới. Đây vẫn chỉ là một vị tiên nhân, hay là tại thiên địa trợ giúp bên dưới mới phế lớn như vậy kình rất chết. Đối phương nếu là lại nhiều đến một chút ngươi nên làm cái gì? Vương Khí kinh ngạc nói, đây không phải là có thiên khiển sao? Nhiễm Sở lắc đầu nói, ngươi cho rằng thiên khiển là tùy tiện có thể phát động sao? Mỗi một đạo thiên khiển chi lôi rơi xuống, đều mang ý nghĩa phương thế giới này bản nguyên hao tổn. Kỳ thật ta vẫn rất kinh ngạc, thế giới này bị tiểu tiên giới rút hút thời gian dài như vậy, lại còn có thể hạ xuống thiên khiển. Nói hắn nhìn một chút Vương Khí, lại bổ sung một câu nói, cho nên trước đó nếu như thiên khiển kia không thể giết chết tiên nhân mà là bị ngươi giết chết. Như vậy chúc mừng, ngươi lại là thiên địa này lập xuống đại công. Vương Khí đối với loại chuyện này đã không thèm để ý chút nào. Lập công lập công đối với hắn khác nhau ở chỗ nào sao? Hắn chỉ là quan tâm hỏi, cái kia tiểu tiên giới còn có biện pháp giáng lâm thế giới này sao? Nhiễm Sở muốn đầu đáp, việc này nhưng khó mà nói chắc được, lúc trước tiểu tiên giới hẳn là có đại năng tọa chấn, lúc này mới có thể thiết trí phù không tiên tự thủ đoạn như vậy tại phương thế giới này. Nhưng là bây giờ, đủ loại dấu hiệu cho thấy vị đại năng kia giống như không có ở đây. Vương Khí kinh dị địa hỏi, dạng gì dấu hiệu? Nhiễm Sở nói cái kia tiểu tiên giới tại thượng cổ thời kỳ đối với thế gian can thiệp thế nhưng là rất lớn, thậm chí trực tiếp tham gia đến vương triều tranh bá bên trong. Quá mức xa xôi sự tình ta cũng không biết, chỉ là tại ta ký ức cái này hơn 2.0005 bên trong, tiểu tiên giới đã rất ít đem xúc tu ngã vào phương thế giới này tới. Bao quát cái này bị làm chết tiên nhân, các ngươi có phát hiện hay không cái này tiên nhân kỳ thật không có chút nào tiên nhân khí độ, ngược lại tựa như là loại kia. Nói như thế nào đây? Vương Khí bổ sung một câu, vì sinh tồn không từ bất cứ việc xấu nào người lưu lạc. Nhiễm Sở nặng nề mà gật đầu, không sai, chính là loại cảm giác này. Bị mất hết thể kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, như là con chuột lớn bình thường len lén tiến hành tính toán của mình. Vương Khí đối với tiên nhân tâm tính không có gì hứng thú quá lớn, hắn chỉ là hỏi, tiểu tiên giới tiên nhân không dám hạ phàm, cũng là bởi vì lo lắng cho mình bị thiên khiển. Dù là biết rõ thiên khiển này tới không được mấy lần, bọn hắn cũng không dám. Nhiễm Sở cười hắc hắc một tiếng nói, nguyên bản bọn hắn là dám, nhưng là bây giờ có thể cho bọn hắn làm che chở phụ không tiên tự không có. Chỉ ít tại cái này đại bành cảnh nội là không có khác cùng loại thủ đoạn. Bọn hắn là không dám mạo hiểm lấy bị thiên khiển phong nhập xuống, dù là thiên khiển này chỉ có một kích chi lực cũng giống như vậy. Vương Khí hiểu rõ gật đầu, ước chừng minh bạch những tiên nhân này tâm thái, chỉ là không dám làm chim đầu đàn a. Có như vậy nhận biết, Vương Khí nỗi lòng lo lắng xem như thoáng buông xuống. Thế nhưng là nhớ tới lúc trước đạo lôi đỉnh kia trực tiếp san bằng một ngọn núi thiên khiển, tim của hắn liền lại không khỏi lưu động. Hắn hỏi, như vậy Nhiễm Thúc Thúc, có biện pháp nào có thể bổ sung thế giới này bản nguyên sao? Hắn không phải e ngại thiên khiển, mà là lo lắng thiên khiển này không đủ dùng. Làm nghiêm trọng hỏa lực không đủ sợ hai chứng người bệnh, tại hắn thấy được cái kia uy lực to lớn thiên khiển đằng sau liền lập tức mộ. Sau đó hắn liền suy nghĩ, có thể hay không cho thiên ý ba ba nhiều tích lũy bài phát. Nhiễm Sở Ước chừng thấy rõ ra hỏa này tâm tư, trong lòng cảm khái lao thiên gia này lại có thể đụng phải như thế cái thân mật người. Hắn nói, bổ sung thiên địa bản nguyên rất đơn giản. Thiên địa bản nguyên sung túc lúc liền biểu hiện là thiên địa nguyên khí dồi dào mà sinh động, trái lại, thiên địa nguyên khí dồi dào cũng có thể làm thiên địa bản nguyên khôi phục nhanh chóng. Vương Ký hiểu rõ gật đầu, trong lòng kế hoạch lớn lần nữa kéo ra màn che. Hắn cau mày thoáng tự hỏi nói ra, ta đại khái minh bạch nên làm như thế nào. Đa tạ Nhiễm Thúc Thúc nhắc nhở. Nhiễm Sở cười đáp, đây là hẳn là huống hồ ta cũng rất tò mò ngươi đến tuột cùng sẽ làm thành cái dạng gì. Nhưng chính là ở thời điểm này, Nhiễm Giảo đột nhiên xuất hiện ở Vương Khí bên người, nhìn một chút Nhiễm Sở sau đó cúi đầu nói ra, Nhiễm Thúc Thúc, đã ngươi hiếu kỳ như vậy, vì cái gì không cùng lúc ra đem lực ra tốc một chút quá trình này đâu. Khi Nhiễm Sở nhìn thấy Nhiễm Giảo đang nói chuyện với hắn thời điểm, nội tâm của hắn chính dương tràn lên vô tận khoái hoạt. Sau đó chờ hắn đem nói nghe xong, những này khoái hoạt trong nháy mắt liền biến thành lòng buồn bực đau buồn. Khá lắm, thật không hổ là áo đông nhỏ, xuyên tại trên thân người khác loại kia. Nhưng làm lão phụ thân, hơn nữa là hổ thẹn trong lòng lão phụ thân, Nhiễm Sở còn có thể làm sao nuôi đâu. Hắn chỉ có thể nói, tốt ta, các ngươi còn thiếu cái gì? Nhiễm Giảo khả ái thẻ lưỡi, sau đó nhìn về phía Vương Khí. Nàng là cái được bảo hộ rất khá nữ hài, nàng nhưng không biết Vương Khí hiện tại thiếu thứ gì, nàng chỉ là bản năng muốn trợ giúp trượng phu của mình mà thôi. Về phần hố cha cái gì? Hừ hừ, không gặp Nhiễm Sở kỳ thật bị hố cũng thật cao hứng a. Vương Khí lập tức nói ra, ân, chính là còn thiếu một chút sắt thép. Bất quá không có quan hệ, bây giờ ta có thể dùng toàn bộ đại bành quốc lực đến trèo chống những này, chỉ cần dùng nhiều một chút thời gian tới khai thác luyện thép, luôn có thể gom góp những tài nguyên này. Nhiễm Sở nghe vậy một bộ hiểu rõ trạng nói chỉ là sắt thép sao? Sắt thép không có, quặng sắt có thể chứ? Vương Khí lập tức thuận cột nói có thể, vốn chính là lấy quặng phiền phải hơn, ngược lại luyện thép tại kỹ thuật quá quan tình huống dưới tốc độ rất nhanh. Nhiễm Sở lại không còn gì để nói một chút. Con rể này thật đúng là không khách khí a. Tính toán, đều là người trong nhà, phải gìn giữ mỉm cười. Hắn lộ ra một cái sảng khoái nụ cười nói, không có vấn đề, ta nhớ được Long cung một cái trong khố phòng đại khái tồn lấy 30,000 vạn cân quặng sắt, quay đầu liền đưa qua cho ngươi. Khá lắm. Đại Bành bây giờ một năm sản thiết số lượng cũng chính là 5 triệu cân. Hắn đang chuẩn bị mở rộng cái quặng mỏ sản lượng, nghĩ biện pháp để thần cơ trúc hải các đệ tử trước chế tạo ra một nhóm lấy quặng dùng bạo tàu cơ con đâu. Kết quả hắn cha vợ liền cho hắn đến giải quyết vấn đề. Chế ước công thâu y trí giao thông mạng lưới vấn đề lớn nhất chính là sắt thép sản lượng. Dựa theo Đại Bành nguyên bản một năm 5 triệu cân sản thiết số lượng, muốn đặt thành công thâu y trí giao thông mạng lưới để hư không chi hoa nở rộ tại mỗi cái giao thông thiết điểm, vậy ít nhất cần Đại Bành 10 năm sản thiết số lượng, cũng tức là 50 triệu cân sắt thép. Ân, cha vợ trưởng nghĩa. Hiện tại hắn có thể cân nhắc bảo vệ môi trường mà không đội mà khai thác mỏ trước tiên đem cái này 30,000 vạn cân quặng sắt cho luyện, không sai biệt lắm liền có thể sản thiết 2 vạn bạc cân. Đến lúc đó, đó là thật làm cái gì cũng đủ. Đem làm giám thúc đẩy đứng lên, sự tình cũng muốn đều làm á, hắn bắt đầu suy nghĩ muốn cho hư không chi hoa thăng cấp một chút lấy chính mình Chu Thiên Tinh Đấu đại trận hệ liệt đến thăng cấp. Coi như không có khả năng đem hoàn chỉnh Chu Thiên Tinh Đấu đại trận khắc dấu đi lên, vậy ít nhất cũng muốn làm nửa Chu Thiên trên tiểu trận đi. Nếu không chỉ là hư không cấp linh đại trận cảm giác có chút không đủ dùng a, hắn suy nghĩ cùng Nhiễm Sở cáo tử, đã hẹn lần sau lại tụ họp loại hình sự tình, liền cùng tông môn trưởng đối tụ họp chuẩn bị đi trở về. Còn có một đống lớn sự tình chờ lấy hắn đến xử trí đâu. Không nghĩ tới giải quyết một cái phù không tiên tự, lại dẫn ra sau lưng nó tiểu tiên giới vấn đề. Đây đều là cần giải quyết đối với thai hoàng ẩm. Vương Khí cảm thấy thế giới này thật đúng là nhiều tai nạn. Bất quá bây giờ tạm thời tốt, tiểu tiên giới tạm thời còn sẽ không tạo thành uy hiếp, hoặc là nói tại bọn hắn tìm tới an toàn hạ phàm phương pháp trước đó sẽ không trở thành uy hiếp. Mà ký sinh tại trên thế giới ưu ác tính phủ không tiên tự cũng đã trừ bỏ, sau đó hẳn là một đoạn ổn định phát dục kỳ. Vương Ký cũng muốn thừa dịp thời gian này giao phó xong chuyện bên này vụ sau đó đi tìm yêu ma giới lối bảo. Ngay lúc này, hắn nhận được phong tiến thông tin, ngươi lại đem phủ không tiên tự cho đánh xuống. Nông đậm chấn kinh cảm giác đơn giản liếc qua thấy ngay. Vương Ký liền kinh ngạc, ngươi không tại cái kia tiên tự lên a? Bên kia, khá lắm, nguyên lai Vương Ký còn đánh lấy thuận tay giết chết tính toán của hắn. Phong tiến không nói nói ra, tiên nhân kia không cho phép bất luận kẻ nào tới gần phủ không tiên tự. Vương Khí nghe vậy hoảng nhiên một chút nói như vậy hiện tại, ngươi có thể mang theo bị ngươi bảo vệ những cái kia Nga Mi bọn tiểu bối trở về. Bất quá bởi vì phụ không tiên tự thời gian dài rút hút, hiện tại thiên địa nguyên khí tự nhiên thủy chiều xuống, cái này Nga Mi sơn tại trong một thời gian ngắn hẳn là sẽ trở nên không thế nào thích hợp tu hành đi. Phong Tiến, hắn lần nữa trầm mặc, hiển nhiên hắn không muốn trò chuyện cái đề tài này. Vương Khí thời gian dần qua có chút minh bạch nhìn gió này tiến tại đến ám sát hắn đằng sau đích thật là rất ngộ. Chỉ là lựa chọn của hắn cũng không phải là cho hắn làm mật thám, mà là lựa chọn chiếu cố những cái kia còn lại Nga Mi đệ tử. Chịu đục đem Nga Mi truyền thừa kéo dài tiếp. Bực này ẩn nhẫn tính cách. Nói thật, Vương Khí là rất tán thưởng. Chỉ là thai hỏa ngầm cũng có. Vị này phong tiến pháp sư cùng bây giờ còn lại Nga Mi môn nhân, rất có thể đều là đem Vương Khí cùng Ngũ Thần Sơn xem như là đại đi. Nếu không cũng sẽ không ở trước mặt hắn lá mặt lá trái, âm thầm mang theo đệ tử trốn xa. Chỉ là, giờ này khắc này Vương Khí còn cần tốn hao tinh lực đi tìm cái này đem hắn coi là địch nhân tồn tại sao? Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua xa xôi trọng sơn, thấy được đầu kia nhân quả sợi tơ phương hướng. cái kia nhân quả sợi tơ ngay tại càng ngày càng xa đi, thậm chí xuyên qua nguyên bản vạn tà ma quật vị trí, một mực hướng càng phương nam man hoang đi xa. Hắn kinh ngạc hỏi, ngươi muốn rời khỏi Ích Châu, rời đi Đại Bành Cương vực? Phong Tiến, hắn trầm mặc một đoạn thời gian rất dài, lúc này mới hỏi, ta đã tránh xa tha hương, ngươi còn không thể buông tha chúng ta sao? Vương Ký đáp lại nói, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút, lại tiếp tục đi về phía nam 300 dặm, ngươi liền muốn vượt qua ta chiếu ảnh ngự trúc phạm vi bao trùm. Từ phản hồi tới nói, cái kia nhân quả sợi tơ đi được nhanh hơn, một bộ ước gì chạy xa xa dáng vẻ. Sau đó hắn lại bắt mang nói một câu, không cần đi được như vậy tật, nói cho ngươi chuyện này là muốn nhắc nhở ngươi một chút, vượt qua phạm vi này ngươi liền không có biện pháp cùng ta liên hệ, mà ta vẫn là có thể xuyên thấu qua ta thái hư thần kính nhìn thấy nhất cử nhất động của ngươi. Hắn thoại âm rơi xuống, thái hư thần kính bên trên quả nhiên cho thấy gió này tiến một đoàn người tung tích. Phong Tiến vậy mà lộ ra vẻ giản mua 10 phần, nguyên bản phong thần tuấn lãng dáng vẻ đã bị hiện thực tra tấn thành một cái tiểu tụy lưng còng tiểu lão đầu, mà hắn tùy thân đi theo thì là một đám lớn tuổi lão bộ người bình thường. Đây chính là Nga Mi sau cùng đệ tử. Vương Ký ngoài ý muốn hỏi một chút, Nga Mi tiên phái chỉ còn lại nhiều như vậy lão bộ sao? Thái hư thần kính trong tấm hình Phong Tiến pháp sư bỗng nhiên ngừng lại một chút, sau đó Vương Ký chiếu ảnh ngự trúc bên trong truyền đến hắn thanh âm tuyệt vọng, bọn hắn chỉ là trên núi Nga Mi tô làm hạ bộ, chỉ là mưa dầm thấm đất nghe chút pháp môn ảo diệu, tính không được Nga Mi đệ tử. Vương Ký ước chừng minh bạch, cái này Nga Mi tiên phái nghiêm chỉnh đệ tử không phải chết hết chính là chạy hết đi. Dù sao cái này Nga Mi tiên phái chính là cái cục diện rồi rắm, bây giờ càng là đỡ đều đỡ bất động. Ta chỉ là hỏi một chút ngươi chuẩn bị đi nơi nào đặt chân, nhìn xem tương lai đại bảnh chinh phục bước chân sẽ hay không đến nơi đó. Phong Tiến bất đắc dĩ mà mệt mỏi đáp, chúng ta chuẩn bị tiếp tục đi về phía nam xuyên qua cổ điền quốc rừng rậm nguyên thủy, tại cái kia rừng cây một chỗ khác lại tìm chỗ đặt chân. Vương Ký nhớ tới lúc đó mình tại trên bầu trời nhìn thấy hình ảnh, nhớ tới tại phương hướng kia hoàn toàn chính xác tồn tại một cái rừng mưa dày đặc bán đảo. Hắn suy nghĩ một chút, liền đem trong trí nhớ không trung thấy bộ phận kia hình ảnh lấy thái hư thần kính siêu viễn cự ly chiếu ảnh đến Phong Tiến trước mặt, đồng thời thuận tiện cũng đem Phong Tiến vị trí của mình tại hình ảnh bên trên tiêu chí đi ra. Ngươi đây là Phong Tiến kinh nghi bất định. Vương Ký nói cho ngươi cái nhắc nhở thôi, ngươi mang theo những người kia nếu là không có tu vi tại thần, ở vào tình thế như vậy hành tẩu cần phải hảo hảo quy hoạch lộ tuyến. Cũng được, sẽ giúp ngươi xem một chút những địa phương nào có thổ dân sinh hoạt đi. Vương Ký thoại âm rơi xuống, thái hư thần kính lại là một trận loạn chiếu, liền đem bên kia mấy cái bộ lạc thổ dân phân bố tình huống làm cho xem rõ ràng. Sau đó lại đổi mới một chút địa đồ lại đang Phong Tiến trước mặt chiếu ảnh tới nói, a, đây chính là cái kia trên bán đảo thổ dân phân bố. Vùng cực nam là Nam Hải, cùng một mảnh quần đảo, tương đối dễ dàng nhận trên biển gió lốc ảnh hưởng. Ở trung nam địa khu ngược lại là có đại bình nguyên, mà lại nước mưa rồi rào khí hậu hợp lòng người, thậm chí có thể một năm ba quen, cực thích hợp làm nông. Còn có Phong Tiến nhịn không được ngắt lời nói, chờ chút, ngươi nói cho ta biết những này làm gì, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta những người này đi chinh phục mảnh đất này sao? Vương Ký hỏi lại, cần viện trợ sao? Phong Tiến, hắn không nói. Trong tấm hình cũng là tức giận mang người tiếp tục đi về phía nam mà đi. Phong Tiến nội tâm bản năng mâu thuẫn lấy Vương Khí lời nói, còn muốn cùng Vương Khí phân rõ giới hạn. Thật là khi hắn mang người xuyên qua cái kia rậm rạp mà nguy hiểm rừng rậm nguyên thủy lúc, Vương Khí địa đồ liền không chỉ một lần xuất hiện tại trước mắt của hắn. Hắn mang theo nhân đại đa là người bình thường, những người bình thường này không có cách nào rời đi nguồn nước sạch cùng đồ ăn sinh tồn, bọn hắn cũng cần một cái mục tiêu rõ rệt mà không phải chẳng có mục đích hướng trước. Tiếp tục đi về phía nam, lại 200 dặm chúng ta liền có thể đi ra rừng cây nhìn thấy một mảnh thích hợp khai khẩn bình nguyên. Hắn như thế an ủi đi theo người của mình, chung quy là không thể không nhận Vương Khí nhân tình. Mà chờ đến trên vùng bình nguyên, bọn hắn mười mấy người chuẩn bị bắt đầu định cư lại lúc, lại phát hiện cây muốn động mà gió chẳng muốn ngừng. Bọn hắn không muốn giống Vương Khí nói như vậy đi tìm thổ dân phiền phức. Thế nhưng là khi thổ dân phát hiện bọn hắn đằng sau, lại là chủ động tới tìm bọn hắn gây chuyện. Chúng ta vì cái gì xui xẻo như vậy? Một cái lao buộc bi ai hỏi. Phong Tiến không có cách nào trả lời. Nhưng vì những người này, hắn chỉ có thể bắt đầu người trước hiện lộ chính mình uy năng. Kết quả chinh phục những này thổ dân trở thành một cái bộ lạc thủ lĩnh, hoặc là nói là sợ hãi cùng cùng bái thần. Hắn mang tới những tôi tớ kia cũng rốt cục vượt qua coi như thoải mái dễ chịu sinh hoạt, tại cái này thổ dân bên trong thành lập gia đình khai chi tán diệp, thuận tiện đem chính mình mưa dầm thấm đất tập được một chút pháp thuật truyền thừa xuống dưới. Đương nhiên, Phong Tiến là không đem những này loạn thất bát tao pháp thuật truyền thừa xem như chính thống, hắn cũng tuyệt đối sẽ không ở loại địa phương này lưu lại truyền thừa. Nga Mi trong lòng hắn đã chết, hắn chính là Nga Mi người cuối cùng. Hắn chỉ là dùng chính mình còn lại thời gian trơ mắt nhìn những tôi tớ kia người đời sau không ngừng bốn chỗ chinh phạt lại không ngừng phát liệt, trở thành từng cái tiểu quốc, cũng là rất có một chút niềm vui thú. Duy nhất làm hắn cảm giác thật đáng buồn chính là, hắn đi vào cái này Nam Bộ bán đảo sau hành động, vậy mà tất cả Vương Khí năm đó trong dự liệu. Đây là nói sau. Chương 487. Vũ Thần Sơn đại phát triển chương 487, Vũ Thần Sơn đại phát triển đến từ Long Cung 30. Không vạn cân quặng sắt ngày thứ 2 liền thông qua vị thủy bị trở tới. Long Cung chính là Long Cung, lại là phái 8 đầu hoang cổ đại xà cùng nhau vận chuyển mà đến. Khá lắm, cái kia trùng trùng điệp điệp tràn diện, đơn giản dọa sợ tại bờ Bắc Huyền Chân trong học cung những người tu hành kia. Cái này 8 đầu hoang cổ đại xà nếu là tàn phá bừa bãi đứng lên, ở đây người tu hành đoán chừng phải muốn giảm quân số 1/3. Cũng may những này hoang cổ đại xà đều rất nghe lời, nhất là rất nghe cái kia nói chuyện luôn luôn che miệng áo tím lời nói của tiểu cô nương. Cũng không lâu lắm, vị thủy bờ nam quặng sắt chồng chất như núi, đem làm giám đám thợ thủ công dứt khoát ngay tại chỗ dựng luyện thép thiết bị, ngay tại chỗ lấy tài liệu đem những khoáng thạch này bắt đầu tiến hành tinh luyện. Công đầu y ý chí cũng là mang theo một nhóm đệ tử từ trong lúc cấp bách rút ra không đến chủ đạo làm việc. nguyên bản vẫn chỉ là luận chứng bên trong giao thông mạng lưới kế hoạch lập tức liền muốn tiến vào áp dụng giai đoạn. Vương Ký bản nhân cũng bắt đầu công việc lưu bù lên, hắn bắt đầu thí nghiệm giao thông mạng lưới thích hợp hư không chi hóa kích thước. Hắn phát hiện mặc dù phóng đại thể lượng có thể làm cho phổ thông vật liệu thép tiếp nhận càng mạnh trận pháp, thế nhưng là phổ thông vừa rồi cực hạn cũng chính là hư không cấp linh đại trận, mà chỉ có công thâu ý chí đặc biệt điều phối hợp kim lạnh thép mới có thể tiếp nhận một cái 180 tiết điểm chu thiên tiểu trận. Vì thế, Vương Ký không thể không lại mặt dạn mày dày hướng cha vợ cầu tới một nhóm chân quý hơn khoáng sản, dùng cho lạnh thép rèn đúc. Nhiễm Sở đối với da mặt dày con rể có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể cho thôi. Huống hồ nhà hắn lại không tồn tại cái gì tranh gia sản sự tình, toàn bộ Vân Mộc Long cung nhiều năm như vậy liền ra á dạo như vậy một đầu long bảo bảo, trừ dùng sức sủng còn có thể làm sao? Vương Ký cứ như vậy đường đường chính chính hưởng thụ long vương con rể gánh ngộ, nội tâm không hề tầm thường sảng khoái. Sau đó Vương Ký lại phát hiện một chút, lạnh thép đúc tạo hư không chi hoa cũng không phải là chỉ có thể gánh chịu một cái 180 tiết điểm chu thiên tiểu trận, mà là chỉ có thể gánh chịu một loại cùng thuộc tính chu thiên tiểu trận. Nhưng nếu là hắn lấy dương ban ngày trận đi xứng đôi âm dạ trận, lại hoặc là lấy dương đêm trận xứng đôi âm ban ngày trận, thì hoàn toàn có thể tại một đóa hư không chi hoa bên trên thực hiện chu thiên tinh đấu. Nhưng hai loại âm dương xứng đôi bên trong, dương ban ngày âm dạ trận bởi vì càng cực đoan một chút, nó hội tụ nguyên khí cũng sẽ có nhiều táo bạo, không quá thích hợp làm giao thông mạng lưới bổ sung năng lượng dùng. Ngược lại là dương dạ âm ban ngày trận tương đối nhu hòa. Thế là hư không chi hoa tuyển hình cứ như vậy xác định ra, lấy dương dạ âm ban ngày thành chu thiên, hội tụ hư không nguyên khí trở thành giao thông trên internet từng cái tiết điểm. Kế tiếp muốn làm chính là đại lượng rèn đúc hư không chi hoa, sau đó tại thích hợp địa phương hoàn thành bố trí. Sau một tháng, chúng ta liền có thể tiến vào lắp đặt giai đoạn. Công đầu ý chí nói cho Vương Khí bây giờ tiến độ, cả người hắn trạng thái tinh thần đều lộ ra có chút phấn chấn. Vương Khí thì là có chút chần chờ nói, còn không được, hiện tại lập tức trải rộng ra lời nói không ai thủ hộ làm sao bây giờ. Những này hư không chi hoa bất quá là lạnh thép đúc tạo, rất dễ dàng bị một chút người hữu tâm phá hư. Công đầu ý chí hơi chậm lại nói chúng ta phải người trông coi, ngươi không phải có nhiều như vậy tán tu sao? Vương Khí lắc đầu nói, loại chuyện này cũng không thể dựa vào tán tu. Chí ít không có khả năng sớm như vậy liền đi dựa vào tán tu. Chúng ta cuối cùng vẫn là phải chuẩn bị một cái tốt hơn phòng ngự cơ chế, mà đệ tử bản môn thì là phụ trách tuần sát kiêm tu liền có thể. Công Thâu Y Chí lắc lắc đầu nói là như vậy, có thể trong thời gian ngắn ở đâu tới phòng ngự cơ chế. Chúng ta nhân thủ không đủ. Việc này nếu để cho Ngũ Thần Sơn lại phát triển cái 20 năm, một đời mới người trưởng thành làm tiếp, liền sẽ không lộ ra như vậy giật gấu ba bay. Vương Khí thì là nhìn hắn một cái, nhẹ giọng hỏi, chí năng khôi lỗi sự tình hiện tại là tiến triển gì? Công Đầu Y Chí lắc đầu nói, nơi nào có đơn giản như vậy, gần nhất sự tình nhiều như vậy, ta chỉ có thể dành thời gian nghiên cứu, trước mắt cũng chính là làm đến 32 đơn vị ngơ ngẩn hồn cắt kết cấu mà thôi. Vương Khí nghe vậy nói khẽ, đủ, kỳ thật dạng này cũng đã đủ rồi. Sau đó hắn giọng nói vừa chuyển nói kể từ đó, cùng những này hư không chi hoa nguyên bộ còn cần một nhóm ngũ cấm quan thiên kính. Trước 4 cấm cho chúng ta truyền thống luyện chế phương thức, mà đệ ngũ cấm, dùng hồn lồng kết giới. 32 đơn vị trí năng hẳn là đủ để tiến hành đơn giản một chút logic phán đoán, những này quan thiên kính mọi thời tiết giám sát khu vực phụ cận, một khi phát giác logic bên trong ác ý hành vi liền có thể đem hình ảnh truyền tống đến Trường An bên này. Cụ thể phán đoán thì do bên này người làm ra. Còn có cứ như vậy, cái này Thái Hư thần kính nên phát xạ lên trời, chúng ta đến tìm vị trí thích hợp an trí Thái Hư thần kính cùng nó kính trận cơ tòa. Chính là Thái Hư thần kính bên trên hồn lồng kết giới chỉ dùng 32 đơn vị đẳng cấp trí năng có chút không đủ dùng dáng vẻ. Nhưng không quan hệ, đến tiếp sau lại tăng cấp tốt. Tạm thời Thái Hư thần kính thượng tiên đằng sau chỉ cần phụ trách thu thập trung chuyển các nơi quan thiên kính tin tức, thuận tiện lại phụ trách tiến hành từ trên trời giáng xuống tinh chuẩn đả kích. Công Đầu Y Ý Chí nghe chán gân xanh liền hơi nhúc nhích một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Về sau trên đỉnh đầu liền muốn treo cao lấy như thế một cái đại sát khí sao? Sau một khắc hắn liền ma quyền sát trưởng. Kể từ khi biết cái kia lơ lửng tiên tự cùng tiểu tiên giới nội tình sau, hắn liền thường xuyên sẽ rơi vào một loại lo lắng trạng thái. Bọn hắn nên như thế nào đối mặt tiên nhân khiêu chiến? Chỉ ít giờ khắc này, hắn tìm được nếm thử phương hướng. Có lẽ khi Thái Hư thần kính phối hợp kính trận cùng Chu Thiên tinh đấu đại trận đằng sau, liền có thể hội tụ đủ cường đại lực lượng đánh bại tiên nhân đâu. Chí ít lần này pháp thuật anh kích chẳng phải đã chứng minh phương pháp này là có thể được sao? Nếu không phải cuối cùng mọi người không có cách nào lại duy trì lần thứ 3 anh kích, cái kia lơ lửng tiên tự không cần như vậy tốn sức mới có thể đánh xuống. Tiên nhân kia lại chỗ nào còn cần tiên khiển mới có thể giải quyết. Cứ như vậy, hư không chi hoa đầu tiên bắt đầu ở kinh kỳ địa khu nở rộ. Cái này từng cái to lớn sắt thép đóa hoa nở rộ, dẫn tới vô số vô tri quần chúng quan sát cùng rất nhiều người tu hành hiếu kỳ. Bọn hắn đều rất muốn biết cái kia Ngũ Thần Sơn cùng đương kim Huyền Chân Hoàng Đế lại đang làm yêu thiêu thân gì. Sinh hoạt tại thời đại này, bọn hắn luôn có chủng thời đại sai vị, xé rách cảm giác. Sai chỗ chính là bọn hắn. Rõ ràng tất cả mọi người là tại thời đại mặt pháp, nhưng vì cái gì cái này Ngũ Thần Sơn liền có thể sống ra tu hành thịnh thế cảm giác? Đã nói xong đỡ Long Đỉnh chỉ có thể thống khoái nhất thời đâu. Trước mắt mà nói hoàn toàn chính xác vẫn chỉ là thống khoái nhất thời, có thể cái này nhất thời cũng quá thống khoái rất thư thái một chút đi. Dù sao đổi lại là bọn hắn cũng muốn dạng này đỡ Long Đỉnh, cũng muốn đột phá tử phụ cơ hội. Chỉ tiếc liền trước mắt mà nói, những này nở rộ hư không chi hoa bên trên bọn hắn nhìn không ra mảy may mánh khỏe. Hoa bí mật ngữ không phải dễ dàng như vậy phá giải, đợi đến những này sắt thép đóa hoa khép lại thành nụ hoa thời điểm, bọn hắn liền sẽ rõ ràng đây là cỡ nào thần tích. Vương Ký trong khoảng thời gian này một mực tại bề bộn nhiều việc luyện chế hư không chi hoa, dù sao bây giờ Chu Thiên tinh đấu tiểu trận, hợp trận cũng còn chỉ có hắn có thể bố trí đi ra. Bởi vì Hỗn Nguyên Chu Thiên đại trận có thể chia cách tính, bây giờ chính phản 360 tiết điểm hai cái chu thiên tinh đấu trận phân biệt xưng là chu thiên tinh đấu dương trận, âm trận. Mà 180 tiết điểm cũng chỉ có thể được xưng là chu thiên tiểu trận, cụ thể phân biệt bị mang theo dương ban ngày, dương đêm, âm ban ngày, âm dạ trận tên. Đơn giản đều thành một cái đại phổ bục lại, cái này hoành không xuất thế. Thật giống như thế giới trước 1915 năm xuất hiện thuyết tương đối, cái này vượt mức quy định. Tóm lại, có thể đoán được chính là, hậu thế ngũ thần sơn đệ tử khẳng định sẽ có một đoạn hết sức thống khổ lý luận học tập kinh lịch đi. Hắc hắc. Vương Ký cười đến hơi hỏng. Luyện chế quá trình rất buồn tẻ, hắn liền muốn nghĩ những thứ này chuyện thú vị trò chuyện lấy. Ngay tại lúc này, hắn ngoại ý muốn nhận được đại sư minh của hắn Mạc Lương mời, muốn tìm hắn ra ngoài một lần. Việc này Vương Ký vẫn tương đối coi trọng, dù sao cũng là sư minh đệ một trận, hắn cũng rất ưa thích Mạc Lương tính tình. Mời địa điểm cũng không phải là ở ngoài sáng ánh sáng trong cung, mà là ổn định ở Trường An nổi danh nhất một tòa trên tiểu lâu. Vương Ký nhận ra tiểu lâu này, ám vệ sản nghiệp thôi. Hắn cười lắc đầu, cuối cùng vẫn là cùng Nhiễm Giảo cùng nhau leo lên tiểu lâu. Chỗ cao nhất trong nhà gian. Mạc Lương có lòng, đây là đối với hắn thân phận tôn kính, đồng dạng vừa hy vọng có thể đây là một lần sư minh đệ ở giữa trong âm thầm nói chuyện với nhau đi. Vương Ký minh bạch ý nghĩ thế này, cho nên nguyên bản như hình với bóng Tử Nhi đều bị cố ý lưu tại học cung không có mang ra, để lần này nói chuyện với nhau chỉ là sư minh đệ ở giữa tiến hành. Nguyên bản hắn là trước thời hạn một khắc đồng hồ đến, nghĩ thầm không thể để cho các sư minh liền chờ. Thế nhưng là khi bọn hắn đến thời điểm, lại phát hiện Mạc Lương, Tuyết Hạc cùng Linh Cơ Tử đều đã đến. Đều là Ngọc Bản Tử tọa hạ đệ tử, ba người bọn hắn nhìn đã tới trước thật lâu, đồng thời cũng hàn huyên rất lâu dáng vẻ. Có một số việc chung quy là đã không giống với lúc trước. Nhìn thấy Vương Ký đến bọn hắn liền vội vàng đứng lên đón lấy, lộ ra có chút thân thiện. Đương nhiên cũng tương đối khách sáo. Như Vương Ký chỉ là phổ thông hoàng đế thì cũng thôi đi, nhưng là bây giờ đã có càng ngày càng nhiều người ý thức được Vương Ký khả năng chính là loại kia thời cổ nhân hoàng nhất lưu nhân vật. Nhân hoàng uy thế thế nhưng là đồng thời nhằm vào người tu hành cùng phạm nhân, thời gian dần trôi qua bọn hắn cũng liền trở nên câu thúc. Vương Ký biết tâm tư của bọn hắn, nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể ra vẻ không biết. Đây đã là tất nhiên kết quả đi, ra vẻ không biết mới là đối với song phương lựa chọn tốt nhất. Nhưng hắn hay là lưu tâm quan sát mọi người một cái, phát hiện Tuyết Hạc đã sắn lên phụ nhân búi tóc, cùng Mạc Lương ở giữa cái kia vô ý bộc lộ thân mật. Hắn ra vẻ không vui nói, Mạc Lương sư minh, Tuyết Hạc sư tỷ, các ngươi kết làm đạo lữ thế mà cũng không nói cho ta một tiếng. Mạc Lương sắc mặt có chút lúng túng nói ra, chúng ta cũng không muốn xử lý lớn, chỉ là thông chi sư tôn sư nương cùng giáo hảo mấy người dễ tính. Sư đệ cùng sư muội bình thường cũng không tìm tới người, cho nên hắn bị Tuyết Hạc đống nhiên chịu kích một chút, lời kế tiếp im bặt mà dừng. Vương Ký thì là nghiêm túc nói ra, đây là chúng ta không phải, vậy mà đối với sư minh cùng các sư tỷ bỏ bê quan tâm. Hắn là thật nghĩ như vậy. Những thời giờ này đến nay hắn vẫn luôn là đem ánh mắt đặt ở một chút rất lâu dài địa phương, đối với mình đồng môn thái độ liền cùng công cụ hình người cũng không có nhiều khác nhau. Bây giờ nhìn thấy đại sư Minh Mạc Lương cùng nhị sư tỷ Tuyết Hạc vậy mà đã chẳng biết lúc nào kết làm phu thê. Lúc này mới ý thức được chính mình là thật thoát ly những ngày quá lâu. Cho nên hắn cùng Nhiễm Giảo cùng một chỗ nghiêm túc đổi tiểu xin lỗi, không dám có một tia lãnh đạm. Tại Vương Khí cùng Nhiễm Giảo tận lực nên hợp phía dưới, đồng môn năm người quan hệ hỏa tốc tiết trời ấm lại. Dù sao đều là một cái sư phụ mang ra ở thời đại này, liền cùng người một nhà cũng không có nhiều khác biệt. Lúc này Mạc Lương đang trầm mặc một chút mới lên tiếng, "Ngũ sư đệ, ngươi hẳn là nhìn ra được, bây giờ chúng ta đều đã là linh khiếu tràn đầy đi." Vương Khí nghe vậy gật gật đầu. Lúc đó tiến đến nhìn thấy thời điểm mặc dù có chút ngoài ý muốn, mà dù sao hắn những sư huynh này, các sư tỷ đều là sư tôn tỉ mỉ dạy dỗ nhiều năm, bây giờ hậu tích bạc phát cũng là chuyện đương nhiên a. Có thể Mạc Lương chợt hỏi một câu, "Thế nhưng là sư đệ, ngươi biết chúng ta đều là lúc nào linh khiếu tràn đầy sao?" Vương Khí lắc đầu. "Mạc Lương đạo, đều là tại gần nhất, tại ngươi cùng Công Thâu sư thúc cùng nhau bế quan thời điểm, chúng ta liền lần lượt linh khiếu tràn đầy. Kỳ thật không chỉ là chúng ta, Đỏ Linh, Dài Chất Tử, Thần Diên các loại đời thứ hai đệ tử kiện xuất cũng đều đã có linh khiếu tràn đầy dấu hiệu. Ta Ngũ Thần Sơn, ngay tại kinh lịch một trận trước nay chưa có đại thịnh thế." Vương Khí trừng mắt nhìn, trong lòng tự đủ, khá lắm. Nhưng mà Mạc Lương lại tiếp tục nói, "Mà những này đều là ngươi mang tới. Ngươi không cần khiêm tốn, chúng ta những người này trong lòng kỳ thật rất rõ ràng, những chỗ tốt này đều là bởi vì có ngươi dẫn đầu chúng ta mới có thể thu được. Lúc trước chúng ta cùng nhau đánh lén cái kia lơ lửng tiên tự, cùng tiên nhân là địch, bây giờ hiển nhiên là đạt được một ít hồi báo. Bây giờ cái này Huyền Chân Học Cung thiên địa nguyên khí đã không gì sánh được nồng đậm, phản phất động thiên phúc địa bình thường. Cái này đã không riêng gì hư không cấp linh đại trận có thể có hiệu quả, còn có chúng ta bản thân. Trải qua lần kia cộng đồng kết trận nguyên khí cọ rửa đằng sau, cũng biến thành lại càng dễ luyện hóa chân khí, lúc này mới khiến cho chúng ta mấy cái vốn là tu vi cao nhất có thể theo thứ tự linh khiếu tràn đầy." Vương Khí trừng mắt nhìn, sau đó hỏi, "Cho nên, sư minh cùng sư tỷ đây là muốn chuẩn bị đột phá tử phủ sao? Chờ ta sửa sang một chút tâm đắc A Mạc Lương cùng Tuyết Hạc, linh cơ tử đều là thiếu chút nữa một ngụm máu phun ra. Thật coi người nào đều giống như hắn linh khiếu tràn đầy liền có thể đi đột phá tử phủ." Tuyết Hạc một mặt bất đắc dĩ dở khóc dở cười nói, "Sư đệ, ngươi cũng quá để mắt chúng ta. Chúng ta chỉ là muốn tại sơ bộ quen thuộc âm thần xuất khiếu đằng sau, liền chuẩn bị chính thức gia nhập triều đình là sư đệ làm một chút đủ khả năng sự tình. Sư tôn nói qua, sau đó chúng ta muốn đột phá cần chính là tích lũy, là cơ duyên, là cảm ngộ, mà sinh hoạt chi trọng không chỗ không phải cảm ngộ, không chỗ không phải cơ duyên, cho nên để cho chúng ta chính mình từ bên người trô rất nhỏ đi khai quật." Linh cơ tử cũng là nói, "Chúng ta mấy cái cũng không có cái gì khác năng khiếu, bất quá ta tự nhận tại cơ quan khôi lỗi một đạo vẫn còn có chút xảo nghĩ, cho nên quyết định đi thần cơ trúc hải các sư minh đệ bên kia phụ một tay, mà sư minh sư tỷ bọn hắn Mạc Lương đã tiếp lời đến nói kể bên này có chỗ nào muốn đánh trận sao. Ta cũng không có khác am hiểu chỗ, liền là sư đệ thủ vệ cương thổ hoặc là khai cương thác thổ cũng có thể. Tuyết Hạc thì là nói ra, ta cũng giống vậy, dù sao sư minh đi đâu ta cũng đi cái nào. Vương Ký nhớ kỹ Tuyết Hạc tại đan đạo phương diện thiên phú cũng không thể đi. Bất quá hắn cũng không nói cái gì, dù sao trưởng môn nhất hệ khả năng đặc biệt sát phạt chi thuật cũng là không có gì ma bệnh. Vương Ký suy nghĩ một chút đằng sau, đột nhiên nghĩ ra một ý kiến nói có biện pháp vừa vận Đông Nam Hoài Nam quốc chính ở chỗ này Trần Bình 400,000 tại biên cảnh. Nếu là bỏ mặc lời nói biên cảnh áp lực quá lớn, mà bọn hắn lại không dám quy mô tiến công dạng này, ta ngày mai liền sắc phong Mạc Lương sư huynh là An Đông tướng quân, Tuyết Hạc sư tỷ là Hoành Giang tướng quân, riêng phần mình ở tiền tuyến thống lĩnh một quân khai thác một chút càng tích cực phòng ngự sách lược đi. Tất cả mọi người là một kỳ, cái gì gọi là càng tích cực phòng ngự sách lược? Vương Ký đã giải thích nói chính là để tiền tuyến sĩ tốt thay nhau cùng đối phương từ nhỏ quy mô tiêu hao chiến, tiểu thắng một trận lập tức liền rút lui, để bọn hắn cảm thấy mình không có thua. Linh Cơ Tử đã ánh mắt sáng lên nói, thì ra là thế, ta hiểu được, sư đệ đây là muốn lấy dạng này luân chiến phương thức tại Đông Nam lấy chiến luyện mình, thuận tiện cũng không ngừng làm hao mòn Hoài Nam quốc lực. Vương Ký cắp cắp cười nói, tam sư minh đại tài, không bằng ngươi cũng đừng đi công thâu sư thuốc nơi đó, liền lưu lại giúp đại sư minh cùng nhị sư tỷ tham lưu đi, ta phong ngươi làm quân sư tướng quân. Chuyện này quyết định như vậy đi, còn có Đỏ Linh sư tỷ, Dài Chân Tử sư minh, Vu Tung sư minh chờ chút đều là giống nhau, bọn hắn nếu là có ý tham dự chiến sự, mà thôi có thể tới tham gia lần này luân chiến thôi. Cơ hội khó được, cũng không biết cái kia Hoài Nam quốc còn có thể kiên trì mấy năm. Đám người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà nhìn xem Vương Ký, đã cảm thấy gia hỏa này tâm nhãn thật là hỏng. Chương 488. Ngao Vương Sa chương 488. Ngao Vương Sa Vương Ký ý tưởng đột phát ra Hoài Luân chiến chiến lược bị chính thức nâng lên triều đình, sau đó tại một đám quan lớn thảo luận bên trong rất nhanh thực hành xuống dưới. Bởi vì Vương Ký lần này nói lên chiến lược này liền rất phù hợp thời đại này cao cấp đám quan chức thẩm mỹ lấy tự thân chi thể số lượng đến không ngừng làm hao mòn địch nhân, lấy đường đường chính chính cường đại quốc lực đến đem đối phương mài chết. Cái này rất thiên triều thượng quốc. Bọn hắn không khỏi vui mừng, cảm thấy chí ít trong chuyện này Huyền Chân Hoàng đế có một chút chân chính hoàng đế dáng vẻ. Ngẫm lại đều là chua xót nước mắt. Bọn hắn muốn cho rằng tại Vương Khí không tu đế lăng về sau có thể không chung một mảng lớn tài phú chi tiêu dùng để thực hiện chính mình chính kiến khát vọng. Nhưng bọn hắn quá ngây thơ rồi, hoàng đế của bọn hắn làm sao có thể để bọn hắn có loại kia rảnh rỗi. Giao thông mạng lưới kế hoạch đã thông chi bọn hắn. Đây là hoàn toàn vượt qua bọn hắn nhận biết tồn tại, thế nhưng là qua một tháng nữa liền muốn bắt đầu ở toàn bộ kinh kỳ thử vận doanh đồng thời hướng về thiên hạ mở rộng. Cái này khiến quen thuộc một cái hạng mục lấy năm làm đơn vị kế đám quan chức một trận không thích ứng. Đám này người tu hành hiệu suất cũng quá cao đi, sẽ có vẻ bọn hắn rất vô năng. Nhưng là có một người có thể thói quen loại nhịp điệu này, đó chính là bây giờ làm nội tướng chưa hết trong cung trưởng Sử Miểu Tư. Nàng trong đoạn thời gian này đã lấy chính mình kiệt xuất năng lực thành công để cả triều văn võ tiếp nhận cái này trẻ tuổi nữ quan trên thực chất đại diện thừa tướng nhiệm vụ. Trần Quân đều hoàn toàn phục dáng vẻ, sau đó thống khoái mà quên đi tất cả thật về nhà làm ruộng đi. Hắn cũng minh bạch, mình có thể tại Vương Khí thủ hạ buông tay buông chân tùy ý phát huy tài cán, đó là bởi vì Huyền Chân Hoàng đế bản thân phong khoáng cùng tài hoa có thể không cần lo lắng hắn có dị tâm. Thế nhưng là đổi lại cái hoàng đế, cho dù là nhân từ đôn hậu lại thông minh tài giỏi thái tử Lục Tìm, chỉ sợ cũng sẽ không lại nguyện ý nhìn thấy hắn chấp trưởng cho dù là thừa tướng quyền lợi như vậy. Hết lần này tới lần khác hắn tại đã trải qua lục phất tự cùng Huyền Chân triều về sau, bản thân tư lịch, vị cách đã quá cao, không có khả năng lại tự hạ thân phận. Như vậy mang theo to lớn binh hạnh đặc biệt sau đó vinh quy quê cũng được hưởng kết thúc yên lành, cái này có lẽ chính là Vương Khí cho hắn lớn nhất thể diện. Mà tại Trần Quân rời đi về sau, ngày hôm đó thưởng chính vụ đầu to liền toàn bộ để Miểu Tư một người cho gánh chịu xuống tới. Thế nhưng là nàng cũng làm cho những phàm nhân này đám quan chức nhận thức được người tu hành tại xử lý những sự vụ này phương diện hiệu suất cao. Cái kia mau lẹ tư duy tốc độ, khiến nàng có thể một chút quét tới liền có thể đem một phần tấu cho toàn bộ xem hết. Dù là đối với một chút ưa thích khoe khoang tài văn chương động một tí viết ra vạn ngôn giải văn quan văn tấu chương, nàng cũng sẽ nhất mục thập hành nhanh chóng xem, sau đó còn tại bên cạnh đề luyện ra tinh hoa câu nói lại cho hiện lên ngữ lãm. Cái này coi như để khứ tật xử lý chính vụ tốc độ tăng lên nhiều lắm. Hắn có đôi khi đều đang nghĩ, nếu là hắn Miểu Tư cô có thể sớm đi đến đem Trần Quân cho thay liền tốt. Trên thực tế bây giờ ngay tại triển khai các hạng công trình cùng chiến lược đều không thể rời bỏ Miểu Tư tiên tử ở giữa điều hành, cái kia rất nhiều phức tạp hậu cần số liệu căn bản không cần làm sao bày ra sổ sách. Hoặc là nói sổ sách cái gì chỉ là cho người khác nhìn tất cả số liệu đều trong lòng của nàng nhất thanh nhị sở. Thậm chí sổ sách cũng có thể bởi vì viết sai lầm mà xuất hiện lỗ hổng, trí nhớ của nàng cùng tính toán nhưng tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Cả triều văn võ vừa khẩn trương. Lần trước cho bọn hắn loại này phạm không được một chút sai khẩn trương cảm giác hay là bực khí. Bất quá vị này Huyền Chân Thiên Tử hiện tại ước chừng đã cảm thấy làm hoàng đế không dễ chơi, chính vụ chỉ là cần cù một hồi, liền bồi dưỡng được thái tử đến đại diện chính vụ. Nhưng là bây giờ lại tới vị này Miểu Tư nội tướng. Cái này cả triều văn võ cuối cùng là sâu sắc không gì sánh được nhận thức được người tu hành so với người bình thường ưu thế chỗ. Vậy cũng không chỉ là tuổi thọ, mà là trên cấp độ sinh mệnh khác biệt. Không thể không nói, có Vương Khí cùng Miểu Tư tiên tử tuần tự biểu hiện tại trước mắt, những quan viên này cũng đã bắt đầu với luyện khí tu hành loại chuyện này tràn đầy hứng thú. Vừa lúc hiện tại Huyền Chân học cung ngay tại chào hàng lấy rất nhiều phương diện này kiến thức căn bản, cái này cả triều văn võ không ít người đều sẽ đi mua một bản tinh tế là xem. Kỳ thật đại bành đế quốc tại lập quốc mới bắt đầu vốn là hướng tới đạo học, rất nhiều trị quốc lý niệm cũng đều là từ tư tưởng đạo gia bên trong diễn biến đi ra. Dù là thời gian dần trôi qua nho sinh chiếm cứ chủ lưu, không ít người cũng y nguyên sẽ kiêm tu đạo học lấy phong phú kiến thức của mình kho. Chỉ là bọn hắn trước đây sở học phần lớn là chút lý luận loại đồ vật, chân chính thực tế dạy bảo như thế nào tu hành lại là ít càng thêm ít, thẳng đến Huyền Chân Học Cung xuất hiện về sau. Đây là Vương Khí hy vọng nhìn thấy phương hướng, mà hắn đối với khoa cử chế độ sửa đổi cũng là như thế. Sẽ có một ngày, cái này Đại Bành Đế quốc sẽ trở thành trước nay chưa có tu chân vương triều. Thiên Phú không còn sẽ trở thành chế ước tu sĩ tiến bộ mấu chốt, bởi vì chỉ cần có đại trí tuệ, đại nghị lực, tại trong triều này cẩn trọng, khí vận ra chỉ phía dưới một dạng có thể trợ giúp bọn hắn đột phá cảnh giới. Mà nương theo lấy hư không chi hoa khắp nơi trên đất khai phát, thế giới này sớm muộn có thể trở lại vạn cổ trước đó cường thịnh. Đây cũng là Vương Khí là lớn bành cùng thế giới này quy hoạch tương lai. Hy vọng Lao Thiên gia sẽ thích đi. Đồng dạng, trong đoạn thời gian này Vương Khí cũng bắt đầu chuẩn bị của mình hoàn toàn mới trang bị. Thích hợp với hư không thăm dò phiên bản rồng cất cao giáp 3.0 đã làm lên, còn có dị giới thăm dò phiên bản rồng cất cao giáp 4.0 đã hoàn thành. 4.0 phiên bản thế mà trước tại 3.0 phiên bản hoàn thành. Chủ yếu vẫn là 4.0 phiên bản chủ yếu nhằm vào dị giới thăm dò mà không phải bên ngoài vũ trụ hư không, tại duy sinh khâu phương diện không cần đến tốn hao quá lớn tinh lực. Chỉ là triệt để sử dụng 360 tiết điểm hư không chi hoa làm khôi lỗi hạch tâm, sau đó quy củ cũ tăng cường hộ thể lồng năng lượng dùng để cường hóa phòng ngự. Nghiêm chỉnh mà nói, 4.0 phiên bản là 3.0 phiên bản đơn giản hóa bản. Thuận tiện Vương Khí còn thực hiện chính mình lúc trước ý nghĩ, cho hắn cùng A Giảo tỷ tỷ làm ra một cái thoải mái dễ chịu xe dã ngoại. Bọn hắn sau đó đem ngồi cái này xe dã ngoại để hoàn thành một đoạn rất có ý tứ lữ hành, tức là tìm kiếm hỏi thăm yêu ma giới lữ trình. Phòng này xe tạo dựng thật không đơn giản, trực tiếp là lấy mở không đại trận đã dung nạp thành thị tiết điểm cấp bậc hư không chi hoa làm khôi lỗi hạch tâm, chế tạo cực kỳ cường đại phòng hộ cùng chiến đấu công năng. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là sinh hoạt thoải mái dễ chịu. Liền ngay cả Nhiễm Giảo cũng cùng một chỗ tham dự chiếc này xe dã ngoại kiến tạo. Nàng chủ yếu phụ trách chính là ở bên trong bố trí ở không. Nàng có thể rất ưa thích loại cảm giác này. Xuất trình yêu ma giới mặc dù là một kiện liên quan đến tông môn tương lai đại kế chuyện trọng yếu, nhưng là trên đường cũng không thể bạc đãi chính mình nha. Tại vừa chuẩn bị thời gian một tháng đằng sau, Vương Khí vợ chồng hai cái liền mang theo Tử Nhi một thị nữ xuất phát. Tử Nhi là người điều khiển. Lái xe loại này tốn sức làm việc Vương Khí mới sẽ không tự mình làm đâu, hắn kỳ thật hy vọng nhất nhìn thấy xe này có thể tự mình động. Cho nên hắn còn cho cái này xe dã ngoại gắn thêm một cái từ công thâu ý vị trí bên kia muốn tới mới nhất 64 đơn vị trí năng hạch tâm. Đương nhiên, bởi vì không có dạy dỗ qua, hắn cũng không biết cụ thể làm như thế nào để cái này trí năng hạch tâm chính mình lái xe, chỉ có thể đem hết thảy ném cho Tử Nhi, sau đó gửi hy vọng ở trí năng hạch tâm có thể tự mình trưởng thành. Vương Khí xe dã ngoại được mệnh danh là Ngao Vương Sa. Đây là công thâu ý vị trí đặt tên, hắn quyết định đem cái này làm thành một cái hệ liệt tới. Dù sao, cái này Ngao Vương Sa nếu là lại tăng thêm một chút công năng, thừa hồ có thể làm thành về sau Ngũ Thần Sơn đệ tử thăm dò vực ngoại di động căn cứ. Tóm lại, Vương Khí rõ ràng muốn làm một cái một mình ở thoải mái xe dã ngoại, kết quả sửng sốt biến thành xe căn cứ. Đây chính là trong tay tài nguyên quá nhiều chỗ xấu luôn luôn nhịn không được sẽ làm một chút siêu quy cách đổ vật đến. Hôm nay, Tử Nhi ngồi đang điều khiển chỗ ngồi, mở ra Ngao Vương Sa nguồn năng lượng, liền đem chi chạy đứng lên. Nàng đối với cái này hoàn toàn là một bộ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, nắm trong tay tay lái, đã cảm thấy cảm giác mình đẹp trai một chút. Nơi đây là Trường An vùng ngoại ô, một đám Ngũ Thần Sơn đệ tử cũng tới tham gia náo nhiệt. Đây đối với bọn hắn tới nói cũng là một kiện rất chuyện mới lạ, dù sao đây có lẽ là bọn hắn tương lai muốn ngốc một đoạn thời gian rất dài nhà. Bọn hắn đều muốn nhìn xem, cái này Ngao Vương Sa thủ hàng có gì chỗ đặc biệt. Theo hư không chi hoa không ngừng cung cấp năng lượng, cái này Ngao Vương Sa liền lơ lửng mà lên, cho đến cách mặt đất cao nửa thước độ. Đây là bình thường mặt đất tuần hành độ cao. Đương nhiên bay là cũng có thể bay, có thể như thế tốn năng lượng khá lớn, dù sao cái này Ngao Vương Sa tự trọng cực lớn. Đám người xuyên thấu qua ngắm cảnh pha lê nhìn thấy trong buồng lái này tiểu thị nữ Tử Nhi lòng tin tràn đầy khởi động Ngao Vương Sa. Sau đó, oanh, Ngao Vương Sa tại một tiếng nổ đùng đoàng bên trong liền xông ra ngoài, sau đó đụng đầu vào bên cạnh một tòa tiễn khách trên đỉnh. Còn tốt vì giữ bí mật duyên cớ phàm nhân đều bị xua đuổi, nếu không cái này tiễn khách trong đỉnh có bao nhiêu người cũng phải bị nghiền chết. Bởi vì cái kia tiễn khách đỉnh chính mình liền trực tiếp bị ép bình. Công Đầu Y ý chí thấy thế ra mặt co lại, sau đó tự nói chí ít nghiệm chứng một sự kiện, về sau xe này người điều khiển đều muốn trải qua đặc biệt huấn luyện, đồng thời thông qua nghiệm chứng mới có thể lên đường. Người bên ngoài thấy hai hùng kết bĩa, mà Ngao Vương Sa bên trong Vương Khí cùng Nhiễm Giảo đâu. Bọn hắn liền cảm thấy xe này thân thoáng chấn động liền không có, còn tưởng rằng là khởi động lúc bình thường chấn động đâu. Cho đến bọn hắn kéo ra đôi xe màn cửa cùng người tiễn đưa phất tay tạm biệt, mới nhìn đến cái kia bị nghiền nát đỉnh. Trường An lệnh nên khóc. Vương Khí yên lặng vì chính mình thủ hạ thần tử mặc niệm một chút, sau đó liền không thèm quan tâm hắn. Bọn hắn sau đó thế nhưng là nên hào hào hưởng thụ một đoạn vui sướng lữ trình nữa nha. Cái này Ngao Vương Sa ngoại bộ xem ra cũng chính là dài 10 mét rộng 4 thước cục sắt. Lấy thế nhân thẩm mỹ đến xem, đó chính là cái cỡ lớn sắt con rùa. Mà rõ ràng Vương Khí có được mở không đại trận trong xe này không gian cũng không có lộ ra rất lớn. Căn bản chính là Ngao Vương Sa nguyên bản không gian lớn nhỏ. Đây là bởi vì Nhiễm Giảo càng ưa thích tại dạng này trong không gian thu hẹp kiến tạo tiểu ra cảm giác. Tử Nhi cũng rất ưa thích dạng này, dù là nàng bản thể kỳ thật 10 phần to lớn. Vương Khí nhìn một chút hai cái cô nương, đột nhiên ý thức được đây khả năng cùng các nàng chủng loại có quan hệ. Loại chuyện này hắn cũng liền không còn xoắn xuýt chật hẹp liền chật hẹp một chút đi, có thể cùng người ưa thích thời thời khắc khắc gần trong gang tấc, cũng là một loại rất mỹ diệu thể nghiệm. Tại trong xe này đường đi bên trên, trong đó có một cái rộng 2 mét dài 3 mét giường mềm. Đây là Vương Khí cùng Nhiễm Giảo thường ngày nghỉ ngơi địa phương. Tính không được rộng bao nhiêu mở, nhưng là hai người chống đỡ đủ mà ngồi, lại có thể thưởng thức ngoài cửa sổ phong cảnh, coi là thật thanh thản cực kỳ đâu. Trong xe phía trước còn có một chỗ lấy pháp văn khống chế lô hỏa, tùy thời đều có thể dùng để làm đến một trận mỹ vị tiệc cũng nấu lên một bầu tráng ngon. Mà tới được đuôi xe cuối cùng thì là một mảnh khu công năng. Phòng tắm, bể nước, phòng chứa đồ, những này đều tại đuôi xe bộ phận. Đây cũng là xe này đại bộ phận trọng lượng nơi phát ra. Mở không đại trận làm sao có thể không dùng, chỉ là dùng tại mặt khác một chút địa phương cần thôi. Không có cách nào, hắn nữ hải ưa thích luận điệu này, hắn cũng chỉ có thể phối hợp một chút. Cũng thì như siêu cấp xa hoa, siêu cấp lớn phòng tắm, siêu cấp to lớn, siêu cấp phong phú kho lạnh chờ chút. Lúc này Vương Khí bọn hắn ngay tại thoải mái trên giường mềm nhìn xem phong cảnh phía ngoài nghỉ ngơi. Chỉ có thể nói cái này Ngao Vương Sa giảm sóc cùng tính ổn định chính là tốt, xe này đều mạnh mẽ đâm tới thành dạng này, bọn hắn thế mà còn không có cái gì quá cảm thấy cảm giác. Hắn cũng đồng dạng không nghĩ tới, tự nhiên lại là như thế cái đường cái sát thủ. Bất đắc dĩ, thị nữ không góp sức, chỉ có thể hắn kẻ làm chủ nhân này tự mình bảo thủ. Hắn bất đắc dĩ đứng dậy đi tới Tử Nhi bên người, nhìn một chút trước mắt khẩn trương đến thái dương đều chảy mồ hôi cô nãi nãi, hắn bất đắc dĩ nói, đi, ta tới đi, ngươi cùng ngươi nhà tiểu thư đi là được. Thế nhưng là hắn đi ra Nhiễm Giảo cũng liền không muốn nằm. Nàng đồng dạng tràn đầy phấn khởi đi tới khoang điều khiển, tại cái kia rộng rãi trên ghế ngồi ngồi xuống, liền ngồi tại Vương Khí bên người nói ta cùng ngươi. Tử Nhi bụng trộm nhất miệng, nàng là lần đầu tiên như vậy mình sắc cảm giác được chính mình dư thừa. Không có cách nào, ai bảo đó là cô gia cùng tiểu thư đâu. Mặc dù trên lý luận nàng người thị nữ này cũng coi là Vương Khí tiểu thiết tới, có thể nàng minh bạch nhà mình cô gia là sẽ không đối với nàng động loại kia tâm tư. Nàng chỉ có thể hậm hực một người ngồi đang điều khiển khoang thuyền ghế sau vị bên trên. Cảm thụ được bên cạnh trống rỗng nàng lựa chọn nằm ngửa. Tử Nhi, đi trong kho lạnh làm chút đóng băng hoa quả bò Nhật Bản sữa khối băng đến, ta cho các ngươi làm hoa quả kem tươi ăn. Vương Khí cũng không quay đầu lại phân phó một câu. Tử Nhi nhãn tỉnh sáng lên lập tức liền bò lên đạo phía sau kho lạnh điều khiển. Cũng không lâu lắm, một mâm lớn hoa quả bò Nhật Bản sữa đông lạnh khối bị lấy được Vương Khí trước mặt. Vì dễ dàng cho bảo tồn, trừ có hạn một chút tươi mới nguyên liệu nấu ăn, những thứ đồ khác đều bị đông lạnh đứng lên cất giữ. Bây giờ Vương Khí chính là dùng những này bị đông lạnh sữa bò, tiện tay thi triển một cái tiểu xảo đao quyết, liền dẫn động một mảnh đao vũ đem cái kia đông lạnh sữa cho đào thành mảnh vỡ, sau đó lại đem những cái kia hoa quả đi ra, sau đó nhanh chóng xoắn thành chất lỏng cùng cái kia băng sữa mảnh vụn hỗn hợp ở cùng nhau. Cứ như vậy, một mâm lớn hoa quả sữa bò băng liền làm tốt rồi. Cái này tiệc cuộn bị đặt ở Vương Khí cùng Nhiễm Giảo ở giữa chỗ trống, Nhiễm Giảo nghiêng người liền có thể đào một muôi lớn, mà Tử Nhi càng là kém chút toàn bộ mặt đều muốn chôn ở bên trong không ra được. Các nàng thích nhất Vương Khí thời thỉnh thoảng nghĩ ra mấy cái này thú vị phương pháp ăn đến để các nàng thử. A ngon Vương Khí vừa buồn cười lại là bất đắc dĩ lái Ngao Vương Sa hướng phía trước mở. Mà đồng thời, hắn cũng đang không ngừng nếm thử lấy ngôn ngữ cho cái kia trí năng hạch tâm tiến hành dẫn đạo. Chuyện này chỉ có thể hạch tâm sẽ không tự mình lái xe, nhưng công tâu ý chỉ nói cho hắn biết, có thể dùng ngôn ngữ cùng tình huống thực tế kết hợp phương thức đến dạy bảo nó. Vương Khí vì sau này trên đường có thể dùng ít sức, chỉ có thể kiên nhẫn bắt đầu dạy dỗ. Không thể không nói, trên đường đi khác biệt tình huống đều muốn không ngừng mà kể ra, đây cũng quá mệt mỏi một chút. Tính toán, hắn cũng nhận, coi như là vì khai phát trí năng hạch tâm tất yếu bỏ ra đi. Chương 489. Làm tâm tính không thành bị làm chương 489, làm tâm tính không thành bị làm Vương Khí dọc theo con đường này đi được lại nhải, thấy hai nữ cười thầm không thôi. Muốn khai phát trí năng hạch tâm, chính là phiền phải như vậy. Muốn chịu được nhàm chán, vẫn phải nhịn thụ vô chi thiếu nữ chế nhạo. Qua một hồi lâu, Tử Nhi mới nhìn không nổi nữa nói ra, cô ra, tiểu tỷ biết thời đại thượng của những khôi lỗi kia sư có thử qua trí năng khôi lỗi, mặc dù bọn hắn đều là lấy tà pháp đem sinh hồn dung nhập khôi lỗi hạch tâm mới có thể thành công, bất quá ở trước đó bọn hắn đều sẽ lấy một chút phương pháp đặc thù đem sinh hồn cho tẩy thành trống rỗng, lại lấy phương thức nào đó cho những sinh hồn này chế tạo hư giả ký ức lấy đạt tới khống chế mục đích. Vương Khí ngừng chính mình nói liên miên lại nhải, sau đó hỏi, vậy bọn hắn là thế nào chế tạo hư giả ký ức? Tử Nhi đã tới, bình thường dùng huyễn thuật đi, muốn loại kia có thể giả đánh cháo huyễn thuật. Bất quá cô già trí năng này hạch trong lòng linh hồn là nhân tạo, hẳn là không dùng đến yêu cầu cao như vậy mới đối. Vương Khí nghe thì là như có điều suy nghĩ. Lấy ảo thuật đến chế tạo hư giả ký ức sao? Hắn xác định đây đối với trí năng hạch tâm tới nói hoàn toàn không tất yếu. Bởi vì linh hồn này vốn chính là trống rỗng, chỉ nhìn hắn làm sao đưa vào là được. Dựa theo công thâu ý chí thuyết pháp. Bây giờ cái này 64 đơn vị trí năng hạch tâm tương đương với 5 tuổi hài đồng trí lực, có thể nếm thử nói cho nó biết nên làm như thế nào, nhưng là phản ứng của nó sẽ chậm một chút, cũng không có cách nào hoàn toàn tự chủ phán đoán. Nó còn cần không ngừng học tập. Thế nhưng là, nếu như hắn dùng huyễn thuật đến gia tốc cái này quá trình học tập đâu? Nghĩ đến liền làm, hắn đã phát hiện, vô luận là đời trước máy tính phần mềm hay là hiện tại hệ thống trí năng, đều cần một cái nghiêm mật logic quan hệ mới có thể có hiệu vận chuyển. Thật giống như vừa rồi hắn dựa theo khác biệt tình huống đến tiến hành không ngừng mà giải thích, cuối cùng cái kia trí năng hạch tâm cũng chỉ là đang không ngừng đánh giá ra sai hoặc là không cách nào phán đoán bên trong người. Cái này rất để Vương Khí bề bài. Nhưng nếu như hắn sớm biên chế tốt một cái logic nghiêm mật huyễn cảnh thi triển cho cái này trí năng hạch tâm đâu? Có ý tứ, đáng giá nếm thử. Rất nhanh Vương Khí liền yên tĩnh xuống dưới, hắn bắt đầu suy nghĩ như thế nào thiết lập logic này quan hệ. Sau đó hắn cảm thấy, cái này trí năng hoạch tâm logic biên tập hẳn là muốn so kiếp trước lập trình muốn đơn giản nhiều, dù sao bài này đầu tiên là cái bị công thâu ý chí ma hóa tốt linh hồn ma trận. Hắn logic đầu thứ nhất, chính là nếu vô pháp bản thân phán đoán, thế thì dừng hành động hỏi thăm người điều khiển. Điều này rất trọng yếu, này bằng với là một đầu học tập chỉ lệnh, để nó có thể liền khác biệt tình huống tiến hành không ngừng học tập. Có mạch suy nghĩ này đằng sau, hắn sau đó phải làm liền đơn giản nhiều, chính là tận lực đem mình có thể nghĩ tới hết thảy tình huống biên chế thành chỉ lệnh đưa vào. Sau đó cái này Ngao Vương xe lại bắt đầu một đường vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng gặp được một chút tình huống đặc biệt chờ đợi Vương Khí Lai tiến hành chỉ thị, đồng thời cũng là không ngừng mà tiến hành học tập. Nhân loại trí tuệ tiến bộ, lớn nhất tiêu chí chính là có thể giải phóng hai tay. Ân, dù sao hiện tại Vương Khí hai tay xem như giải phóng, hắn chính lười nhác ngồi đang điều khiển trên ghế chống đỡ cánh tay, bên tai tất cả đều là hai nữ hải liễu dĩu nói chuyện với nhau âm thanh. Hắn liền không có hiểu rõ, hai người bọn họ một rồng một rắn, tại sao muốn đàm luận Trường An lưu hành hướng gió. Quần áo còn chưa tính, dù sao trước khi ra cửa A Giảo tỷ tỷ đã tại cái này Ngao Vương xe phòng chứa đồ bên trong mở ra một cái to lớn tủ quần áo không gian, đem tất cả Trường An có thể tìm được xinh đẹp kiểu dáng đều cho lấp tiến đến. Thế nhưng là nữ nhân chủ đề còn có son phấn bột nước, trong đó còn có thể kéo dài đến bôi lên thủ pháp, hóa mi kỹ nghệ chờ chút một loạt vấn đề trọng đại. Vương Khí nhịn không được đâm đầy miệng, ta cảm thấy các ngươi không hóa trang chính là xinh đẹp nhất. A Giảo tỷ tỷ tại chỗ hướng hắn liếc mắt nói ngươi hay là chuyên tâm loay hoay ngươi lái tự động đi, đừng đến phiền chúng ta. Đi ra ngoài lúc này mới nửa ngày nhiều chút đi. Hắn cứ như vậy bị chê. Hắn nhìn một chút tâm tình khoái trá Tử Nhi, cho nên hắn tại sao muốn mang nha đầu này đến? Xe hay là thỉnh thoảng nghe một chút muốn chờ đợi Vương Khí chỉ lệnh. Nhưng bây giờ đã tốt hơn nhiều. Bọn hắn chuyến này sẽ một đường hướng tây, từ Kim Thành quận bên kia vượt qua sông lớn, lại xuyên qua Đủ Liên Sơn trèo lên cao nguyên. Đây là hắn thiết định tiền kỳ lộ tuyến. Mục đích cuối cùng nhất thì là xuyên qua mảnh cao nguyên này, vượt qua trên đời này cao nhất dãy núi, bước vào một chỗ khác thứ đại lục bán đảo. Yêu ma giới vị trí cụ thể hắn tự nhiên là không biết, thế nhưng là hắn biết tại phía kia tiểu lục địa bên trên, còn có vô số thổ dân gặp lấy yêu ma tra tấn. Đây là hắn từ thân độc đi tăng không khổ nơi đó có được tin tức. Trước đó hắn cũng không thèm để ý, nhưng bây giờ lại là hữu tâm đi thăm viếng một phen. Về phần trước đường vòng Tây Hải, thì là thụ cha vợ xin nhờ, nhìn xem Tây Hải hồ bên kia lão giao phải trang hóa rồng thành công hay là đã bỏ mình. Đây là Vân Mộc Long Quân trách nhiệm, lúc đó Nhiễm Sở nghe nói bọn hắn đi xa kế hoạch liền nghĩ tới còn có một màn như thế. Vương Khí cái này làm con rể còn có thể làm sao? Quấn liền quấn đi, phải đem cha vợ dỗ dành vui vẻ, về sau vạn nhất tiên nhân đánh tới cửa, cũng tốt mở miệng cầu viện không phải. Bọn hắn cứ như vậy ăn ngủ đều tại Ngao Vương xe bên trên, một mực tại đường gặp gành tiến lên tiến ba ngày, cuối cùng là thoát ly vết chân, đi tới trên cao nguyên có được lãng mạn nhất truyền thuyết mênh mông Tây Hải hồ bạn. Thảo nguyên mênh mông bích thảo không ngớt, mà bầu trời thì phảng phất thấp rất nhiều, bầu thiên lam nhạt cùng Tây Hải chi xanh đậm cơ hồ nối thành một mảnh, để cho người ta tại cái này Tây Hải bên bờ cơ hồ không phân rõ trời cùng biển khác nhau. Thật đẹp. Nhiễm Giảo từ Ngao Vương xe bên trong đi ra, phát ra một tiếng từ đáy lòng tán thưởng. Liên tục tại một cái trong không gian thu hẹp ở lại ba ngày, cô nương xinh đẹp không chút kiêng kỵ thư triển nàng ôn nhu vòng eo. Vương Khí nói, Nhiễm thúc thúc nói lao giao chính là ở chỗ này. Thế nhưng là vì cái gì? Vương Khí thưởng thức nơi này cảnh đẹp, nhưng kỳ thật lại phát hiện nơi này tiên địa nguyên khí cũng không nồng đậm, thậm chí có thể nói là mỏng manh. Đây có lẽ là có Nga Mi tiên tự hơn 2000 năm rút hút duyên cớ, cũng có khả năng cùng thiên địa này nguyên khí sẽ theo độ cao so với mặt biển lên cao mà không ngừng mỏng manh có quan hệ. Cho nên Vương Khí mới có nghi hoặc, cái này Tây Hải hồ bạn không có như vậy nồng đậm nguyên khí, cố giá trị gì còn muốn chuyên môn điều động một đầu giao long đến trông giữ. Lại không nghĩ rằng Tử Nhi đáp, bởi vì nơi này đã từng cũng có một tòa long cung, chỉ là long cung long vương rời đi, trước đây Vân Mộc lão long quân không đành lòng như vậy vứt bỏ liền phái một đầu giao long đến đây trông coi. Vương Khí nghe có chút kinh dị, vứt bỏ long cung, Tây Hải. Cho nên hắn hỏi, chẳng lẽ nơi này chính là Tây Hải long cung chỗ? Tử Nhi chuyện đương nhiên đáp, nơi đây nếu là Tây Hải, đó là đương nhiên là Tây Hải long cung a. Vương Khí bó tay rồi một chút, hắn vẫn cho là Tứ Hải long cung bên trong Tây Hải long cung, chỉ là đại lục nhất phía tây bên kia đại dương đâu. Kết quả khá lắm, mặt bài nhỏ như vậy, thế mà chính là cái cỡ lớn cao nguyên hồ nước mặn a, mặc dù cảnh sắc là rất mỹ lệ không sai, nhưng cùng Đông Hải, Nam Hải còn có Bắc Hải so ra vẫn là quá nhỏ một chút. Bất quá đến bên bờ sông, hắn đã nhìn thấy A Giảo tỷ tỷ đã bắt đầu cởi áo núi dây lưng. Hắn suýt nữa quên mất, hiện tại A Giảo tỷ tỷ đặc biệt ưa thích nước, nàng nhìn thấy như thế một mảnh nước tốt khẳng định sẽ nhịn không được xuống dưới vẫy vùng một phen. Chỉ gặp trong nước Nhiễm Giảo một hồi hóa thành tiểu bạch rồng, một hồi lại khôi phục thành cái kia có thể trêu đến Vương Khí vô cùng mơ màng mỹ diệu thân thể, lộ ra khoái hoạt cực kỳ. Tựa hồ cũng chính là tại nghịch nước thời điểm, nàng khôi phục thành hình rồng còn có thể như vậy tinh thần vô cùng phấn chấn. Chỉ là đúng lúc này, Nhiễm Giảo đột nhiên hô một tiếng, "A Khí, ta chưa hết đi tìm một chút nhìn cái kia Tây Hải Long Cung." "Hi hi, không cần lo lắng cho ta đi một chút liền về." Vương Khí nghe vậy lúc đó liền lại là bất đắc dĩ lại là sốt ruột, vội vàng hướng bên người Tử Nhi nói, "Nhanh đi giúp ta nhìn một chút tiểu thư nhà ngươi, đừng để nàng ra yêu tiêu thân gì." Tử Nhi nghe vậy có chút cô nàng bóp, sau đó cũng liền bắt đầu cởi áo núi dây lưng. Vương Khí thấy thế trong lòng tự nhủ khá lắm. Tật mắt chân nhanh, một cước đá vào Tử Nhi bờ mông nhỏ phía trên, liền đem nàng cho rơi vào trong hồ nước. "Đừng lèm mà lèm mề, nhanh lên đi tìm nhà ngươi tiểu thư. Ngươi liền không thể khôi phục nguyên hình sao? Thì ngươi vậy nước quá chậm rồi." Vương Khí tại bên bờ hô to gọi nhỏ. Tử Nhi khuôn mặt nhỏ đều muốn trống thành bánh bao. Đúng phải như thế cái không thú vị cô ra, nàng có chút nhớ nhung khóc. Vì bị khuất khuất Tử Nhi chỉ có thể xoay người xuống nước. Yêu lực ngăn sóng nước, kỳ thật cũng sẽ không ướt y phục của nàng. Nàng chính là muốn thay mình tiểu thư khảo nghiệm một chút cô ra thôi, đây là một loại rất cao thượng tinh thần, tương đương. Vương Khí thoảng qua có chút im lặng, hắn đối với Tử Nhi nha đầu kia tại sao có thể có hứng thú đâu. coi như nàng không có cái kia hai viên răng vàng lớn cũng tuyệt đối sẽ không hứng thú. Hắn ngồi ở bên hồ nhìn xem trong nước lớn chừng bàn tay cá bơi, đang do dự có phải hay không muốn đánh bắt một chút cho các cô nương làm một bữa ăn ngon. Nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn bỗng nhiên truyền đến một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, cư sĩ cũng không phải là người phàm tục, nếu là ánh sáng vì ăn uống chi dục mà sát thương sinh linh, sẽ có tội nghiệp quân thân. Vương Ký Nhạm nhưng quay đầu, vậy mà thấy được một vị tăng nhân, hay là cái kia quen thuộc vải bố giáp khỏa thân, hay là bộ kia bẩn thỉu bộ dáng, chính là cái kia đi tăng Không Khổ. Bọn hắn lại gặp mặt. Không Khổ đại sư, đây cũng là Phật thuyết duyên đi. Vương Ký có chút cởi mở chào hỏi một tiếng. Không Khổ đại sư cũng là mỉm cười gật đầu nói, năm đó từ biệt đã năm, cư sĩ khí độ cùng đức hạnh cũng cùng lúc trước có biến hóa long trời lở đất, thật sự là thiện thai thiện thai. Vương Ký cũng không hỏi cái này Không Khổ tăng tại sao lại xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn chỉ là nhiều hứng thú hỏi, Không Khổ đại sư, không bằng chúng ta như lần trước như thế bằng một phen đạo lý như thế nào? Không Khổ đại sư nói một tiếng Phật hiệu nói thiện thai, đang muốn cùng cư sĩ hảo hảo luận luận Phật lý, sao tại cư sĩ trong lòng cũng không bằng đạo lý? Vương Ký ngạc nhiên một chút, sau đó minh bạch chính mình khả năng đã thành thói quen dùng cho lại còn tồn tại như vậy tông giáo ngụ ý nhìn nhân đạo phát triển trên 3 năm, cái này đạo khái niệm đã sớm xâm nhập lòng người. Cũng tốt Vương Ký hay là gật đầu ứng, sau đó nói, không bằng chúng ta liền nói một chút ta muốn nấu cá, có gì không thể đi. Nói lên cái này Không Khổ tăng coi như tinh thần, hắn nói, chúng sinh đều là khổ, này cá bơi sinh mà vì cá, tại băng lánh trong nước biển dễ rủa cầu sinh, có thể mọc đến nỗi này đại tiểu tiện là dùng hết bao nhiêu khí lực cùng khí vận mới có thể. Nếu là cư sĩ bắt đến ăn, chẳng phải là làm nó cả đời này cố gắng nước chảy về biển đông. Đây là chuyện ác cũng. Vương Ký nghe vậy cũng không tức giận, ngược lại rút ra chính mình vãng sinh đao đặt ở Không Khổ tăng diện trước nói đại sư có thể hiểu cho ta thanh đao này. Không Khổ tăng con mắt đã sớm nhìn chằm chằm cái này vãng sinh đao hắn không thể tin nói ra, cư sĩ là như thế nào làm được. Đao này vậy mà nhiễm ức vạn hồn khí lại không có chút nào sát sinh ác khí, ngược lại là sạch sẽ như trăng sáng. Đây là mênh mông bực nào cùng từ bi sát ý, đây là làm được bằng cách nào? Vương Ký nghe ngược lại hơi kinh ngạc. Sau đó ý thức được bây giờ thân độc Phật giáo chỉ sợ còn không thể xưng là dạy mà chỉ có thể xưng là Phật môn. Từ cái này Không Khổ tăng chỗ lộ ra tin tức đến xem, bọn hắn bây giờ y nguyên ở vào tu chỉ bản thân giai đoạn mà cũng không hình thành hoàn chỉnh lo dịp trước sau như một với bản thân mình đồng thời thích hợp truyền bá giáo nghĩa. Cho nên Vương Ký nói ra, đây đều là ta siêu độ vong hồn, bọn hắn có thể là hóa thành ác linh đằng sau bị ta chém tới ác nghiệm, lại hoặc là trong núi âm linh nguyện tiêu tan mà đi, đương nhiên cũng có chết bởi miệng ta bụng trì dục dưới. Đại sư ngươi nói chúng sinh khổ. Ta cảm thấy không sai, cho nên ngươi không cảm thấy ta dùng cái này đao làm cho chúng sinh giải thoát, sẽ là một kiện đại thiện sự tình sao? Hắn nói đến rất khinh xảo, nhưng là Không Khổ tăng đống nhiên liền đã nhận ra một loại cực hạn áp lực thật lớn. Lao hòa thượng trong nháy mắt ý thức được, đây là trước mắt vị này cư sĩ tuyệt đối có thể làm được chuyện xảy ra. Không Khổ tăng lập tức khẩn trương lên. Hắn đột nhiên cảm thấy cứu vớt thế giới người trách nhiệm liền rơi vào trên bả vai hắn. Hắn khổ tư một lát, liền nói, sao có thể xem thường tử vong? Chúng sinh là khổ, có thể tử vong cũng không phải là thoát ly khổ hải chi đạo, chỉ là tại trong bể khổ tiếp tục chìm nổi thôi. Chỉ có tập được Phật pháp, hoặc là đạo gia tinh diệu, đến thoát phàm tục chúng sinh siêu nhiên tại khổ bên trên, mới có thể đến đại tự tại. Vương Ký nghe được không ngừng gật đầu, cảm thấy cái này Không Khổ tăng trong khoảng thời gian này du lịch đại bành, nhìn đạo lý học đến không tệ a. Chí ít cái kia tiên gia tự do tư tưởng là học được. Hắn nói, ngươi nói chỉ là cá biệt người hữu duyên mới có thể tập được Phật pháp hoặc là đạo kinh, có thể trên đời này đại đa số người liền xem như tinh diệu nữa Phật pháp cùng đạo kinh đặt ở trước mắt bọn hắn cũng chỉ là chẳng thèm ngó tới. Cái kia lại nên như thế nào? Lại hoặc là có chút người tu hành rõ ràng nhập môn lại giới hạn trong thiên tư không phải thật chính xác thoát, cuối cùng vẫn là chìm tại khổ hải tiếp tục trầm luân. Đạo gia ta còn có biện pháp có thể binh giải đầu thai lại đến một thế, vậy ngươi Phật môn thì như thế nào? Không Khổ tăng nghe vậy lại là bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, hắn kích động nói, là một thế không được còn có kiếp sau, kiếp sau không được còn có thể 3 thế, tứ thế thậm chí 10 thế dạng này tiếp tục tu hành, cuối cùng sẽ có một ngày có thể thoát ly khổ hải thì ra là thế, nguyên lai đây chính là đường giải quyết. Bần tăng muốn trở về nói cho đồng môn tin tức tốt này. Ha ha ha, hắn vui vẻ hỏng, đồng thời đối với Vương Khí cung thân nói nguyên lai cư sĩ là muốn điểm hóa tại ta, đa tạ cư sĩ đánh thức, bần tăng cuối cùng là suy nghĩ minh bạch. Vương Khí gãi đầu một cái, khá lắm, hắn làm sao lại điểm hóa người ta? Hắn chính là muốn thói quen làm người một đợt tâm tính mà thôi. Kết quả xem người ta như vậy cao hứng bừng bừng dáng vẻ, hắn cảm giác tâm tình của mình bị làm một chút. Chương 490. Tây Hải Long cung chương 490, Tây Hải Long cung Không Khổ tăng vui mừng hớn hở liền hướng tây chạy tới. Vương Khí nhàn nhạt nhìn xem hắn đi xa. Một hồi lâu, hắn lại chạy trở về, có chút ngượng ngùng nói ra, cư sĩ chê cười, bần tăng thật sự là quá kích động. Vương Khí không có minh bạch hắn có cái gì tốt kích động. Không phải liền là nghĩ đến lấy luân hồi đến bù đắp tự thân giáo nghĩa thiếu hụt ta. Thế nhưng là vòng này về là hắn nói có liền có thể có. Vốn là không có luân hồi, hắn đây là tự quyết định liền có a. Đối với cái này Vương Khí lại đắc nói thêm nữa. Loại chuyện này để Không Khổ tăng chính bọn hắn suy nghĩ là được rồi, không có quan hệ gì với hắn. Sau đó Không Khổ tăng thay đổi chính mình sa sút tinh thần, bắt đầu cùng Vương Khí trò chuyện lên chính mình trong khoảng thời gian này kiến thức. Bần tăng tại mảnh này quốc gia du lịch nhiều năm, chứng kiến qua quân phiệt hôn chiến dân chúng lầm than, cũng tại cư sĩ chủ trì tế thiên đại điện bên trên thấy qua bách tính tràn đầy chờ đợi dáng tươi cười về sau, thậm chí nhìn thấy cư sĩ giới trướng chi vương sư những nơi đi qua, bách tính đều phủi tương sách ấm vui nên chi. Bần tăng thấy được cư sĩ đối với quốc gia này làm ra cải biến, đã từng một lần còn có điều mê mang. Nếu là ta thân độc cũng có cư sĩ như vậy anh minh quân vương, phải chăng cũng có thể đúc thành một mảnh nhân gian coi yên vui, phải chăng nhân gian liền thật không khổ. Vương Ký nhìn hắn nói liên miên lại nhải nói, liền hỏi một câu, làm sao, tại ta đại bảnh truyền giáo gặp khó. Vị này thân độc thần tăng cười khổ một tiếng nói, cư sĩ về nhãn, bần tăng tại cái này đông thổ truyền đạo, lại là phát hiện vô luận cao thấp quý tiện, vô luận là như ý hay là không như ý, đều đối với bần tăng thuật lại chi giáo nghĩa không phải rất quan tâm. Cho dù là tại nhất nghèo khó thời điểm, bọn hắn cũng không muốn dừng lại trong tay làm lấy sự tình hảo hảo nghe bần tăng nói một câu Phật lý. Vương Ký buồn cười hỏi, dừng lại nghe ngươi nói cái gì? Nói chúng sinh đều là khổ, bọn hắn cũng rất khổ. Coi như lại thế nào cố gắng, cũng vẫn là khổ. Không khổ tăng đàng hoàng gật đầu. Vương Ký nghe chính là trợn trắng mắt, trong lòng tự đủ cái này không phải liền là nằm ngửa a. Cho nên, giai đoạn này Phật môn vẫn còn nằm ngửa giai đoạn a. Đệ tử Phật môn bọn họ học Phật pháp là vì có thể thoát ly khổ hải. Kết quả cái này thoát ly khổ hải quá khó khăn, tu hành quá trình càng khổ, cho nên bọn họ lựa chọn nằm ngửa. Thật nhiều người đều tự sát. Mà Phật môn truyền giáo, tuyên dương chúng sinh đều là khổ, khi quên đi tất cả tìm kiếm nội tâm bình tĩnh. Thế là nguyên bản trên vùng đất kia bị sinh hoạt dày vò đến chết lặng không chịu nổi đám người nghe tới chính là gọi bọn hắn chớ tự mình tra tấn chính mình xuống tạm, vẫn là chờ chết tương đối tốt. Khá lắm, cái này nếu có thể truyền bá được lên thì chắc rồi. Bây giờ có các loại không khổ tăng mang về luân hồi lý niệm, ngược lại là có thể liệu chấp vá đụng có chút ý tứ. Cũng không biết bọn hắn có hay không luân hồi chuyển thế phương pháp, cũng không biết đến cái này Phật môn lại chuyển đến đông thổ đến về sau lại sẽ là cái bộ dáng gì. Bất quá nghĩ đến khi đó tu đạo đã dung nhập thiên gia vạn hộ đi. Dù sao khoa cử muốn kiểm tra, Vương Ký cũng không mâu thuẫn Phật giáo, thậm chí bản thân hắn đều là chịu một thế giới khác Phật kinh trợ giúp mới có thể có thành tựu này. Hắn đối với đại bành chỗ cái này văn minh đông phương tràn đầy lòng tin, dù là Phật giáo đông truyền, đó cũng là phương đông Phật giáo. Mà văn minh sức sống chính là đang không ngừng tư duy trong đụng chạm sinh ra. Đến lúc đó lại đến vừa ra Phật vốn là đạo vậy liền hoàn mỹ. Vương Ký suy nghĩ chủ ý xấu, mà không khổ tăng đã không kịp chờ đợi cáo tử. Hắn nguyên bản đang còn muốn cao nguyên này thượng du lịch một chút, nhìn xem cao nguyên này bên trên dân chăn nuôi phải chăng có thể tiếp nhận giáo nghĩa của hắn. Hiện tại xem ra thôi được rồi, về trước đi cùng đồng môn thương lượng một chút hoàn thiện giáo nghĩa mới là trọng yếu nhất. Vương Ký liền cùng hắn cáo tử, cũng không nhiều lời cái gì. Không khổ hòa thượng đi một hồi lâu, Vương Ký vẫn đưa tay mỏ mấy con cá đứng lên xử lý. Hắn cảm thấy người có ăn uống chi dục có lỗi gì chỗ. Hắn cũng không phải muốn đem con cá này cho đánh bắt được chủng, chỉ coi đây là nhân sinh tại thế bình thường ẩm thực thôi. Cái kia không khổ tăng có một chút nói sai, hắn nói Vương Ký đã là tu hành có thành tựu người không nên hiện lên ăn uống chi dục. Tại hắn lý giải bên trong cấp độ này người tu hành có lẽ đều không nên ăn cái gì. Thế nhưng là Vương Ký biết, hắn hay là cần. Bởi vì tu sĩ tầm thường thổ nạp, tự nhiên sẽ hấp thu trong thiên địa nguyên khí một chút nguyên tố vi lượng, có thể rót thành dưỡng phân cung cấp nuôi dưỡng thân thể. Mà Vương Ký nếu quyết định không còn thổ nạp thiên địa nguyên khí mà là trực tiếp hấp thu hư không nguyên khí. Như vậy thì y nguyên cần thông qua đồ ăn đến thu lấy dưỡng phân. Hú hồ hắn còn ý thức được nhục thân của mình là không thể bị bỏ qua, bây giờ ngay tại suy nghĩ nhục thân cường đại chi pháp. Cái này đều cần ăn. Hắn cũng không cảm thấy đây là sai, bởi vì hắn là thật cần. Thế là hắn đầu tiên là tìm một cái lớn nhất hầm lên canh cá, lại dựng lên đống lửa nướng 5 con cá. Tại chậm lửa hun sấy phía dưới, mùi thơm cứ như vậy chậm rãi phiêu đãng ra ngoài. Cũng không lâu lắm, một đầu tiểu bạch long đã nghe lấy mùi vị từ mặt nước chui ra, sau đó một tiếng reo hò liền nhào tới bên bờ. Cái mũi của nàng là thế nào lớn lên, lại có thể ở trong nước ngửi được trên bờ hương vị. Mà sau lưng của nàng thì là một đầu không gì sánh được to lớn đại xà màu tím đuổi theo. Các nàng trở lại bên bờ liền lập tức đều khôi phục hình người. Tử Nhi còn tốt, còn chưa kịp cởi quần áo liền bị Vương Ký một cước đạp xuống dưới, thế nhưng là nhiễm rảo là cởi hết. Vương Ký lập tức bị sáng rõ có chút quá mắt. Bất quá A Rảo tỷ tỷ hết lần này tới lần khác chính là rất vô tình ngồi ở bên cạnh hắn, đại đại liệt liệt bắt đầu ăn cá nướng. Hồn nhiên ngây thơ, phản phất hoàn toàn không biết nam nữ khác nhau, lại hoặc là đối với hắn hoàn toàn không có phòng bị, chỉ coi người thân cận nhất không cố kỵ gì. Vương Ký mặc đọc một lần tâm kinh đoạn tích sắc tức thị không sau đó bình tĩnh lại. Ai ngờ cái này A Rảo tỷ tỷ bỗng nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái, tựa hồ là đang hỏi, người đây đều nhịn được. Vương Ký lúc đó vì đó trì trệ, sau đó cũng đừng có nói cái gì. Một đêm này, Tử Nhi bị đuổi ra khỏi Ngao Vương xe chỉ có thể một người ngồi xổm ở ngoài xe trong góc đối với một nồi canh cá lau nước mắt thích hợp qua. Sáng sớm hôm sau, Vương Ký xoa eo một bước một chuyển đi ra Ngao Vương xe đối mặt Tử Nhi ánh mắt u ám kia, hắn là một chút xíu ý nghĩ đều không có. Nhìn cái gì đấy? Tử Nhi yên lặng cúi đầu nói, Tử Nhi chính là vừa lạnh vừa đói, còn một đêm không ngủ mà thôi, không có gì lớn. Vương Ký gật đầu nói, ân, ngươi nha đầu này cũng là ngốc, ngươi trước kia không phải thích nhất ngủ ở trong nước sao? Chính mình chìm đáy hồ ngủ thôi. Tử Nhi tức giận, nghiến răng nghiến lợi, cái kia hai viên răng vàng đều muốn cắn nát. Vương Ký cười lạnh một tiếng, mới một cái hắn đều như vậy, làm sao có thể lại cho đầu này xà mỹ nữ cơ hội? Khá lắm, hắn còn muốn hay không thận? Đóng vai một thanh vô tội trai thẳng sắt thép, Vương Ký bất động thanh sắc hỏi, hôm qua các ngươi tại cái này Tây Hải dưới mặt đất có thể có phát hiện? Tử Nhi lắc đầu nói, không có cái gì, trên thực tế liền ngay cả lòng cung cũng đều đã triệt để không tìm được, sạch sẽ phảng phất đã bị người chỉnh cái dọn đi. Không phải đầu kia lão giao rời đi, chính là lao giao sau khi rời đi bị người khác dọn đi rồi. Vương Ký gật đầu, cảm thấy cái này không thể bình thường hơn được. Nơi đây Long Cung đều đã di chuyển, ai còn sẽ nghiêm trang ở chỗ này trông coi? Cũng được, nếu cái kia lão giao đã từ nơi này dọn đi, vậy chúng ta liền đi vòng xuôi nam đi, nên đi mục đích của chúng ta thân độc quốc nhìn một chút. Hắn đang muốn chuẩn bị rời đi đâu, Kết quả cái kia bị cho rằng là không có cái gì trong Tây Hải đột nhiên một trận sóng nước lấp loáng. Đã thấy vô tận mê vụ phiêu tán ra, sau đó nguyên bản mỏng manh thiên địa nguyên khí lập tức từ dưới mặt hồ dâng lên, phảng phất tiên gia thắng cảnh. Ngay sau đó, Vương Khí ngây ngốc một chút. Hắn thấy được cái này xanh lam dưới mặt hồ, vậy mà cái bóng lấy một tòa hoa lệ long cung hình ảnh. Hắn một mục quay đầu nhìn về phía Tử Nhi, ánh mắt kia chính là đang nói, đây chính là ngươi nói cái gì đều không có. Tử Nhi kinh ngạc nói ra, điều đó không có khả năng à, rõ ràng ta không có cái gì cảm ứng được, vì sao hiện tại lại bỗng nhiên xuất hiện? Hoàn toàn chính xác, Tử Nhi có tầm bảo thiên phú, có thể nàng không phát hiện chút gì. Nói rõ cái này Tây Hải Long Cung tất nhiên cũng tồn tại ở trong bí cảnh, chỉ là bí cảnh kia bí ẩn đến liền xem như Tử Nhi đều khó mà phát hiện, cho đến Vương Khí chuẩn bị lúc rời đi nó mới chính mình hiện lộ. Nhưng vì sao muốn ở thời điểm này hiện lộ đâu? Vương Khí do dự một chút, nhưng nghĩ tới chính mình còn đáp ứng nhiệm sở thỉnh cầu, liền đi về phía trước hai bước, đi thẳng lên mặt hồ này Long Cung cái bóng. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy dưới chân không còn. Hắn ổn định thân hình mà không có rơi xuống. Nhưng mà hắn cho là mình không có rơi xuống, thế nhưng là lại ngẩng đầu nhìn thời điểm liền phát hiện trước mặt mình, sóng gợn lăn tăn trên mặt nước. Tòa kia nguy nga hoa lệ Tây Hải Long Cung đã gần ngay trước mắt, hắn liền chính hướng về phía Long Cung kia cửa lớn chỗ. Mà hắn lại ngẩng đầu nhìn phía trên, đã thấy cái kia phía trên lại là một mảnh đáy nước cảnh tượng, mà chính mình đang cùng Long Cung cùng một chỗ dựng ngược lấy đứng tại dưới mặt nước. Túi đầu nhìn lại, quả nhiên xuyên thấu qua mặt hồ có thể nhìn thấy cái kia lam nhạt bầu trời, cùng trên mặt nước lo lắng Tử Nhi cùng Nhiễm Giảo hai nữ. Một mình hắn lọt vào Long Cung này không chế bí cảnh không gian bên trong. Vương Khí túi đầu nhìn về phía hai nữ, khoát khoát tay ra hiệu các nàng không cần lo lắng. Sau đó mới đưa tay vô vô Long Cung kia cửa lớn. Kẹt kẹt nương theo lấy một trận cũ kỹ thanh âm, Long Cung cửa lớn chính mình mở ra. Vương Khí nhấc chân đi vào. Nơi này yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì sinh tức, trống rông sạch sẽ, cũng là lạnh lùng lưu tư. Cửa cung này hoa lệ có thể kể ra năm đó Tây Hải Long Cung trắng lệ, thế nhưng là bây giờ thê lương cảnh tượng lại là hết sức lộ ra Thương Hải Tam Điển. Nhân Hoàng đích thân đến, lao Long không lắm vinh hạnh. Một tiếng nói giản mua vang lên, Vương Khí thấy được trong đại điện có một thân ảnh cô độc lẻ loi mà đứng. Hắn lên nhìn đằng trước đi, đã thấy một cái râu tóc bạc trắng thân hình câu lũ lại đầu sinh đoạn giác lão giả hướng hắn phát ra thanh âm. Vương Khí ý nơi khác nhìn một chút lấy lão giả đỉnh đầu sừng. Chẳng lẽ cái này lão giao thật hóa rồng? Thế nhưng là nếu như thành công hóa rồng, vậy hẳn là sẽ khôi phục thanh xuân đi. Làm sao còn là bộ này tuổi già sức yếu dáng vẻ? Vương Khí ôm quyền nói, tại hạ Vương Khí, không biết vị lão trưởng này xưng hô như thế nào. Lão giả kia đáp, lão Hủ Long, gặp qua Nhân Hoàng. Vương Khí cảm thấy thật kỳ quái, liền hắn cùng Nhiễm Sở đám người trao đổi đến đã minh bạch, cái này phàm là vốn là chân long bộ tộc huyết mạch đều là lấy ngao làm họ, chỉ có về sau tăng lên huyết mạch hóa rồng mới có thể dùng mặt khác dòng họ. Nhưng nơi này có một cái lệ cũ, đó chính là sẽ không dùng long làm chính mình dòng họ. Tại long tộc văn hóa bên trong, lấy long làm dòng họ hoặc danh hiệu, chỉ có loại kia hóa rồng không thành yêu loại, dùng cái này tự xưng liền có giống như long chi ý cũng là mộ mà không được. Vương Khí ước chừng minh bạch một chút cái gì, cũng không bạch trần nói không biết long láo trưởng cố ý gọi ta tới cần làm chuyện gì. Long tựa hồ rất ưa thích người khác gọi hắn thời điểm đem long chữ đặt ở phía trước. Hắn nói, Nhân Hoàng thứ tội, lão long kêu gọi Nhân Hoàng tới đây, nhưng thật ra là có một cọc giao dịch lớn muốn cùng Nhân Hoàng hoàn thành. Vương Khí nhạn nhiên hỏi, xin lắng nghe. Long nói ra, lão long cái này Tây Hải Long cung bên trong, bảo tồn lấy lịch đại long vương chỗ tổn chi hiếm thấy chất bảo, trong bảo khố vô số chân bảo. Vương Khí gật đầu nói, long cung giàu có, điểm ấy ta vẫn là biết đến. Còn có một nửa không nói ra, ai biết những cái kia bảo khố lý có bao nhiêu chân bảo còn có thể dùng. Long nghe vậy mừng lớn nói, nếu Nhân Hoàng biết được vậy thì càng tốt hơn, nếu là lão long nguyện ý dùng cái này Tây Hải Long cung chi toàn bộ chân bảo hướng ngài giao dịch một vật, không biết có được không. Vương Khí khẽ nhíu mày, hắn đã cảm thấy việc này không được bình thường. Không nói đến đối phương muốn giao dịch cái gì, có thể cái này Tây Hải Long cung bảo khố là hắn long sao? Lấy người khác đồ vật đến cùng hắn giao dịch, nhìn như phóng khoáng, kỳ thực chỉ là của người phúc ta. Cho nên hắn nghe cũng không nghe đối phương muốn giao dịch được cái gì, bởi vì từ đối phương nói lên thẻ đánh bạc cũng có thể thấy được, đối phương đồ vật muốn cũng khẳng định không đơn giản. Hắn nói, thế thì không cần, chấp cũng không thiếu những cái kia. Vương Khí tích cực, mỗi khi hắn xuất ra chấm cái này tự xưng, chính là ra hiệu người trước mặt thức thời điểm, bằng không hắn sẽ phải tức giận. Long có chút ngạc nhiên, sau đó ngựa khí có chút không hiểu nói, Nhân Hoàng, chẳng lẽ ngươi ngay cả nghe đều không nguyện ý nghe cái kia giao dịch chính là cái gì sao? Vương Khí lắc đầu, không cần thiết, chấm muốn đi. Hắn quay người liền muốn hướng Long cung bên ngoài đi đến. Về phần có thể hay không trở ra Long cung này, thật coi hắn phá không đại trận là giả. Thế nhưng là hắn mới quay người, bên hông mở trong không gian lập tức bay ra rất nhiều áo giáp bộ kiện cho hắn từng tầng mặc lên. Chỉ gặp đó là một tiếng hắc kim áo giáp, đại bành quý sắc màu đen làm nền, lấy tơ vàng hoa văn trang sức long văn vờn quanh thân ở giữa, làm hắn thoạt nhìn là không gì sánh được cao quý lại mạnh mẽ. Đây cũng là Long tương giáp 4.0, chuyên dụng tại dị giới thăm dò. Xuống một khắc, Long cung này phía trên lại có vô tận nước hồ chảy ngược xuống tới, to lớn thủy áp trong nháy mắt trùng kích tại Vương Khí đầu vai, cũng là bị Long tương giáp nhẹ nhõm kháng trụ. Lấy trước mắt hắn tài nguyên cùng tu vi, dòng này cất cao giáp 4.0 kháng điểm ấy áp lực hay là dễ dàng. Hồ nước này lập tức rót vào trong Long cung, lại là để trong này trong nháy mắt biến thành trong nước thế giới. Mà Vương Khí tại trong nước này cảm nhận được 10 phần to lớn lực cản. Đây cũng không phải là bình thường trong nước lực cản, phản phất hắn ngâm tại nửa cao su bên trong một dạng. Hắn nhìn về phía con rồng kia, chỉ thấy cái kia tuổi già sức yếu thân ảnh tựa hồ có chút tức hồn hện. Hắn nói, lão hủ chỉ là muốn cùng Nhân Hoàng giao dịch mà thôi, cần gì phải làm cho lão hủ đánh đâu. Vương Khí cười lạnh một tiếng nói, ngươi sừng rồng này sẽ không phải chính là dùng nhờ cao su dính đi lên a? Long sắc mặt tốt nhiên đại biến, hắn đông nhiên hừ lạnh một tiếng nói, nhân hoàng thật đúng là mắt sáng như đuốc, biết đây bất quá là trang trí. Bất quá không quan hệ, chờ ta đạt được nhân hoàng khí vận, cái này rồng thực sự sừng liền sẽ mọc ra. Lão hủ khoảng cách hóa rồng chỉ có cách nhau một đường, chỉ cần ngươi một nửa khí vận liền có thể hóa rồng. Nhân hoàng yên tâm, làm trao đổi, lão hủ nhất định sẽ hảo hảo chăm sóc đế quốc của ngươi. Hắn nói, đã bắt đầu lại nhảy thi pháp, cũng không biết phải dùng thủ đoạn gì, tựa hồ muốn chuẩn bị tước đoạt vương khí khí vận. Chương 491, lại một lần đại bạo. Chương 491, lại một lần đại bạo. Vương Khí nở nụ cười, hắn liền không có nghĩ đến chính mình vậy mà lại gặp được loại chuyện này. Hắn tại xác định chính mình có phương pháp thoát thân sau, ngược lại là muốn nhìn đối phương đến tột cùng có thủ đoạn gì muốn đoạt hắn khí vận. Hắn khí vận, thế nhưng là có năm tôn cựu đỉnh chân áp, rồng này có thể đoạt được. Hắn lặng lặng mà nhìn xem con rồng kia một trận thao tác, tựa hồ là chắc chắn hắn tại trong nước này không thể động đậy. Ân, đích thật là thật khó khăn động, có thể cái này cũng không đại biểu hắn không có phương pháp phá giải a. Kết quả con rồng kia chính là tràn đầy tự tin bắt đầu thi triển pháp thuật. Cái này lao giao chí ít cũng có hơn nghìn năm tu vi, rất có thể còn trải qua thất bại hóa rồng lối tiếp. Tu vi thật sự tương đương với tử phủ cao đoạn, 10 phần mạnh mẽ. Thế nhưng là cái kia tức đoạt khí vận pháp thuật tại Vương Khí trong mắt cũng có chút quỷ dị, giống như rất tà tính. Chỉ gặp một đầu màu xám hình rồng khí ảnh dương nhanh múa vút từ thân rồng kia bên trên bay vút lên, sau đó vậy mà miệng nói tiếng người, nhân hoàng tốt nhất đừng chống cự, nếu không ngươi sẽ hết sức thống khổ. Thống khổ? Vương Khí cười lạnh một tiếng cũng không nói cái gì. Không ai so với hắn càng biết cái gì là thống khổ. Bất quá cái này màu xám long ảnh có chút ý tứ, đến tột cùng là cái gì? Hắn có chút ghét bỏ, cảm thấy hay là đừng cho long ảnh này đi vào trên người hắn tương đối tốt. Thế là ngay tại long ảnh này đột nhiên hướng về thân thể hắn đánh tới thời điểm, tay phải nâng lên ngăn tại trước người, lòng bàn tay mở ra đối với hướng ra phía ngoài, tựa như là cái theo bản năng ngăn cản động tác. Nhưng mà, lòng bàn tay của hắn ngay một khắc này đột nhiên sinh ra một trận to lớn rút hút chi lực, trung quanh nước hồ liên đối cái kia màu xám long ảnh cứ như vậy trở mình một cái cùng nhau chui vào. Ngươi làm cái gì? Long đại là kinh hoàng, cả người cũng nhịn không được có chút co giật. Vương Ký ý ngoại, hắn cảm thụ một chút cái kia tiến vào trích tinh không gian màu xám long ảnh, liền phát hiện long ảnh kia vậy mà rất nhanh ôm thành một đoàn, hóa thành một viên sáng lấp lánh hạt châu. Khá lắm, hiện tại yêu quái làm sao đều ưa thích động một chút lại ném hạt châu. Vương Ký ước chừng suy nghĩ minh bạch, đây nhất định chính là long long châu đi. Hắn còn không có hóa rồng, cái này kỳ thật hẳn là giao châu mới đối. Đối với giao long tới nói, bọn hắn nhưng không có tu sĩ nhân loại tử phủ, nhưng bọn hắn có thể ngưng luyện ra rồng của mình châu. Một thân pháp lực toàn có thể luyện vào trong long châu, tương đương với tử phủ tác dụng. Nói như vậy cái này cũng không có gì. Dù sao bình thường đấu pháp thời điểm ai sẽ đem chính mình cô đọng pháp lực hạt châu lấy ra ném a, hết lần này tới lần khác rồng này quá tự tin, vương tin Vương Khí không cách nào phản kháng, cũng là hắn sau đó phải làm nhất định phải lấy giao châu để hoàn thành. Sau đó cứ như vậy, hắn ngạnh sinh sinh trực tiếp đem chính mình ngưng tụ pháp lực giao châu cho tắt tiến vào Vương Khí trong lòng bàn tay. Đây thật là quá tú. Hoặc là nói, cái này khí vận sự ảo diệu, quá trêu người. Đưa ta Long Châu. Long đại thanh gầm thét. Vương Khí cũng không thèm nhìn hắn một cái. Đối với Long tới nói, ném đi giao châu thì tương đương với là người tu hành tu vi ngã ra tử phủ cảnh. Đây thật là một loại tổn thất thật lớn. Có thể thì tính sao? Đây là địch nhân. Vương Khí lanh hừ một tiếng nói, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, duy ngươi chết ta sống ngươi. Hắn là cái gọn gàng mà linh hoạt, lòng bàn tay trích tinh không gian vẫn mở khải, như là một cái như lỗ đen quần quần không tuyệt thôn vệ lấy chung quanh nước hồ. Đây chính là trích tinh tay, có trích tinh bao tay phối hợp trích tinh tay có thể xưng Vương Khí đã thấy mạnh nhất thần thông. Bây giờ lấy hắn tử phụ tu vi thi triển ra, con rồng kia lại ném đi giao châu, lập tức liền hiện ra ưu thế áp đảo. Long đổ cực khổ ý đồ lấy chính mình yêu lực khống chế lại chung quanh dòng nước, nhưng hắn bây giờ chỉ có yêu lực lại không cách nào lực. Hoặc là nói cái này sền sệt dòng nước xem như hắn lúc này sau cùng pháp lực đi. Hắn không nổi. Long cung bên trong cái kia sền sệt dòng nước càng ngày càng ít, cơ bản đều bị Vương Khí cái hút khô. Mà con rồng kia thì là bàng hoàng cực kỳ, thân ảnh của hắn thậm chí trực tiếp biến mất, ẩn nút tiến vào lòng cung nơi hẻo lánh. Một đầu cao tuổi người yếu lao dao, không có dựa vào giao châu, hắn liền cùng nổ răng lão hổ không có gì khác nhau. Vương Khí không có vội vã đuổi theo. Đây bất quá là cái bị bình cảnh thẻ đến tinh thần thất thường lao dao mà thôi, nếu không phải là bị dồn vào đường cùng, nó như thế nào lại nghĩ đến đoạt nhân hoàng khí vận loại chuyện này đâu. Nhân hoàng khí vận đó là có thể nói đoạt liền đoạt. Trừ phi Vương Khí tự nguyện, không ai có thể cướp đi. Thậm chí coi như Vương Khí tự nguyện, tương ứng cái này lao dao dù là thành công hóa rồng, cũng muốn cùng nhân đạo kết xuống trọng đại nhân quả. Cũng tức là, cái kia vương triều mệnh dài bao nhiêu, mạng của nó chỉ còn lại bao nhiêu. Đây đối với chân long động một tí lấy bạn năm kế tuổi thọ tới nói, thật sự là như là phù du bình thường ngắn ngủi. Hắn liền đứng tại trong long cung, sau đó hai tay nhanh chóng biến ảo ấn quyết, lập tức 10 ngón trùng điệp tạo thành phá không chi trận. Sau một khắc, tại hắn chỉ quyết trùng điệp trong khe hở, một đạo nhỏ bé kẽ nước ngay tại trước mặt hắn lặng yên mở ra. Hắn tăng lớn chân khí chuyển vận, cái này kẽ nước liền không ngừng mở rộng, cho đến hình thành một cánh cửa. Nhiều lần, Tử Nhi liền cùng Nhiễm rảo tay trong tay xuyên qua cánh cửa này, đặt chân tại cái này Tây Hải Long Cung. A khí, đây là thế nào? Nhiễm rảo nhìn chung quanh một vòng, liền có chút vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Chung quanh bị nước hồ kia cọ rửa qua về sau đã một mảnh vũng bùn bừa bộn, một chút cũng không có trong lòng cung khí tượng. Vương Khí đáp, cái kia lão giao đã mà sử xuất, thế mà ý đồ cướp đoạt ta khí vận. Bất quá cái này không có gì, bây giờ hắn giao châu bị ta sở đoạn, đã không hứng nổi sóng gió gì. A, Tử Nhi kinh ngạc, Nàng tức giận nói, tên kia ở nơi nào? Cô ra nói cho Tử Nhi đi làm chết hắn. Vương Kỳ nói, không biết ta, chạy đi. Hắn cũng không làm sao để ý, đầu kia lão giao vừa nhìn liền biết không có gì thọ nguyên, ném đi giao châu càng là yếu đuối không chịu nổi, đoán chừng đi ra ngoài không bao lâu liền chính mình chết mất đi. Nhưng mà hắn hiển nhiên là đoán sai Tử Nhi tâm tư. Thử trượt nàng hít một hơi nước bọn, sau đó nói, cô ra không biết, cái này giao không phải long tộc, khả giao thịt lại là cho dù tốt ăn bất quá. Nhân gian cái gọi là gan rồng gan phượng, cái kia gan rồng kỳ thật chỉ là giao lá gan. Đầu kia lão giao là lớn tuổi một chút, thế nhưng là dầu chiên một chút cũng hẳn là xốp giòn khá lắm. Nguyên lai giao cũng là tại hoang cổ đại xà thực đơn bên trên. Chờ chút, sẽ không phải kỳ thật chân long cũng là tại bộ tộc này thực đơn lên đi. Vương Khí nghiêm trọng hoài nghi nhìn một chút Tử Nhi, cảm thấy nhưng không giống lắm. Dù sao từ xưa tới nay bởi vì hoang cổ đại xà tiên tiên thiếu hụt, bọn hắn chỉ có thể ỷ lại tại long tộc còn sống lấy. Được chưa, vậy chính ngươi đi tìm hắn tốt. Tử Nhi một tiếng reo hò, liền chạy ra ngoài. Nhiễm Giảo không nói nhìn xem vui chơi rời đi Tự Nhiên, không khỏi hỏi, tốt như vậy sao? Vương Khí đáp, không có gì không tốt, nha đầu này đi theo chúng ta khẳng định cũng rất vất khổ, liền để nàng hảo hảo vui vẻ một cái đi. Nhiễm Giảo âm thầm lườm hắn một cái, mặc dù không có cảm thấy Tử Nhi có chỗ nào vất khổ, nhưng cũng không có phản bác. Qua một hồi, Vương Khí nghe được bên kia truyền đến Tử Nhi tiếng quát, cùng một trận đất rung núi chuyển lắc lư. Hoang cổ đại xà liền như thế hiện ra bản thể, đồng thời chính để ép một đầu bất quá chừng 20 thước dáng dấp lao giao một trận đánh cho tê người. Nói là một trận đánh cho tê người đều là cho cái kia lão giao thiết bảng, căn bản chính là bị Tử Nhi khi lạc điều một dạng cho phân hai cái nữa ta. Tử Nhi vóc người có dài trăm trượng, chuyển đổi một chút chính là hơn 300 mét. Cái này cũng bất quá chừng 20 thước dáng dấp thân giao so ra thật sự là to đến quá cách xa. Dựa theo song phương vóc người tương đối, Vương Khí cảm thấy Tử Nhi chính là nhai số không miệng cái gì bộ dáng. Con rồng kia lão giao thực thảm. Mà Tử Nhi sau đó trở về trạng thái bình thường thân thể, lau miệng làm thục nữ trạng hướng bọn hắn bên này đi tới. Thế nhưng là đi tới, nàng lại biểu lộ biến đổi, sau đó ôm bụng đống nhiên bên ngoài khô khốc một hồi hẹ. Sau đó đến không hết đồ vật từ trong miệng của nàng phun ra. Vàng bạc châu báu đều là bình thường, các loại quý hiếm nhiều vô số kể. Khá lắm, nàng đây là trực tiếp phun ra một tòa bảo sơn đến a. Vàng bạc châu báu chất thành một chỗ, thậm chí rất nhanh liền chất thành một gò núi nhỏ. Tử Nhi còn không có nôn ra, nàng rất nhanh lại phun ra rất nhiều chân quý linh tài, bảo vật loại hình đồ vật, lại là chất thành một đống lớn. Đáng thương Tử Nhi, nàng đều sắp nôn tắt thở, có thể nàng còn không dừng được. Cứ như vậy đổi ba chồng địa phương, nàng mới cuối cùng là đem trong bụng cuối cùng một khối linh tài cho phun ra. Sau đó một mặt hư thoát bộ dáng treo nước mắt nói đáng giận lao giả, thế mà đem toàn bộ lòng cung tài bảo đều mang tại trên người mình. Vương Khí giờ mới hiểu được nàng là chuyện gì xảy ra. Lúc đó nuốt con rồng kia nuốt đến thống khoái, kết quả người ta trên thân mang theo chữ vật trang bị đâu, bị nàng axit dạ dày phá hư đằng sau chính là đại lượng bảo vật đều dâng trào đi ra. Có thể xưng đại bạo. Vương Khí tức giận nói, ngươi dạ dày không phải cũng có thể dùng để chữa vật sao? Làm sao cái này không chịu nổi? Tử Nhi thì là bị cốt nói, có thể vậy cũng phải là muốn chuyên môn chữa vật cái kia dạ dày a. Tử Nhi lúc trước chỉ coi ăn cái gì. Vương Khí nhìn xem cái kia tam đại chồng chân bảo tài vật, liền muốn để Tử Nhi thay cái dạ dày lại nuốt trở về. Bất quá ngẫm lại tốt như vậy giống cũng quá đáng một chút, liền thi triển trích tinh tay đem thu sạch vào một cái mới mở trong không gian. Sau đó hắn lại đem chỗ không gian này cho phong nhập một cái vải nhỏ trong túi bên hông treo tốt, chờ chút mang về Ngao Vương xe đặt ở trong cố phòng, có rảnh lại kiểm kê có đồ vật tốt gì đi. Vương Khí trở tay đem trích tinh tay trong không gian thu lấy viên kia giao châu đem ra, ném cho hai nữ nói hạt châu này đối với các ngươi hữu dụng không? Tử Nhi cầm lên nhìn nói, tại ta vô dụng, nhưng có thể cho tiểu thư gia tăng một chút thủ đoạn. Cái kia giao châu bên trong phong lão giao rất nhiều thực dụng pháp thuật, tiểu thư một mực lấy ra dùng là có thể, sử dụng hết dùng long khí ôn dưỡng một chút liền lại có thể lại đến một lần, có thể thuận tiện. Vương Khí nghe vậy liền đem cái này giao châu đưa cho Nhiễm Giảo. Cái này lao giao thật đúng là người tốt, chẳng những đưa đến không hết tài bảo, còn đem chính mình luyện ngàn năm giao châu đều cống hiến ra ngoài. Sau đó bọn hắn lại đang cái này Tây Hải Long trong cung đi lòng vòng, cũng bằng vào Tử Nhi đối với long cung bố cục quen thuộc tìm ra Tây Hải Long cung mấy cái bảo khố. Quả nhiên bên trong đều là một chút quá thời hạn, hàng căn bản không có nhiều có thể sử dụng. Hiển nhiên trong bảo khố chân chính dùng được đồ vật đều đã bị lão giao lấy ra mang ở trên người. Lúc đầu lẽ ra cái này lão giao đã sớm thọ nguyên đến cùng đáng chết, nếu không Nhiễm Sở cũng sẽ không để Vương Khí đến xem một chút. Bây giờ nhìn lại hắn khẳng định là dùng long cung này bên trong bảo vật tại diên thọ đâu. A, Vương Khí bỗng nhiên ý thức được cái gì, sau đó vội vàng cùng hai nữ vội vàng trở về bọn hắn xe giã ngoại bên trong. Bọn hắn cùng đi đến khố phòng tiểu môn, đẩy cửa đi vào, chỉ thấy một mảnh rộng lớn trong không gian đối với không ít thứ. Đây cũng là chút linh tài, là công thua theo chí lo lắng Vương Khí bọn hắn ở bên ngoài sông sáo sẽ hay không có chỗ hao tổn, là lấy liền nhiều chuẩn bị một chút. Sau đó Vương Khí liền đem được từ Tây Hải Long cung bảo vật đều cho khuynh đảo đi ra. Hắn nói, mau tìm tìm, có hay không có thể diên thọ linh vật. Bây giờ thế giới này, thiên địa nguyên khí mỏng manh cực kỳ, có thể có kéo dài tuổi thọ hiệu quả dưỡng sinh thuốc bổ là không sai, có thể cái kia có thể diên thọ bao nhiêu. Những cái kia chân chính có thể diên thọ hơn 10 năm linh vật đều xem như tiên gia bảo bối, căn bản không phải hiện tại thế giới này hoàn cảnh có thể sản xuất. Vương Khí cũng là chú ý tới Lưu Thị A Mẫu gần đây có chút lộ ra vẻ già mua. Hoàn toàn chính xác, đã 50 tuổi người, tại thế đạo này chính là tuổi lão hậu. Cho nên hắn phát hiện khả năng này đằng sau liền thực sự hy vọng có thể tìm tới loại linh vật này, xong trở về cho Lưu Thị A Mẫu phục dụng diên thọ. Tử Nhi cũng là ý thức được điểm này, cặp kia mắt to ngập nước con ngươi trong nháy mắt thu hẹp, sau đó giống như máy quét bình thường tại những bảo vật kia bên trong đảo qua. Nàng nhìn một hồi, quả nhiên là vui mừng nói, ở nơi đó có gốc thúy tâm thực bình thường chỉ sinh trưởng tại cây rong um tùm chi địa, hôn tạp tại cỏ dại bên trong rất khó bị phát hiện, cho nên trên thảo nguyên ngẫu nhiên sẽ xuất hiện khó lường thần tuấn mã vương, chẳng những thân thể so phổ thông ngựa hoang khỏe mạnh, tuổi thọ cũng muốn dài hơn một lần. Đây chính là có ngựa hoang một lần tình cờ ăn cái này thúy tâm thực lúc này mới có hiệu quả như thế. Vương Ký ngạc nhiên hỏi, loại linh thảo này có thể làm cho sinh linh tuổi thọ gấp bội? Tử Nhi đáp, không có chuyện, chỉ là có thể diên thọ 30 năm thôi. Nguyên lai là hạn định 30 năm tuổi thọ a. Bất quá đây cũng là sự tình tốt, Vương Ký lập tức đem thu vào. Tử Nhi còn nói thêm, cái này thúy tâm thực hiếm thấy, là bởi vì nó tầm thường cũng rất dễ dàng bị trên thảo nguyên động vật ăn hết. Đem mang về để cho người ta luyện chế thành thúy tâm đan kỳ thật hiệu quả tốt hơn. Vương Ký gật gật đầu, liền dựa theo đan khấu hoa bên kia chuyển thụ cho dược thảo xử lý phương thức đem cái này thúy tâm thực coi chừng thu liễm tốt, cam đoan nó dược lực sẽ không sói mòn, thuận tiện cũng là làm một chút làm thuốc trước dự xử lý. Sau đó Tử Nhi lại tìm một chút đi ra, cái gì linh lung hoa tuyết liên con linh thọ quả loại hình một đồng lớn. Nếu là toàn bộ để A Mâu nuốt đơn thuần điệp ra diên thọ niên hạn, đoán chừng cái kia có thể trực tiếp lại nhiều cái 500 năm tuổi thọ. Bất quá Vương Khí biết thuốc này tất nhiên không phải như thế ăn, trong đó khẳng định có coi trọng. Hắn chỉ có thể toàn bộ trước xử lý một chút mang về cho người chuyên nghiệp đi thao tác. Nhìn ra được, đây đều là con rồng kia tư nhân cất giữ. Long kháng thủ cùng chỗ này Long cung đã có gần ngàn năm, hắn khẳng định là sớm liền đem Long cung này bảo khố chiếm lấy rồi, sau đó coi đây là vốn liếng bốn chỗ tìm kiếm diên thọ bảo vật cùng hóa rồng phương pháp đột phá. Chỉ là hiện tại chỉ có thể đều làm lợi Vương Khí đám người. Lại đơn giản nhìn xuống còn lại linh vật, Vương Khí lấy một chút có thể tăng cao tu vi chuẩn bị cho nhiễm giáo phục dụng. Tu vi của nàng hay là kém một chút. Ai ngờ nàng trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Dù sao tu vi đề cao, cũng mang ý nghĩa thân thể của nàng lại phải có long khí mất khống chế phong hiểm, nàng tình nguyện chính mình chậm rãi tu luyện, cũng không muốn lại dục tốc bất đạt. Như vậy Vương Khí chỉ có thể coi như thôi, liền trở lại phòng điều khiển khởi động Ngao Vương xe một đường hướng tây nam dãy núi Côn Lôn mà đi. Qua Côn Lôn Sơn, bọn hắn sẽ phải leo lên trên đời này cao nhất cao nguyên.